Chương 1846, âm thầm phân cao thấp chương 1846, âm thầm phân cao thấp vẹn vẹn mấy cái vừa đi vừa về đối thoại, nhìn qua bình tĩnh không lay động, nhưng đứng ở một bên A Nghèo, lại cảm thấy hai người này ở giữa phảng phất có ánh lửa đang lóe lên. Theo gật dạ cùng Lý Đi ạ tiếp tục đối thoại, A Nghèo mười phần xác định, suy đoán của hắn không sai. Giữa hai người này đâu chỉ là ánh lửa, căn bản là điện quang lửa tránh a. Tựa như là một trận không có khói lửa chiến tranh, trong lúc nói chuyện, lẫn nhau thăm dò ranh giới cuối cùng, đồng thời lại dùng bình tĩnh nhất lại nhất trực kích lòng người ngôn ngữ, ác độc công kích tới đối phương uy hiếp, đồng thời dùng quan tâm để che giấu trong lời nói ác ý người bị công kích dù cho ngược lại buồn bực, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo đủ cười, chỉ là ý cười không cách nào đến ánh mắt. Người lửa ta gạt, lục đục với nhau. Áng ở bên nghe đường này, đều không có nghe được các nàng bạn bạc không có mắt nam, mà là không ngừng trao đổi lấy riêng phần mình nghe đồn. Bất quá, Áng có thể xác định, các nàng bạn bạc những này đối phương nghe đồn cơ bản đều là thật. Bởi vì lời đồn, chỉ có tại dư luận trên trận có thể châm ngòi thổi gió. Tại đơn độc trong giao phòng, lấy hai vị này nữ vu cấp độ, liền gái ngứa đẳng cấp cũng không bằng. Đối với bây giờ loại rằng con này lại lẫn nhau cắn hiện huống, Áng chỉ có thể thầm than trong lòng, nữ vu ở giữa lời nói sắc bén ám đấu, thật sự là đáng sợ. Áng chống đỡ ước chừng 5 phút đồng hồ, còn là quyết định tạm thời rời đi thư phòng, đem chiến trường lưu cho hai cái này rõ ràng riêng phần mình có chuẩn bị nữ nhân. Áng theo thư phòng đi tới về sau, nhất thời cũng không biết nên đi đâu, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng đi tới bên hồ ma lực phòng nhỏ. Tòa này ma lực phòng nhỏ chính là gợn dạ trước mắt tạm cư chi địa. Áng nghèo đến lúc, ma lực phòng nhỏ cửa sổ là mở, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy ạ dạng ngay tại chủ trên đài nấu nướng cái gì, rõ ràng không có mùi thơm, nhưng Áng chỉ là bị cái kia từng vòng ra bên ngoài phát ra mỹ thực chi lực lan đến gần, liền cảm giác trong miệng nước miếng. Tham ăn không chỉ Áng nghèo, còn có Toby. Nó lúc này chính ngồi xổm ở phòng bếp một bên trên bàn, cũng trơ mắt nhìn ạ dạng, nước bọt thậm chí đã rớt xuống trên bàn. Áng nghèo đến ma lực phòng nhỏ, chính là nghĩ đến, thừa dịp trong khoảng thời gian này tới buổi tổ bị tâm sự. Nhưng hiện tại xem ra, Toby bây giờ hứng thú hẳn là sẽ không để đang tán gẫu bên trên. Con mắt của nó đều nhanh rớt xuống ạ giặt trên tay đi. Yên tâm, ngươi cá khô nhỏ lập tức liền nấu nướng tốt. Ạ giặt thanh âm ôn nhu truyền đến, Toby liền vội vàng gật đầu. Áng thở dài một hơi, biểu lộ hơi có chút tiếc nuối, nguyên lai là cá khô nhỏ a, nếu như là cái khác đồ ăn, hắn có lẽ còn có thể cọ một điểm, nhưng cá khô nhỏ lời nói, đây nhất định là lưu cho Toby. Khó trách ra hỏa này, rõ ràng nhìn thấy chính mình, cũng còn không rời nổi bước chân. Áng nghẹo lắc đầu, cũng không có đi quấy rời ạ giặt. Đi thẳng tới trước đó gờ dạ phơi nắng địa phương, thoải mái nằm tại mặt trời trên đế, thưởng thụ nhàn nhã thời gian. Gió nhẹ nhẹ, ướt át đại địa thanh hương, còn có ấm áp ánh nắng. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Nếu như không có một mảnh ở trước mắt lắc lư lá cây, vậy thì càng tốt. Đây là một mảnh không biết từ nơi nào bay xuống lá cây, ở giữa không trung đánh lấy xoáy, chính là không rơi xuống đất. Ngược lại là tại Áng nghèo phụ cận, không ngừng lắc lư, hiện lộ rõ ràng cảm giác tồn tại. Áng thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ theo mặt trời trên ghế ngồi dậy, "Thủ linh đại nhân, làm sao ngươi tới rồi?" Cái kia phiến tung bay lá cây trực tiếp định ở trước mặt A Nghèo, phát ra quang mang nhàn nhạt, một đạo thanh âm quen thuộc theo trên lá cây truyền ra, ta hiện tại có chút hoài niệm trước kia A Nghèo. A Nghèo, hắn có chút làm không rõ ràng Thụ Linh đang làm gì. Thụ Linh cũng không làm thêm giải thích, chuyển đề tài, ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói một chút, liên quan tới gần nhất trong tổ chức nghe đồn. Cái gọi là nghe đồn, tự nhiên là cùng Áng có quan hệ. Mặc dù Thụ Linh phối hợp dùng các hạ ý tứ, cũng không có đem Áng trở về tin tức truyền ra ngoài, nhưng sẵn ở tại khôi lỗi bệnh viện sự tình, lại là che giấu không được. Dù sao bây giờ sống tuyến có thể cứu trị chủ đề tiếp tục là thảo luận điểm nóng, Sơn Đờ không có khả năng không bị chú ý đã Sơn Đờ trở về, như vậy Áng tự nhiên sẽ bị đám người đề cập, trở lại nghị luận điểm nóng. Đã rất nhiều vu sư dùng các loại phương pháp, gián tiếp đoán được người trở về. Áng nghèo, chỉ cần không bị quấy rầy, đoán được liền đoán được. Ta vừa rồi nói trong điểm, không phải bọn hắn đoán được ngươi trở về, mà là rất nhiều. Thụ Linh thanh âm phút chốc trở nên nghiêm túc, nguyên bản ta coi là, đoán được người chỉ cần rõ ràng ngươi muốn điệu thấp ý tứ, không truyền ra ngoài là được. Nhưng là, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi lực ảnh hưởng. Lúc có người đoán ra sau khi ngươi trở lại, bởi vì loại này vô hình dư luận hiệu ứng tăng thêm, trước mắt trong tổ chức đã có rất nhiều thanh âm đang suy đoán ngươi ở đâu. Suy đoán không trọng yếu, nhưng trọng yếu chính là, Áng nghèo nếu như trở về, có thể đợi địa phương không có mấy cái. Huyễn Ma đảo, học đồ trấn còn có lưu động chi nguyên. Nếu như này sinh thật sự có tâm đối phó Áng nghèo, lại quyết định dùng kẻ bại chi tiễn, như vậy những này âm thanh lượng rất dễ dàng liền để bọn hắn xác định Áng nghèo vị trí. Đây chính là Thụ Linh đến tìm Áng nghèo nguyên nhân. Ngươi tốt nhất vẫn là trước đội chỗ khác, mà lại không thể là ngươi dị vãng hội đợi chỗ ngồi. Thụ Linh nói, Áng nghèo nghĩ nghĩ, còn là nghiêm túc gật đầu. Mặc dù nảy sinh nhằm vào hắn khả năng rất nhỏ, nhưng vì để phòng vạn nhất, hay là muốn cẩn thận làm việc. Ngươi nghĩ đến địa phương đợi sao? Thụ Linh hỏi. Áng nghèo, tạm thời không biết. Đã ngươi không có một cái mục tiêu, không bằng đi gì tích đi. Thụ Linh sau khi nói xong, chú ý tới Áng ánh mắt kinh ngạc, hắn giải thích nói, đừng lo lắng, mặc dù ta nói cái di tích kia khoảng cách dùn chấn thủ di tích tương đối gần, nhưng nó cũng không phải là một cái đặc thù di tích, mà là dị vãng một vị dã man hang động tiền bối vứt bỏ phòng thí nghiệm. Căn cứ Thụ Linh nói tới, nơi đó là một cái chỉ có chút ít mấy người biết tính bảo mật rất mạnh di tích, bên trong không có nguy hiểm, còn có lưu đại lượng dụng cụ thí nghiệm, mặc dù chế thức có chút cổ lão, nhưng còn có thể sử dụng. Áng ở nơi đó không chỉ có an toàn bí ẩn, có tu hành không gian, nếu như muốn làm thí nghiệm, cũng có thể mượn dùng những dụng cụ kia. Mà lại, cái di tích này cũng là lai nhân đặc ý đề cử. Áng nghèo nghĩ nghĩ, liền đáp ứng. Thụ Linh cùng Dùn chắc chắn sẽ không hại hắn, mà lại, hắn tiếp xuống cũng đích xác cần làm một chút thí nghiệm, có một cái bí ẩn không gian tự nhiên tốt nhất. Thụ Linh nói cho Ảng cái di tích kia vị trí về sau, cũng không hề rời đi, mà là tò mò hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này phơi nắng? Còn là nói, ngươi còn tại đóng vai ngươi này tấm hình tượng thiết lập nhân vật, lười biếng tàn mạn. Nguyên lai Thụ Linh đại nhân cũng biết phơi nắng là lười biếng a. Ảng có ý riêng nói, ngươi phơi nắng là lười biếng, nhưng ta không giống, ta là cây, đương nhiên muốn phơi nắng. Thụ Linh nói bằng thật không sợ lửa. Ảng há to miệng, cũng không tìm được phản bác điểm, cuối cùng cũng lười đi phản bác, nói thẳng ra nguyên do. Tấu chương xong, chương 1847, đáng sợ tưởng tượng chương 1847, đáng sợ tưởng tượng thì ra là thế. Thụ Linh thanh âm mang giật mình hiểu ra, ngươi là chịu không được các nàng tranh phong tương đối, cho nên chạy đến rồi. A nghẹo gật đầu, nói xong là muốn chuộc về không có mắt nam, kết quả nói hơn nửa ngày, một câu đều không nhắc không có mắt nam, tất cả công kích lẫn nhau, quả thực không có mắt thấy. Thụ Linh ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc mà nói, kỳ thật cái này còn tốt, các nàng vẫn còn có qua có lại, vô luận là bén nhọn mũi tên còn là dày cùn như nào, đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, cũng biết nên như thế nào đi ứng đối. Đợi đến tiệc trà lúc, ngươi liền biết, cái gì mới thật sự là đáng sợ. Thụ Linh mặc dù không có kinh nghiệm bản thân qua tiệc trà, nhưng dã man hang động nữ vu đi qua, các nàng trở về nghiên cứu thảo luận thời điểm, Thụ Linh tự nhiên có thể nghe tới. Chỉ là nghe những này phế liệu nghe đồn, Thụ Linh đều cảm giác được đáng sợ. Tiệc trà không chỉ là tin tức tương tác tụ hội, cũng là tranh đoạt quyền nói chuyện lời đồ trận, càng là lẫn nhau chém giết chiến trường. Dù cho không có khói lửa, nhưng bên trong mùi thuốc súng, tuyệt không so bất kỳ một cái nào chiến trường kém. Thụ Linh cảm khái, để A Ngư phảng phất cũng ngửi được một hồi gió tanh mưa máu. Gỡ dạ cùng Lý Đỉ A liền có thể lẫn nhau hãm hại đến tận đây, A Ngư có thể tưởng tượng, tiệc trà có bao nhiêu đáng sợ. Còn tốt, tiệc trà là nữ vu trường hợp, nam tính cấm chỉ. A nghèo, nói cho cùng, Thụ Linh đại nhân còn là không nghĩ tổ chức tiệc trà đi. Thụ Linh đương nhiên gật đầu, đúng thế. Bất quá tiệc trà hay là muốn tổ chức, nếu như có thể không ở trong kinh thế giới liền tốt, nếu như nhất định phải ở trong kinh thế giới, cũng tốt nhất đừng ở bên cạnh vĩnh hằng chi thụ, đến lúc đó ta khẳng định chịu không được. Đúng rồi, muốn không khai phát một cái bên ngoài cỡ lớn di tích, xem như tiệc trà điểm tụ tập. Thụ Linh thanh âm phút chốc cất cao, tựa hồ cho rằng đây là một cái cực kỳ tốt đề nghị. Không nói với ngươi, ta đi cùng Lý Án Nạ tâm sự. Dứt lời, trôi nổi ở giữa không trung lá cây trực tiếp rơi xuống, lại không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, hiển nhiên Thụ Linh đã rời đi. Áng cầm lấy rơi tại chóp mũi lá cây, tiện tay xoay xoay, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng cười cười, Thụ Linh đại nhân ý nghĩ, chỉ sợ không tốt thực hiện a. Áng cùng Lý An Nạ từng có giao lưu, cho nên hắn đối với Lý An Nạ tính cách cũng có hiểu biết, mặc dù Lý An Nạ biểu hiện không rõ ràng, nhưng nàng nội tâm là có rất nhỏ hoàn mỹ chứng ép buộc. Cho nên, đề nghị của Thụ Linh, nếu là đối cái khác không thèm để ý trường hợp vụ sư, đoán chừng có thể làm. Nhưng đối với muốn đem hết thảy đều tới gần hoàn mỹ, thậm chí muốn đạt tới nghi thức cảm giác cấp bậc Lý An Nạ, khẳng định là không được. Lại thêm Lý An Nạ là một cái rất có trách nhiệm tâm người, nếu là nàng đến tổ chức tiệc trà, trách nhiệm của nàng tầm tuyệt đối không cho phép tùy ý như vậy lừa gạt đi qua, Thụ Linh tất nhiên sẽ bị cự tuyệt. Bất quá quay đầu ngẫm lại, A Nghèo cũng lý giải Thụ Linh. Tiệc trà tổ chức thời điểm, cái khác vu sư có thể trạch không ra khỏi cửa, quản hắn bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng Thụ Linh không giống, suy nghĩ của nó xúc giác theo vĩnh hằng chi thụ thân cảnh lan tràn, đến lúc đó chứng kiến hết thảy khẳng định đều là gấp trăm lần, nghìn lần tại gỡ dạ cùng Lý Đi ạ chi tranh tâm chiến, trọng yếu nhất chính là, hắn còn không thể trốn tránh. Dù sao đến lúc đó vô số nữ vu tề tụ, Thụ Linh phải chịu trách nhiệm duy trì an toàn, giám sát cấm kỵ, tại loại này nhất. Định phải bên trên cục diện, Thụ Linh đích xác có chút không tự chủ được. Cái này cũng không có cách nào, dù sao tiệc trà không có khả năng không tổ chức, long trọng như vậy thịnh hội, cũng không có khả năng tùy ý tìm một chỗ tổ chức. Thụ Linh muốn trốn tránh, chỉ có hai loại phương pháp, đệ nhất, tìm tới tốt hơn tổ chức nơi trốn. Cái này hiển nhiên không có khả năng, mà bị gì cao nguyên bên trên bây giờ nguy cơ trùng trùng, nhưng không có địa phương khác phù hợp lý án nạ yêu cầu. Thứ hai, chính là kính cơ đến chủ đạo. Kính cơ làm tâm lý giới tính nữ tính, nàng có kiên nhẫn, cũng yêu thích tiệc trà giao lưu, mà lại làm trong kinh thế giới kính linh, nàng cũng có thể xem ngày xem xét, giám sát an toàn, cho nên kính cơ hoàn toàn có thể thay thế Thụ Linh đến chủ đạo tiệc trà. Đáng tiếc chính là, kính cơ còn lâm vào ngủ say, trước mắt còn không nhìn thấy nàng có dấu hiệu thức tỉnh. Cho nên, Ang chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đồng tình một chút Thụ Linh. Lại qua 10 phút đồng hồ, Ang cảm giác một chút thư phòng tình huống, phát hiện Gia Dạ còn tại cùng Lý Đi ạ lẫn nhau ganh đua tranh giành, không thấy chút nào đàm phán ý tứ, Ang thở dài một hơi, quyết định lại nghỉ ngơi một hồi. Bởi vì Tô Bỉ trông coi ạ giặt cá khô nhỏ, A Nghẹo cũng không có ý định đi vào quấy rầy, suy nghĩ một chút, dứt khoát nhắm mắt lại, thông qua mộng cầu tiến vào mộng chi hoang dã. Đây là sơ tâm thành vào thu về sau, lần thứ nhất nên đón nước mưa. Mặc dù chỉ là mịt mờ mưa phùn, nhưng lại để hơi khô cạn qua thành sông, lần nữa nổi lên sóng ánh sáng gợn sóng. Ngay tại cái này sương mù mông lung thời tiết, một chiếc khinh khí cầu theo ngoài thành lái vào thành trung tâm. Sơ tâm thành cư dân ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt mang một tia hướng tới, khinh khí cầu là trước mắt duy nhất đi hướng ngoài thành phương tiện giao thông, đáng tiếc chính là chỉ có nghiệt ma phòng thí nghiệm người có thể sử dụng. Khinh khí cầu ngừng tại thương khung đỉnh tháp đầu, cửa bị mở ra, cái thang thuận thế cuốn xuống. Một vị ngắn tóc quăn mắt quần thâm thanh niên, ngáp một cái theo trên cái thang đi xuống. Thì xẻn thiếu ra, cần bung dù sao? Tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền đến, toàn thân bị trùm tại áo giáp bên trong nam tử, đi theo phở lột theo khinh khí cầu bên trong đi ra. Phở lột lắc đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc thương khung tháp, liền hơn 10 mét khoảng cách, không cần đến bung dù. Phở lột đi xuống cái thang, sau lưng áo giáp nam tử cũng chuẩn bị theo tới. Phlột lột lắc đầu, ngươi liền không cần đến, còn là về phòng thí nghiệm đi. Xeo là thiếu gia kỵ sĩ, cần bảo hộ thiếu gia an toàn. Cái khôi giáp này nam tử, chính là lúc trước bị tâm chi phòng xúc động, tâm tư có thay đổi xẻo. Phlột lột, ta nói qua ngươi chỗ đối tượng thần phục không phải ta, là sơ tâm thành tất cả thành dân. Mà lại, ở trong này cũng không có nguy hiểm, không cần ngươi thiếp thân bảo hộ. Xeo không nói gì, vẫn như cũ nửa quỳ trên mặt đất. Ngươi về trước phòng thí nghiệm đi, ngươi ca ca lụy xạ, cần ngươi. Phlột lột lần nữa quên đủ. Thấy xẻo còn là không nhúc đích. Phlột lột vuốt vuốt huyệt thái dương, trước kia cảm thấy sẹo còn rất cơ linh, làm sao bây giờ trở nên như thế chết đầu óc? Đây là mệnh lệnh. Phlột lột chỉ có thể bày ra sắc mặt, sẹo lúc này mới do dự gật đầu, lui về khinh khí cầu. Phlột lột thì dội mưa phùn, hai mắt vô thần hướng đi thương khung đỉnh tháp quả nhiên bình đại. Thực tế không có cách nào, hắn mấy ngày nay tất cả đều ngâm tại nghiệt ma phòng thí nghiệm bên kia, liên tục công tác 3 ngày 3 đêm, coi như phlột lột tinh thần lực lại tràn đầy, lúc này cũng chịu không được. Hắn hiện tại liền nghĩ tranh thủ thời gian về văn phòng, sau đó lấy ra tỏa trong tủ màu đen lông mềm tấm thảm, trải trên mặt đất đánh một giấc. Phlột lột không có đi để ý tới phía sau đã bay đi khinh khí cầu, bước nhanh đi đến văn phòng, ngáp một cái đẩy ra cửa. Ngay tại phlột lột đi tới trước mắt, hắn hiểu xỉu thần sắc nháy mắt định trụ. Đã thấy trong phòng làm việc của hắn, lúc này đang ngồi một cái lạnh lùng cao lớn nam tử. Huyễn ma các hạ. Sander nâng lên mắt, nhìn xem phlột lột cái kia nồng đến cơ hồ biến thành đen nhánh vành mắt, xem ra người gần nhất rất vất vả. Phlột lột gãi gãi thái dương, không biết nên đáp lại ra sao. Bất quá, Sander cũng không đợi phlột lột đi suy nghĩ trả lời tìm từ, mà là hỏi, áng hai ngày này có tới qua sao? Tấu chương xong. Chương 1848, một bước cuối cùng chương 1848, một bước cuối cùng không có. Phlột lột vô ý thức liền trả lời. Sơn đỡ trầm mặt một lát, nếu như hắn gần nhất đến lời nói cho hắn, ta có chuyện tìm hắn. Phlột lột gật gật đầu, nhưng khi hắn gật đầu về sau, lại đống nhiên nhớ tới, hắn nhớ kỹ trong hiện thực cảng không phải cùng Sơn đỡ cùng một chỗ về dã man hang động sao. Làm sao Sơn đỡ hội đơn độc chạy tới hỏi thăm hắn? Tại Phlột lột chính nghi hoặc không hiểu thời điểm, Sơn đỡ tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, nói khẽ, á nghèo gần nhất đang bế quan tu hành. Chính là bởi vì áng tại tu hành. Sơn Đờ mới không tốt đi quay giày đến hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại có việc tìm hắn, thế là liền nghĩ, áng tại tu hành khe hở có thể hay không tới mộng chi hoang dã, đây cũng là hắn để Phở Lột nhắn lời nguyên nhân. Phở Lột cũng không ngu ngốc, Sơn Đờ chỉ nói là ra một câu, hắn lập tức hiểu rõ, ta rõ ràng, các đại nhân nếu như tiến vào mộng chi hoang dã, ta nhất định ngay lập tức thông báo. Sơn Đờ gật gật đầu, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay tại Sơn Đờ mở ra đại môn đi ra ngoài lúc, lỗ tai của hắn giật giật, dừng lại bước chân. Hắn vừa rồi mở cửa thời điểm, giống như còn nghe tới một đạo tiếng mở cửa. Mà lại, cái kia đạo tiếng mở cửa là Phở Lột trong văn phòng vang lên. Sơn Đờ nghi hoặc quay đầu liếc mắt nhìn, vừa mới bắt gặp, theo thương khung tháp đỉnh tháp ban công đẩy cửa đi tới. A nghèo. Sơn Đờ lông mày nhíu lại, thật là khéo. Phở Lột cũng không nghĩ tới, A nghèo biết cái này lúc tới, hắn miệng mở rộng nô một tiếng, nhìn xem Sơn Đờ lại nhìn xem A nghèo, đột nhiên không biết nên nói cái gì. A nghèo ngược lại là không nghĩ quá nhiều, trên mặt mang kinh ngạc nhìn Sơn Đờ, đạo sư, làm sao ngươi tới rồi? Sơn Đờ một lần nữa đi trở về gian phòng, thuận đường kéo cửa lên, tại hỏi thăm trước đó, không trước tiên nói một chút chính mình à? Ta nhớ được thụ linh nói cho ta, ngươi đang bế quan tu hành. A nghèo, đúng vậy a, ta đang lúc bế quan tu hành. Bất quá, vừa rồi mini tháp tín hiệu đột nhiên vang. A nghèo đơn giản tự thuật một chút ngoại giới tình huống hiện tại. Sơn Đờ đối với gần giả cùng Lý Đi A ở giữa đánh võ mồm không có để ý, tại xác định ảng tạm thời là nhàn rỗi lúc, nói, ngươi tiến đến thời gian rất khéo, vừa bạn, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Sơn Đờ sau khi ngồi xuống, A nghèo cũng ngồi xuống hắn đối diện, muốn nghe một chút Sơn Đờ muốn nói cái gì. Ta về trước tránh một chút. Phật Luật biết điều mở miệng nói. Sơn Đờ, không cần. Ta muốn nói sự tình, ngươi cuối cùng cũng sẽ biết. Tiếng nói vừa ra, Sơn Đờ không tiếp tục đem ánh mắt phóng tới Phở Lột trên thân, mà là nhìn về phía A Nghèo. Ta hai ngày này tại khôi lỗi bệnh viện, đã đem vĩ mô năng lượng biểu đạt cái cuối cùng số liệu bổ sung. A Nghèo nhãn tỉnh sáng lên, hắn một mực biết Sơn Đờ tại nghiên cứu năng lượng, vì chính là để mộng chi hoang dã kéo ra siêu phàm thời đại mở màn. Cho nên, làm Sơn Đờ kiểu nói này lúc, A Nghèo như thế nào không rõ hắn ý tứ. Đạo sư ý tứ là, có thể mở ra rồi. Sơn Đờ lắc đầu, còn cần đợi thêm mấy ngày, ta còn kém một bước cuối cùng. Tính ra tạo dựng năng lượng thể hệ hệ số, cùng này quyền năng cần gánh chịu hạn mức cao nhất có hay không vượt qua ta trước mắt có thể tiếp nhận cực hạn. Chỉ cần xác định tại ta gánh chịu hạn mức cao nhất bên trong, liền có thể dùng may mắn chi cuốn thu hoạch mới quyền năng. A nghèo rõ ràng gật đầu, một bước này rất trọng yếu, lần trước Phở Lột cũng là bởi vì tuyển định quyền năng vượt qua hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất, dẫn đến thiên tượng thay đổi cái này quyền năng tiêu tán. Mặc dù áng có thể thông qua quyền năng thụ điều khiển thiên tượng thay đổi nhưng chung quy có chút tiến lưỡi. Cho nên lần này, nhất định phải không có sơ hở nào, liên quan năng lượng quyền năng nhất định phải bị phe mình nắm giữ. Dù sao loại này mở ra siêu phàm thời đại quyền năng, tuyệt đối không thể qua loa. Nếu là lại tiêu tán ra ngoài, để mộng chi hoang dã đi tự chủ tạo dựng năng lượng thể hệ lời nói, cuối cùng năng lượng thể hệ vu sư không nhất định có thể hiệp hợp. A nghèo, ta rõ ràng, ta sẽ chờ đợi đạo sư tin tức tốt. Sơn Đờ, vì để cho ta thu thập số liệu chuẩn xác hơn, ta còn cần ngươi giúp ta một chuyện. Sơn Đờ dừng một chút, đem ánh mắt nhìn về phía đằng sau Phở Lột. Ta hy vọng Phở Lột có thể thử nghiệm đi dung hợp một cái quyền năng. Ta hội cho ra một cái quyền năng giới hạn phạm vi, tránh Phở Lột xuất hiện lần trước tình huống. Đạo sư là nghĩ thu thập quyền năng sức thừa nhận số liệu. A nghèo lập tức kịp phản ứng. Đúng thế. A nghèo, ta không có vấn đề, liền nhìn Phở Lột có nguyện ý hay không. Tại Mộng Chi Hoang Dã nắm giữ một hạng cùng loại pháp tắc năng lực, Phở Lột làm sao lại không nguyện ý? Lần trước cùng Thiên Tượng thay đổi bỏ lỡ cơ hội về sau, hắn vẫn rất tiếc nuối. Bây giờ cơ hội lần nữa đặt tới trước mặt hắn, hắn không chút do dự gật đầu. Xác định Phở Lột ý nguyện về sau, Sander nói, ta sẽ giúp ngươi tuyển định một cái quyền năng giới hạn phạm vi, hoặc là ngươi có thể tự mình đưa ra muốn cái gì quyền năng, ta đến tính toán ngươi có thể hay không tiếp nhận. Phở Lột chần chờ một chút, ta. Ngươi không cần trả lời ngay ta, ngươi có thể nghĩ một hồi mình muốn được đến quyền năng. Lần tiếp theo ta tiến vào Mộng Chi Hoang Dã thời điểm, lại trả lời ta cũng được. Sander nói. Phở Lột gật gật đầu, hắn kỳ thật có thể để Sander đến giúp hắn tuyển định, nhưng nếu như có thể chính mình đi chọn, hắn vẫn là hy vọng chính mình có thể chọn. Hắn muốn chọn là đối với mộng giới cư dân có ích, cũng có thể đẩy phát triển Mộng Chi Hoang Dã tương lai tiền cảnh quyền năng. Ta lần tiếp theo tiến đến thời gian, hẳn là trời tối ngày mai, hoặc là hậu thiên giữa trưa. Sander cho ra một cái thời gian điểm, đây cũng là nói cho A Nghèo nghe. Dù sao quyền năng sự tình A Nghèo ý kiến trọng yếu nhất, xác định cái gì quyền năng, còn cần A Nghèo gật đầu. A Nghèo, liền Phở Lột một người số liệu đủ rồi sao? Ta chống đỡ một chút, hẳn là còn có thể tiếp nhận một cái mới quyền năng. Sander trầm ngâm một lát, ngươi số liệu không chính xác. A, ta được đến mức năng lượng giới hạn quyền năng về sau, cẩn thận tiến hành qua đối với quyền năng phỏng đoán. Dựa theo ta được đến số liệu đến xem, hạch tâm nhất quyền năng thụ, chí ít ở dưới truyền kỳ, là không thể nào có người có thể dung hợp. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác dung hợp thành công, cho nên ngươi số liệu rất khó làm sức thừa nhận luận cứ. Sander giải thích nói, đương nhiên, ngươi có muốn hay không gánh chịu mới quyền năng, là cá nhân ngươi lựa chọn. A Nghèo, dạng này a. Vậy ta vẫn suy nghĩ thêm một chút đi. Nói xong quyền năng sự tình, Sander cũng không có lập tức rời đi, mà là hỏi thăm Ảng trước mắt bế quan tình huống. Nếu như Ảng có cái gì nghi hoặc lời nói, Sander cũng có thể nhân cơ hội này đến vì hắn giải đáp. Bất quá, nghe tới Ảng Nghèo đầu tiên là tại bản thân lắng động, đồng thời nghiên cứu chính là Lục Văn lúc, Sander trầm mặc. Lục Văn hệ thống là hắn đã ao ước, nhưng lại không cách nào nắm giữ năng lực. Ở phương diện này, hắn giúp không được A Nghèo. Mặc dù sở ấn ở tại Lục Văn hệ thống bên trên, tạm thời không giúp được hắn, nhưng là bản thân lắng động cũng không chỉ là Lục Văn hệ thống, Ang cuối cùng vẫn là muốn quy về tâm linh hành trình. Phương diện này, sở ấn lại là chuyên gia. Tấu chương xong, chương 1849, áp xúc tác dụng chương 1849, áp xúc tác dụng trong thời gian kế tiếp, sở ấn kỹ càng nói rõ lắng động tâm linh một chút phương pháp cùng yếu tố, đồng thời còn lấy chính hắn kinh lịch đến nêu ví dụ luận thuật. Mặc dù Ang không có khả năng đi phục chế sở ấn con đường, nhưng cũng đích xác mang cho hắn lớn lao dẫn dắt. Ước chừng sau 10 phút, sở ấn ngừng lại. Hắn nên nói đều đã nói, còn lại liền nhìn A Nghèo chính mình. Đợi đến A Nghèo tiêu hóa không sai biệt lắm về sau, Sander đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ngươi mới phân biệt ra một cái lục văn hiệu quả. A Nghèo, đúng vậy, là một cái tầng ngoài hiệu quả là áp xúc lục văn, trước mắt còn nhìn không ra có làm được cái gì đồ. Bất quá, cái này lục văn đến tiếp sau số tầng cùng dung nạp cùng phóng thích lục văn tương tự, cũng hẳn là một loại phụ trợ hiệu quả lục văn. Tình huống cụ thể, còn cần phân tích về sau mới biết được. Là áp xúc A. Sander khẽ thở dài một hơi, đã từng ta làm qua cùng loại áp xúc kiểm giới khí tức thí nghiệm, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Không nghĩ tới, áp xúc kiểm giới khí tức phương pháp cần lục văn hệ thống. A Nghèo cũng biết chuyện này, bởi vì Sander đem cái thí nghiệm này ghi chép tại điểm cảnh trí mê bên trên. Nói đến, ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn làm cái thí nghiệm này. Sander cảm khái về sau, sâu thẳm đôi mắt nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo hồi ức một chút, điểm cảnh trí mê bên trong cũng không có ghi chép Sander làm cái thí nghiệm này nguyên nhân. Bất quá, kết hợp Sander ghi chép tại cái thí nghiệm này xuống một chút cảm nghĩ, hắn đại khái có thể đoán được một chút, là bởi vì điểm thạch. Sander gật gật đầu, không sai, đích thật là vì điểm thạch. Mặc dù hiểm giới bên trong những vật khác, Sander không nhất định có thể mang ra, nhưng hắn thường xuyên đi hiểm giới, đổ xuống ra khí tức ngẫu nhiên còn là hội ngưng kết điểm thạch. Cho nên, Sander cũng không làm sao thiếu điểm thạch. Cũng không thiếu, không có nghĩa là có thể lạm dụng, dù sao điểm thạch sinh ra từ cực kỳ nguy hiểm hiểm giới. Sander rất chân quý điểm thạch, tự nhiên hy vọng một cái điểm thạch có thể phát huy lớn nhất công hiệu, tốt nhất có thể làm đến hoàn toàn lợi dụng. Căn cứ nghiên cứu của ta, điểm thạch kỳ thật chính là hiểm giới khí tức áp xúc tới cực điểm, dẫn đến hiểm giới khí tức đã hiện tính chờ cũng ngưng kết một loại kỳ dị vật chất. Mà sử dụng điểm thạch thì là đem hắn tính chơi kích hoạt, khôi phục thành bình thường nghiệm giới khí tức. Nghe tới cái này, A Nghèo cũng rõ ràng sẵn đỡ làm cái thí nghiệm này nguyên nhân. Nghĩ đến, chính là muốn áp xúc nghiệm giới khí tức, để nó một lần nữa ngưng kết thành nghiệm thạch. Không sai, dạng này có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm nghiệm thạch tiêu hao. Ngươi biết, nhiều khi kích hoạt nghiệm thạch, nghiệm giới khí tức hội đại lượng tiêu tán, cái này rất lãng phí. Sẵn đỡ dừng một chút, cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ ta ý tứ sao? A Nghèo, đạo sư ý tứ là, dùng áp xúc lục văn về sau sẽ hình thành nghiệm thạch. Cái này vẹn vẹn là suy đoán của ta. Dù sao điểm thạch hình thành quá mức tân bí, bản thân nó có thể hay không đảo ngược, cũng chưa biết chừng. Ta hy vọng ngươi về sau tại đối với cái này lục văn hiệu quả khai phát thời điểm, có thể giúp ta nghiệm chứng một chút, thuận đường vì điểm cảnh chi mê bên trên cái kia thất bại thí nghiệm, cho ra một cái đáp án. Sơn Đở khó được thỉnh cầu, Ang tự nhiên gật đầu lên tiếng. Coi như Sơn Đở không nói, Ang Nghèo cũng sẽ đi làm. Lúc trước Sơn Đở đem điểm cảnh chi mê giao cho hắn thời điểm, cũng đã nói, hắn nhìn quyển sách này đại giới, chính là tương lai có năng lực thời điểm, đi hoàn thiện cùng bổ sung càng nhiều nội dung. Lại thêm, nếu như áp xúc thật có thể chế tạo điểm thạch, đây đối với A Nghèo mà nói, tuyệt đối là một cái không bốn bạn lợi bạo lợi nghề. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào phóng thích cùng áp xúc lục văn tổ hợp, liên tục không ngừng chế tạo hiểm giới khí tức. Trước mắt tiềm thạch bởi vì khan hiếm quan hệ, giá trị thị trường vẫn chưa hoàn toàn thể hiện, nhưng không thể phủ nhận là tiềm thạch tuyệt đối rất đắt. Nếu là có thể đại lượng bán ra, A Nghèo vừa nghĩ tới đó, nhịp tim liền bắt đầu gia tốc. Coi như hắn không thiếu tiền, nhưng đối mặt dạng này một cái mua bán không vốn, cũng rất động lòng. Cho nên, dù cho Sơn Đở không xin nhờ hắn, chỉ cần biết áp xúc có khả năng được đến điểm thạch, A Nghèo cũng tất nhiên sẽ đi thử nghiệm. Đang đàm luận bản thân lắng động chủ đề về sau, A Nghèo chủ động cùng Sơn Đở trò chuyện lên theo Huyễn Ma đảo chuyển tới ngoại giới di tích sự tình. Đối với tin tức này, Sơn Đở nghe xong gật gật đầu, đích xác nên dọn đi, mặc dù này sinh không nhất định hội ra tay với người, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, khẳng định là không sai. Tiếp xuống, bọn hắn còn nói một chút cái khác chủ đề. Thí dụ như, A Nghèo quan tâm nhất Khôi lỗi bệnh viện trước mắt hiện huống. Sơn Đở cũng không có che giấu, nói đơn giản một chút sống tuyến tình huống. Máy xay do chấn không tiếp tục mới tăng sống tuyến người lây bệnh, mà bị lây nhiễm người cũng có một bộ phận xuất viện, bất quá một chút bị sống tuyến lây nhiễm thời gian quá dài người, muốn xuyên tấu qua điểm giới khí tức đi dẫn dụ sống tuyến, cần càng thêm thời gian dài dằng dặc, dù cho hiện tại đã qua nhiều ngày như vậy, cũng không ít người vẫn còn lây nhiễm trạng thái. Mặc dù bệnh viện còn có rất nhiều bệnh nhân, nhưng theo A Nghèo, chí ít tình huống là tại hướng mặt tốt phát triển. Bất quá Sơn Đở nhưng không có lạc quan như vậy. Đây chỉ là máy xay gió chấn tình huống tại biến tốt, địa phương khác tạm thời còn không biết. Nếu như địa phương khác cũng nhận sống tuyến tác động đến, vậy coi như là thật luôn hãm. Máy xay gió chấn còn có dã man hang động có thể dựa vào, địa phương khác đoán chừng trong thời gian ngắn liền sẽ trở thành một trận tai nạn. Đến lúc đó coi như Sơn Đở tiền đến, đại khái cũng vô dụng. Dù sao, đối mặt 100,000, trăm vạn bệnh điên người bệnh, Sơn Đở không cho rằng hắn có dạng này tinh lực cùng thời gian, có thể đi trị liệu nhiều người như vậy. Cho nên, chỉ có thể cầu nguyện, địa phương khác hết thảy an toàn. Sơn Đở nói khôi lỗi bệnh viện tình huống, Á Nghèo cũng nói chính mình một số việc, tỉ như trước đó hắn cùng Dũng Các Hạ đối thoại. Ngươi cùng Dũng Các Hạ nói Mộng Chi Hoang Dã sự tình. Sơn Đở giọng mang kinh ngạc nói, chưa hề nói, chỉ là hỏi thăm Dũng Các Hạ một vấn đề, nếu như quả có một ngày, có một kiện có thể sẽ tác động đến toàn bộ Vu sư giới sự tình, ta muốn hay không đi làm. Á Nghèo đem đối thoại nội dung kỹ càng nói cho Sơn Đở. Sơn Đở sau khi nghe xong, cười cười, có trách ta trước đó nhìn thấy Dũng Các Hạ thời điểm, hắn len lén hỏi ta, ngươi có phải hay không trong bóng tối gây sự. Lúc ấy ta còn kỳ quái, nguyên lai hắn chỉ là chuyện này. Khoảng cách phạm vi nhỏ mở ra Mộng Chi Hoang Dã cũng không xa. Kỳ thật nói cho Dũng Các Hạ cũng không sao, bất quá còn là tạm thời bí mật đi, dù sao Mộng Chi Hoang Dã đại khái tình huống còn không có được đến hoàn thiện, chờ hoàn thiện về sau lại nói cũng không muộn. Mà lại khó được nhìn thấy hắn cảm xúc xuất hiện ba động, thật muốn nhìn xem đợi đến tương lai chân chính mở ra lúc hắn sẽ là biểu tình gì. Mở ra Mộng Chi Hoang Dã cái đề tài này, Sơn Đở cùng A Nghèo đều không có nhiều trò chuyện, bởi vì việc này cần làm một cái kỹ càng quy hoạch, không phải vài phút liền có thể trò chuyện đi ra. Đợi đến Mộng Chi Hoang Dã thật tiến vào siêu phàm thời đại, bọn hắn khẳng định sẽ tìm cái thời gian đi kỹ càng phân tích lợi và hại về sau tại làm quyết định. Tấu chương xong, chương 1850, quyền lợi cùng gánh vác chương 1850, quyền lợi cùng gánh vác trừ ra Mộng Chi Hoang Dã chủ đề bên ngoài, Áng còn nói hắn cùng dùng trò chuyện di tích chủ đề. Bất quá, Sơn Đở đối với di tích tựa hồ không có hứng thú gì, ngược lại làm Áng Nghèo nói lên dùng cho hắn phần thưởng lúc, lộ ra vẻ kinh nghi. Ngươi vừa rồi nói, ngươi thu hoạch được cái gì? Áng sửng sốt một chút, trả lời, cấp ma con đường huyết linh, lưu động chi nguyên dị độ phòng thí nghiệm, trên mây đồ. A Nghèo lời còn chưa nói hết, liền bị Sơn Đở đánh gãy, những này là mỗi một cái tấn cấp thành công chính thức vũ sư, đều sẽ đạt được phúc lợi. Ta nói chính là dùng các hạ đơn độc cho ngươi cái kia ban thưởng. Đơn độc cho. Đạo sư là chỉ vạn linh vườn hoa máy khởi động. Sơn Đở, máy khởi động. Ngươi xác định là máy khởi động. A Nghèo gật gật đầu, đem máy khởi động bộ dáng miêu tả một lần. Nên nói đến một nửa lúc, Sơn Đở trên mặt đã lộ ra giật mình suy nghĩ sâu xa, quả nhiên là máy khởi động. Cái này máy khởi động có vấn đề gì sao? Nó không phải liền là tiến vào vạn linh vườn hoa vé vào cửa sao? A Nghèo biểu lộ mang nghi hoặc, hắn có thể nhìn ra Sơn Đở đang nghe máy khởi động thời điểm, rõ ràng cổ quái thần sắc, thế nhưng là vì cái gì đây? Sơn Đở trầm ngâm một lát, xem ra, dùng các hạ ngược lại là rất coi trọng ngươi a. Coi trọng? A Nghèo không rõ hắn ý, là bởi vì cái này máy khởi động. Sơn Đở gật gật đầu. Hẳn là, trừ tiến vào vạn linh ngoài hoa biên, cái này máy khởi động còn có những chức năng khác. A Nghèo hỏi. Sơn Đở vây tay, không có, nó trừ có thể để ngươi tiến vào vạn linh ngoài hoa biên, không có những chức năng khác. Bất quá cho dù như thế, nó vẫn như cũng là rất đặc thù. Không chờ Áng hỏi tham gia đặc thù ở đâu, Sơn Đở liền chủ động đem đoạn dưới nói ra, nó chỗ đặc thù, ở chỗ nó là máy khởi động, mà không phải ngươi cho rằng một tấm vé vào trận. Thấy Áng còn chưa hiểu hắn ý tứ, Sơn Đở lại nâng một ví dụ, mặc dù cuối cùng đều là để ngươi tiến vào vạn linh vườn hoa, nhưng quá trình cũng không giống nhau. Tựa như là mới ra ca kịch biểu diễn, bán vé cùng mua vé khác nhau. Áng nghèo cũng không đần, hơi một suy nghĩ, liền rõ ràng Sơn Đở ý tứ. Bán vé cùng mua vé, lớn nhất khác biệt ở chỗ, bọn hắn đều có thể nhìn thấy cái này ra ca kịch, nhưng con đường là không giống. Một cái là kẻ mở ra, một cái chỉ là bị động người đứng xem. Đạo sư ý tứ là, cái này máy khởi động có thể mở ra vạn linh vườn hoa. Áng cố ý tại mở ra cái từ ngữ này càng thêm nặng ngữ khí. Sơn Đở gật gật đầu, đúng vậy, là ngươi cầm tới cái này máy khởi động thời điểm, tương đương nói, ngươi thu hoạch được một lần chủ động mở ra vạn linh vườn hoa quyền lợi. Nếu như đơn thuần là vạn linh vườn hoa vé vào trận, Áng chỉ có thể chờ đợi tương lai một ngày nào đó, vạn linh vườn hoa mở ra về sau, hắn mới có thể đi vào trong đó. Nhưng máy khởi động lại không giống, Áng tùy thời đều có thể mở ra tiến vào vạn linh vườn hoa thông đạo. dù cho kết quả sau cùng là giống nhau, đều là tiến vào vạn linh vườn hoa, nhưng một cái nắm giữ lấy quyền chủ động, một cái khác thì là bị động đi tham dự. Thì ra là thế. A Ngư trên mặt hiện lên mừng rỡ, máy khởi động có thể tùy thời mở ra vạn linh vườn hoa, mặc dù vẫn như cũ chỉ có một lần cơ hội, nhưng cũng vì hắn tiết kiệm rất lớn công phu, tránh đi chờ đợi. Sander nhìn xem A Ngư một mặt hiểu ra bộ dáng, lại là thở dài một hơi, người vẫn không hiểu. A Ngư nghi hoặc nhìn về phía Sander. Máy khởi động lớn nhất công dụng, không phải giúp ngươi tiết kiệm thời gian, mà là mở ra vạn linh vườn hoa. Sander dừng một chút, ngươi cho rằng mở ra vạn linh vườn hoa là chuyện đơn giản như vậy sao? Vạn linh vườn hoa là một cái đỉnh cấp vu thuật vườn hoa, bên trong tự nhiên luận sinh mới sinh pháp tắc mạch lạc. Nó mỗi một lần mở ra đều có thể để pháp tắc mạch lạc bị tiêu hao. Cho nên, mỗi một lần mở ra vạn linh vườn hoa đều phi thường cẩn thận. Mà lại, trên cơ bản là đợi đến vạn linh vườn hoa vé vào trận xếp đầy về sau mới có thể mở ra. Nói cách khác, Sander nhìn chăm chú nhìn về phía A Ngẹo, ngươi có được máy khởi động, đại biểu ngươi có thể quyết định lúc nào mở ra vạn linh vườn hoa, cùng để người nào tiến vào vạn linh vườn hoa. A Ngẹo ngơ ngẩn, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Chứ ta, còn có thể khiến người khác đi vào. Sander, đúng vậy, đây là dùng các hạ đem máy khởi động giao cho ngươi thời điểm, liền giao cho quyền lợi. Từ ngươi đến quyết định mở ra, đồng thời, từ ngươi quyết định mở ra về sau, ai có thể cùng ngươi đồng hành. Đến lúc này, A Ngẹo như thế nào không rõ cái này máy khởi động tầm quan trọng. Nghe bảo, giống như chỉ là một cái bán vé nhưng hắn bán cái này phiếu, lại là vô số người ước mơ. Làm nam vực cấp cao nhất vu thuật vườn hoa, đoạt bể đầu cũng vào không được vu sư, không tại số ít. Nếu là bọn họ biết máy khởi động ở trong tay A Ngẹo, mặc dù không có khả năng đến cấp đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ có người nguyện ý hoa cái giá cực lớn, đến mua cái này một tấm ra trận vé vào cửa. Đây là một hạng quyền lợi, nhưng cùng lúc cũng là một loại gánh vác. Ngươi nhìn qua, tựa hồ cũng không cao hứng. Sơn đỡ chú ý tới, A Ngẹo tại minh ngộ máy khởi động trọng yếu về sau, lông mày phong vẫn nhíu lên, tựa như có lớn lao phiền não. Ta thả rằng dùng các hạ giao cho ta, chỉ là một tấm vé vào trận. Máy khởi động đối với ta mà nói, căn bản là một cái gánh nặng. Liền xem như gánh vác, cũng là một loại ngọt ngào gánh vác. Sơn đỡ dừng một chút, rất nhiều người nguyện ý vì cái này tiến vào danh ngạch, mà trả một cái giá thật lớn, thí dụ như vẫn muốn tiến vào trong đó lại tìm không thấy môn lộ bạ rổ quẹ. Ngươi hoàn toàn có thể âm thầm thao tác tiến vào vạn linh vườn hoa danh ngạch, đến giành đích lợi của mình. A Ngẹo lắc đầu, cười khổ không nói. Thật sự là hắn có thể mưu cầu lợi ích, nhưng là hắn không có khả năng để ngoại nhân tiến vào vạn linh vườn hoa. Dù cho dùng đồng ý, chính hắn cũng không tiện đi làm. Nếu như không để ngoại nhân tiến vào, như vậy chỉ có dã man hang động người có thể đi vào. A Ngẹo cũng không tiện tìm đồng liêu người, mở ra giá cả to lớn, cho nên nhu cầu tư lợi cũng được không thông. Mà lại, ai có thể đi vào ai không thể tiến vào, cũng rất dễ dàng tạo thành khác nhau. Đối với những người khác đến nói, là ngọt ngào gánh vác, nhưng đối với hắn mà nói, là một chút cũng không ngọt ngào bận rộn. Sander cũng nhìn ra A Ngẹo đăm chiêu suy nghĩ, hắn ở trong lòng cười nhạt một tiếng, kia đại khái cũng là dùng mục đích đi, thông qua một cái máy khởi động, không chỉ có thể giám định ra A Ngẹo đối với dã man hang động lòng cảm mến, cũng làm cho hắn nhờ vào đó có thể càng thêm dung nhập đồng liêu vòng tròn. Đồng thời, còn có thể khiến người khác rõ ràng hắn đối với A Ngẹo coi trọng. Thủ đoạn ngược lại là so với thụ linh chỗ sách vũ hội cao hơn nữa một bậc. Cái này, ta có thể đơn độc đi vào sao? Tại Sander đối với dùng thủ đoạn tán thưởng lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến A Ngẹo thanh âm. Đơn độc tiến vào vạn linh vườn hoa. A Ngẹo gật gật đầu, tìm một cái không người thời gian, lén lén đi vào vạn linh vườn hoa, liền không có nhiều như vậy làm phiền. Sander, ngươi giải để mạch suy nghĩ đi lại a. Có thể là có thể, nhưng cái này rất lãng phí. Mà lại, vạn linh vườn hoa mở ra, động tĩnh cũng không nhỏ, ngươi không có khả năng hoàn toàn che giấu tất cả mọi người. Dạng này a. Vậy nên làm sao đây? A Ngẹo nắm bắt sợi tóc, một mặt khổ não lâm vào suy tư. Trầm tư đã hơn nửa ngày, A Ngẹo cũng không nghĩ ra cái gì hữu hiệu phương pháp, cuối cùng, dứt khoát trực tiếp từ bỏ suy nghĩ. Dù sao hắn tạm thời cũng không có ý định đi vạn linh vườn hoa, sau này hay nói cũng không mượn. Tấu chương xong, chương 1851, hộ ăn chương 1851, hộ ăn A Ngẹo xuyên qua một cầu, theo mộng chi hoang dã trở lại hiện thực. Làm suy nghĩ một lần nữa được đến khống chế lúc, hắn cảm giác trước mắt mơ hồ có quang ảnh đang lay động. A Ngẹo mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã thấy bên cạnh hắn, không biết lúc nào dài một gốc cao lớn lá vàng liễu cây. Ấm áp ánh nắng xuyên thấu dày đặc lá cây, ở trên mặt hắn vẩy xuống loang lổ lỗ chỗ bóng cây. Trước đó hắn cảm giác được quang ảnh lay động, chính là lá cây bị gió thổi phật lúc còn sáng nhẹ nhót. Lúc nào dài cái cây? A Ngẹo một bên ngáp một cái, một bên ngồi dậy, trong đầu còn đang suy tư cây này lai lịch. Ta mặt trời ghế dựa, ngủ được dễ chịu sao? Một đạo lười biếng giọng nữ theo bên người vang lên. A Ngẹo quay đầu lại, đã thấy Gợn Dạ đang ngồi ở ma lực phòng nhỏ trên bệ cửa, nhíu mày nhìn xem hắn. Lúc này, Gợn Dạ đã theo trước đó cái kia sốc nổi núi thịt ma vương hình tượng, khôi phục thành nguyên dạng, hiển nhiên nàng cùng Lý Đi A giao lưu đã kết thúc. Thật thoải mái. A Ngẹo thuận miệng nói một câu, sau đó lời nói để nhất chuyện, ngươi cùng Lý Đi A nói thế nào rồi? Gợn Dạ đang chờ mở miệng, đột nhiên, một trận tiếng gió từ đỉnh đầu phút chốc hiện lên. A Ngẹo ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một đạo bóng xám theo trên cây rơi xuống, bay nào hướng hắn. A Ngẹo không tránh không né, thậm chí còn đưa tay ra. Làm nhanh chóng quang ảnh bình tĩnh về sau, đã thấy Tô Bì đứng ở trong lòng bàn tay của A Ngẹo. Tô Bì, chính là cái kia bay nào đến bóng xám. A Ngẹo đang nghĩ giúp Tô Bì thuận một vuốt lông, nhưng mà không nghĩ tới chính là, Tô Bì căn bản không có ý định tại hắn lòng bàn tay chờ lâu, chỉ thấy nó theo ngậm tuyết chi vũ bên trong cầm ra một cái đen xì đại bàn gạch, nhét vào A Ngẹo lòng bàn tay, ngay sau đó Tô Bì liền không chút nào dừng lại, như bay xông vào ma lực trong phòng nhỏ. Áng sửng sốt một chút, tập trung nhìn vào mới phát hiện, Tổ Bị lúc này ngay tại ma lực trong phòng nhỏ ngậm lấy một cái cá khô nhỏ, mị mị thưởng thức. Khó trách như thế vội vã không nhịn nổi. Áng nghẹo một trận bật cười, đem lực chú ý thả tại Tổ Bị lưu lại vật kia bên trên. Trước đó, hắn tưởng rằng cái màu đen đại bản gạch, nhưng nhìn kỹ, khối này cục gạch bên trên còn dài rất nhiều một cần, những này một cần đan xen giống như là lưới. Đồng thời, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Đây là nhu nha thụ trái cây, Tổ Bị cố ý để ta sáng tạo ra, cũng chủ động giúp ngươi hái. À nghèo ngay tại nghi hoặc lúc, bên cạnh vừa ra thay hắn thẳng nghi. Nhu nha thụ, ngươi sáng tạo ra. À nghèo nhìn một chút bên người cái này quả cao lớn cây tối, lại nhìn xem vừa ra, cùng sữa cây ăn quả mỹ thực tạo vật. Vừa ra từ chối cho ý kiến gật đầu, không sai, ngươi không nếm thưởng thức sao? Đây chính là Tổ Bị tự thân vì ngươi hái. À nghèo cũng không nói, nhưng nghĩ tới đây là Tổ Bị một phen tâm ý, hắn cũng không nghĩ cô phụ. Nghĩ, hắn còn là nhu nha thụ trái cây cho cắt thành hai nửa. Theo cục gạch bị cắt ra, lập tức lộ ra bên trong trắng mềm thịt quả, hương vị vẫn như cũng là nhàn nhạt thanh hương. A nghèo, trực tiếp ăn sao? Không sai, bên trong thịt quả có thể ăn. Gỡ dạ đáp lời đồng thời, Áng còn chứng kiến Tổ Bị cũng bay đến trên bệ cửa, thầm thì kêu to vài tiếng, tựa hồ đang thúc giục gấp rút Áng tranh thủ thời gian ăn. Áng không nghi ngờ gì, dùng tinh thần lực theo trái cây bên trong kéo xuống một khối nhỏ thịt quả, trực tiếp nhét vào miệng. Nhai hai lần. Không khó ăn, nhưng có chút không có mùi vị gì cả. Cảm giác có điểm giống vô vị chuối tiêu, vừa mềm lại nu. A nghèo vừa ăn xong, liền nghe tới Tổ Bị reo hò kêu to, nhìn lại, đã thấy Tổ Bị chính vùi đầu tại một bàn tản ra nồng đậm mùi thơm cá khô nhỏ, vui sướng ăn như gió cuốn. A có chút không hiểu Tổ Bị vì sao vui vẻ như vậy, đang nghĩ nói cái gì thời điểm, Tổ Bị đột nhiên ngậm lấy một cây cá khô nhỏ đi tới A nghèo trước mặt, ra hiệu hắn ăn. A kinh ngạc nhìn Tổ Bị, thường ngày Tổ Bị cũng không hào phóng như vậy, bình thường Tổ Bị ăn chính là phổ thông cá khô nhỏ, cũng sẽ không phân cho hắn, huống chi đây là ạ giặt chế tác cá khô nhỏ. Mặc dù không rõ Tổ Bị đây là làm sao, nhưng A còn là lộ ra một mặt vui mừng. Bất quá, coi như Áng chuẩn bị nếm thử cá khô nhỏ thời điểm, tay của hắn đột nhiên dừng lại. Làm sao lại như thế chứng bụng? Thậm chí, chứng bụng đến nhìn thấy đồ ăn liền phạm buồn nôn tình trạng. Lúc đầu cầm trên tay cá khô nhỏ, Áng nghẹo lại yên lặng buông xuống. Tổ Bị nhãn tỉnh sáng lên, ngầm lấy cá khô nhỏ liền chạy vội rời đi. Áng hồ nghi nhìn về phía cơ dạ, đây là có chuyện gì? Hắn luôn cảm giác mình no bụng, còn có Tổ Bị một loạt quái dị hành động, có liên quan rất lớn. Cơ dạ, nhu nha thụ trái cây hiệu quả là, để ngươi chí ít một tháng sẽ không đói. Bình thường không có no bụng cảm giác, nhưng làm ngươi muốn ăn đồ vật thời điểm, no bụng cảm giác liền sẽ xuống tới. À nghèo. Cho nên, gỡ dạ nhún nhún vai, đây là Tổ Bị để ta làm, ta cũng không biết vì cái gì. Bất quá ta đại khái có cái suy đoán. Có lẽ là cảm thấy, ngươi hội cùng nó đoạt cá khô nhỏ ăn, cho nên Tổ Bị quyết định tiên hạ thủ vi cường, đem ngươi bụng trước đổi vào. Gỡ dạ mặc dù nói là suy đoán, nhưng à nghèo cảm thấy, đây khả năng chính là chân tướng. Trước đó à giặt tại cho Tổ Bị làm tiểu cá khô thời điểm, Tổ Bị liền phát hiện hắn, lúc ấy Tổ Bị hoàn toàn chưa hề đi ra thấy hắn tính toán, muốn tới làm lúc nó liền ở trong tối bên trong đề phòng, sợ hắn đến đoạt cá khô nhỏ. Thậm chí vì không để hắn có cơ hội ăn cá khô nhỏ, còn cố ý xin nhờ gỡ dạ làm cái nu nha thụ. Áng hiện tại đã biết rõ, khó trách vừa rồi Tổ Bị hưng phấn như vậy đang hoan hô. Trước đó còn tưởng rằng nó đổi tính, bây giờ suy nghĩ một chút, nó chỉ là đầu óc chuyển càng nhanh. Nghe Tổ Bị tại ma lực trong phòng nhỏ vui mừng kêu to, Áng chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Được rồi, dù sao hắn cũng không có ý định cùng Tổ Bị tranh cá khô nhỏ, mặc dù hắn rất hiếu kỳ ạ giặt làm cá khô nhỏ là mùi vị gì. Áng nghẹo lắc đầu, không có suy nghĩ tiếp Tổ Bị sự tình, mà là trở lại trước đó tra hỏi. Nâng lên lì đi ạ. Gỡ dạ biểu lộ rõ ràng trở nên âm trầm chút, nữ nhân kia còn không có minh xác trả lời. Không có trả lời. Chẳng lẽ Lý Đi ạ là muốn đổi ý? Áng nghẹo mày nhăn lại, lúc trước ký sinh vật tại dạ ma thành bộc phát thời điểm, Lý Đi ạ hứa hẹn qua, chỉ cần Áng tiến vào dạ ma thành, cứu ra một vị còn sống ạ tộc nhân, liền đáp ứng cho Áng nghẹo một cái công bằng giao dịch cơ hội. Bởi vì khi đó, Áng chỉ là học đồ, Lý Đi ạ cho hắn công bằng giao dịch cơ hội, đã là mức độ lớn nhất nội bộ. Cho nên Áng nghẹo đáp ứng, cuối cùng hắn cũng làm được. Cuối cùng, Lý Đi ạ đồng ý, chỉ cần hắn cầm ra 3 triệu ma tinh, liền đáp ứng đem không có mắt nam trả lại cho hắn. Gỡ dạ, nàng còn không có đổi ý, bất quá nghe nàng nói gần nói xa ý tứ, tựa hồ là có chuyện muốn tìm ngươi, cho nên một mực không chịu trực diện giao dịch để. Tìm ta đàm. À nghèo, cái kia muốn không ta đi cùng nàng tâm sự. Gỡ dạ lắc đầu, không cần, ngươi giúp ta đã rất nhiều, hảo sân là ta phòng ăn nhân viên, ta tự nhiên hội phụ trách an toàn của hắn. Ta đã cùng nàng nói xong, đợi đến tiệc trà thời điểm, nàng đến dã man hang động về sau, ta tự mình cùng nàng đàm. Nếu như đến lúc đó nàng dám đổi ý. Gỡ dạ híp mắt, ta sẽ để cho nàng biết, đổi ý hội bỏ ra cái giá gì. Tấu chương xong, chương 1852, Tô Di Thế tung tích chương 1852, Tô Di Thế tung tích đang nghèo, Lý Đi ạ cũng tới tham gia thực trả. Gỡ dạ gật đầu, nhếch miệng lên một đạo cười lạnh, tự nhiên, chỉ là trong nội tâm nàng tính toán, chỉ sợ lần này là không cách nào thực hiện. Tính toán. À nghèo nghi ngờ nói, Lý Đi ạ dự định lần này tiệc trả làm những gì sao? Gỡ dạ, cái này ta cũng không biết, bất quá tại lần trước tiệc trả lúc kết thúc. Nàng thế nhưng là ngay trước rất nhiều nữ vu trước mặt, trắng trợn soát cảm giác tồn tại, chính là nghĩ lần này tiệc trà trở thành nhân vật chính. Nhân vật chính? Các người nữ vu ở trên tiệc trà rốt cuộc muốn làm gì? Diễn kịch bản sao? Áng trong lòng tại liên tục chửi bậy, bất quá biểu lộ nhưng như cũng là chứng trạng đàng hoàng. Lúc ấy chúng ta đều biết, Lý Đi ạ sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nàng cùng các ngươi dã man hang động kính cơ đại nhân quan hệ vô cùng tốt. Lần này, thực trà lại vừa lúc tại dã man hang động cử hành, chắc hẳn nàng là muốn mượn kính cơ đại nhân thế. Gỡ giả nói đến đây lúc, cười nạo một tiếng, đáng tiếc, nàng bản tính đánh tốt, lại là xem nhẹ hiện thực biến số. Nghe tới cái này, A Nghèo đại khái cũng rõ ràng gỡ giả ý tứ. Kính cơ đại nhân ngủ say, thức tỉnh thời gian không biết. Dưới loại tình huống này, Lydia tự nhiên không cách nào mượn kính cơ thế, cho nên gỡ giả mới có thể nói, nàng tính toán là không cách nào thực hiện. Đối với này, A Nghèo cũng không có tiếp gỡ giả lời nói gốc dạng, bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, theo gỡ giả tự thuật bên trong, hắn đã có thể ẩn ẩn cảm nhận được tiệc trà cái kia ngươi lừa ta gạt bầu không khí. Hắn có thể nói đại khái chỉ có một câu, vất vả thụ linh đại nhân. Cùng gỡ giả cáo biệt về sau, A Nghèo liền hướng trang viên đi đến. Hắn muốn định bay thẳng về thư phòng, đem mini tháp tín hiệu thu nhặt về sau, liền rời đi dã man hang động, chuyển tới bên ngoài di tích. Bất quá, hắn xa xa nhìn thấy ở trong hoa viên xây dựng nhánh hoa gặp tẩy quản gia, A Nghèo nghĩ nghĩ, đi tới. A Nghèo tới gặp tẩy quản gia, trừ nói rõ hắn rời đi sự tình bên ngoài, hắn còn chuẩn bị hướng tẩy quản gia nghe ngóng một sự kiện. Tô Di thế đại nhân ở nơi nào? Gặp tẩy quản gia thấp giọng nhắc tới một lần A Nghèo vấn đề, không có suy tư quá lâu, liền hồi đáp, một tháng trước, Tô Di thế đại nhân liền cùng thợ lọ dạ tiểu thư cùng nhau rời đi dã man hang động. A Nghèo, bọn hắn đi đâu rồi? Lúc nào trở về? Bọn hắn cũng không có nói đi chỗ nào, cho nên ta cũng không biết. Gạo tịch quản gia nghi ngờ nói, thiếu gia tìm bọn hắn có chuyện gì sao? A Nghèo gật gật đầu, thật sự là hắn tìm Tô Di Thế có một số việc. Sơn Đờ nói cho hắn, Tô Di Thế hiểm cảnh trước đó bị trọng thương, bây giờ không cách nào sử dụng bất luận cái gì cùng hiểm cảnh liên quan huyết thuật, hắn hy vọng hạng có thể mượn mộng chi hoang gia hiểm cảnh chủ thể, trợ giúp Tô Di Thế đền bù hắn bị thương. Trừ cái đó ra, A Nghèo chính mình cũng có việc phải tìm Tô Di Thế, là liên quan tới cứu vớt Zone Tam thể cân bằng phương án. Theo Sơn Đờ nói, cái này cần Tô Di Thế phối hợp. Nguyên nhân chính là này, A Nghèo mới có thể đến hỏi thăm gặp tẩy quản gia, Tô Di Thế hạ xuống. Đáng tiếc chính là, Tô Di Thế tựa hồ cũng không tại Huyễn Ma đảo, thậm chí không tại Dã Man hang động. Đến nỗi nói bọn hắn lúc nào trở về. Gào tẩy quản gia trầm tư một lát, ta không thể xác định. Bất quá, theo ta được biết, tổ chức tiệc trà thời điểm, Phở Lọ Dạ tiểu thư hẳn là sẽ trở về, đến lúc đó Tô Di Thế đại nhân nói không chừng cũng sẽ cùng một chỗ. A Nghèo gật gật đầu, xem ra cáo chi Tô Di Thế sự tình, còn muốn về sau lại đẩy một đoạn thời gian. Cành lá rậm rạp vĩnh hằng chi thụ xuống, một vị cả người vòng quanh hoa hồng hương nữ bu, chính bước nhanh từ trong nhiệm vụ đại sảnh đi tới. Nàng nhìn qua thần thái vội vàng, sắc mặt tâm lãnh. Trung quanh nhìn thấy nàng người, ngay cả chào hỏi không dám đánh, liền e ngại phân tán ra đến, vì nàng chống đi một con đường. Làm nàng đạp xuống nhiệm vụ đại sảnh bậc thang lúc, mặc màu đỏ rực quần áo bó, trên thân vẽ đầy hỏa diễm đường vân nữ tử đón nàng đi tới. Liana, ngươi còn tại tuyên bố nhiệm vụ? Ân, nhìn ngươi biểu lộ, tựa hồ hay là không hài lòng. Theo nhiệm vụ đại sảnh đi ra, chính là Mân Tôi Vương quan Liana. Đối mặt hảo hữu hỏa mị hỏi thăm, Liana cũng không tiếp tục bày ra trước đó lãnh sắc, mà là thật sâu thở dài một hơi. Bản vẽ thiết kế ta cầm tới, lần này bản vẽ cá nhân ta tương đối thiên vị, bất quá vẫn là có chút khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Hòa Mỹ nữ Vu Hiếu kỳ hỏi. Hòa Mỹ biết, Liana gần nhất tại nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố một loạt liên quan tới tiệc trà nhiệm vụ, trong đó bao quát tiệc trà hội trường thiết kế, sân bãi bố trí, đồ ăn chế tác chờ một chút. Bên trong mỗi một cái nhiệm vụ đều không phải dễ làm như vậy, dù sao tiệc trà là đối mặt toàn bộ Vu sư giới, đến lúc đó hơi ra một chút lầm lỗi, đều không phải một chuyện tốt. Những nhiệm vụ này bên trong chỉ có hội trường thiết kế, tương đối mà nói, chẳng phải phiền phức. Bất quá hết lần này tới lần khác Liana nhiều ngày như vậy đi qua, thu được rất nhiều chương liên quan tới tiệc trà hội trường bản thiết kế, đều không có một cái hài lòng. Bây giờ khó được xuất hiện một cái hài lòng, Liana còn nói có khuyết điểm. Khuyết điểm hội ở đâu? Chính ngươi xem đi. Liana trực tiếp đem bản vẽ đưa cho Hòa Mị. Hòa Mị tiếp nhận bản vẽ, mở ra xem. Mặc dù bản vẽ là dùng đơn giản bút pháp vẽ ra đến, nhưng cái kia bày biện ra đến 3 chiều hiệu quả, lại phi thường chân thực. Có thể biết rõ tác giả muốn biểu đạt nội dung, thiếu nữ, bàn tròn, ảo mộng, nói mớ cùng giao lưu. Toàn bộ bản vẽ thiết kế tràn ngập nồng đậm phong cách gỗ thịt, hoa lệ nhưng lại không diễm tục. Phối hợp chủ đề cũng rất thỏa đáng. Đây là một tấm rất phù hợp nữ vu thẩm mỹ, nhưng lại không tính chủ lưu phong cách. Đừng nói Liana, Hỏa Mị cũng nhịn không được tán thưởng. Bất quá bản vẽ dù tốt, Hỏa Mị vẫn là tìm được Liana nói tới khuyết điểm. Cái bản vẽ này thiết kế chính là tiệc trà trong đó một cái sân bãi, có thể rõ ràng nhìn thấy, bối cảnh là vĩnh hằng chi thụ nội đỉnh không gian. Thụ linh đại nhân còn là không đáp ứng. Liana thở dài nói, đúng vậy, hắn chỉ đồng ý ở phía ngoài tổ chức tiệc trà, cũng không tính tại nội bộ mở chuyên môn không gian. Vừa rồi, hắn thậm chí liền ngoại bộ tổ chức đều do dự, muốn để ta đem tiệc trà chuyển tới ngoại giới trong di tích. Bản vẽ tốt dù tốt, nhưng khuyết thiếu thụ linh hỗ trợ, cái này thiết kế liền thiếu đi một nửa linh tính. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi còn dự định tiếp thu cái bản vẽ này thiết kế sao? Hoa Mỹ hỏi. Lý Án Nạ trùng điệp gật đầu, đương nhiên, ta bây giờ đi qua lại cùng hắn thương lượng một chút, liền không tin bắt không được hắn. Lý Án Nạ dứt lời, liền định hướng thụ linh đại điện bay đi. Bất quá, Hoa Mỹ lúc này giữ nàng lại, ngươi hiện tại đi, đoán chừng đáp án còn là không sai biệt lắm, kỳ thật ngươi có thể thử một chút, để Dạ Sắt Vi đi cùng thụ linh đại nhân giao lưu. Lý Án Nạ nhãn tình sáng lên, thụ linh đối với Dạ Sắt Vi có hảo cảm, đây là mọi người đều biết sự tình. Dạ Sắt Vi nếu làm ở miệng, thụ linh nói không chừng liền sẽ thay đổi chủ ý nghĩ đến đây. Lý Án Nạ trực tiếp quay người, hướng Dạ Sắt Vi vị trí một diệp bụi hoa bay đi. Hoa Mỹ lúc này cũng theo sau, nàng cũng lên đến, là bởi vì nàng cũng muốn biết cái bản thiết kế này giấy cuối cùng có thể thành hay không. Trừ cái đó ra, Hỏa Mị còn có một việc muốn hỏi thăm Lý Anna. Tấu chương xong, chương 1853, rời xa chương 1853, rời xa A Nghèo. Lý Anna hơi nghi hoặc một chút, Hỏa Mị vì sao đột nhiên hàn huyên tới A Nghèo? Hỏa Mị, ta nghe nói ngươi trước đó rời đi Thiên Không Cơ Giới thành thời điểm, đi gặp qua A Nghèo. Lúc ấy hắn có phải là nói muốn về dã man hang động? Lý Anna gật gật đầu, lúc ấy A Nghèo đích xác nói qua. Hỏa Mị ánh mắt sáng lên, bây giờ Sơn Đờ đã trở lại dã man hang động, có phải là mang ý nghĩa A Nghèo cũng tới rồi? Lý Anna suy tư một lát, lắc đầu, cái này ta cũng không biết, gần nhất không nghe nói Ảng có trở về. Không nghe nói, không có nghĩa là không có a. Hỏa Mị, trước mấy ngày, Sơn Đờ trở về thời điểm, rủi các hạ cũng theo di tích trở về hai ngày. Chỉ là Sơn Đờ lời nói, ta cảm thấy rủi các hạ hẳn là không đến mức cố ý gấp trở về, ta suy đoán, lúc ấy A Nghèo cũng đi theo trở về. A Nghèo mới là rủi các hạ chạy về dã man hang động nguyên nhân thực sự. Đây cũng là tuyệt đại đa số vu sư suy đoán. Hỏa Mị biết Lý Án Nạ trước đây không lâu gặp qua A Nghèo, lúc này mới cố ý đến nghe ngóng, nhìn có hay không nội tình tin tức. Thế nhưng là rủi các hạ cũng không có tuyên bố Ảng trở về a, thủ linh đại nhân bên kia cũng không có động tĩnh. Lý Án Nạ, Ảng tấn cấp chính thức vu sư, hơn nữa còn trở thành nghiên cứu viện thành viên, dựa theo dị vãng tình huống, chí ít hội có một lần cùng loại yến hội trường hợp, để hắn có thể cùng cái khác vu sư có cái chính thức gặp mặt. Đã thủ linh bên kia không có động tĩnh, có lẽ Ảng Nghèo cũng không trở về. Bất quá Hỏa Mị lại không nghĩ như vậy, chúng ta đều tại đoán, có phải là Ảng thái độ không đúng? Thái độ không đúng? Lý Án Nạ trở về chỗ một chút Hỏa Mị lời nói, rất nhanh liền phản ứng lại. Hỏa Mị ý tứ là, Ảng Nghèo cùng Thủ Linh muốn nhu cầu thái độ, không tương xứng, cho nên bọn hắn là đang tận lực vắng vẻ cùng biên giới A Nghèo. A Nghèo dù sao trẻ tuổi nóng tính, bây giờ liền đạt được thành tựu như thế, nói không chừng tầm cao khí ngạo, thái độ liền bắt đầu không ai bị nổi. Cho nên, hắn coi như trở về, cũng bị tận lực vắng vẻ. Hỏa Mị suy đoán nói. Lý Án Nạ lại là lắc đầu, tuyệt đối không phải như thế, A Nghèo tính cách, đại thể cùng đạo sư của hắn một mạch tương thừa. Mà lại, A Nghèo còn càng thêm lệnh ôn hòa một chút, ngươi suy đoán cũng không đúng. Hỏa Mị tin tưởng Lý Án Nạ phán đoán, nhưng là, cái kia vì sao A Nghèo bây giờ bị biên giới hóa đây? Liên tin tức đều không công bố. Đối với này, Lý Án Nạ ngược lại là không có quá để ý, nàng cùng Ảng quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không thiếu cái gì dùng yến hội đến chính thức gặp mặt. So với Ảng Nghèo sự tình, Lý Án Nạ kỳ thật càng để ý, là không lâu sau đó tiệc trà. Bất quá, Hỏa Mị dù sao cũng là nàng hảo hữu, Lý Án Nạ cũng thuận suy nghĩ của nàng, suy nghĩ một chút. Có lẽ có nguyên nhân khác, Ảng Nghèo muốn che giấu mình hành tung. Ta có thể nhìn ra, hắn là một cái không thích trương dương người. Lý Án Nạ dừng một chút, lại hoặc là, các ngươi thật có thể xác định, Ảng trở về rồi sao? Hỏa Mị sửng sốt. Đích xác, nàng tất cả suy đoán đều là căn cứ vào A Nghèo đã trở về. Nếu như Ảng không trở về đâu, nói không chừng Ảng có chút sự tình, còn không có về dã man hang động, cái này lại không phải là không được. Lý Án Nạ nhún nhún vai, đến nỗi dùng các hạ tại sao lại đột nhiên trở về? Hắn vì cái gì không thể trở về? Hắn trở về nhất định cần lý do sao? Hoa Mị bị hỏi á khẩu không trả lời được, Lý Án Nạ vô vô bả vai nàng, đừng suy đoán lung tung, ngươi chỉ cần biết Ảng thái độ không có vấn đề. Hắn trở về hay không, cái này cũng không trọng yếu. Hoa Mị nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Chỉ là bây giờ liên quan tới A Nghèo chủ đề, tại dã man hang động vu sư trong vòng một mực rất nóng, nàng mới nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Kỳ thật, có biết hay không A Nghèo hạ xuống, không có trọng yếu như vậy. Nghĩ đến đây, Hỏa Mị cũng không nói A Nghèo sự tình. Các nàng lần này muốn đi tìm kiếm một diệp hoa sắc dạ sát vi, nàng ở tại vĩnh hằng chi thụ phạm vi bao trùm biên giới, bởi vậy, các nàng là tại hướng rời bỏ trung đỉnh phương hướng bay. Một đường trống trải không người, thẳng đến các nàng xuyên qua trên mây thư viện phụ cận lúc, mới nhìn đến một ít nhân ảnh. Đúng lúc này, Lý Án Na đột nhiên dừng lại. Hỏa Mị nghi hoặc nhìn lại, làm sao rồi? Không có gì, chính là nhìn thấy một người quen. Lý Án Nạ lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Không có giải thích cái gọi là người quen là ai, Hỏa Mị cũng không nghi ngờ gì. Chỉ là, tại Hỏa Mị không có chú ý địa phương, Lý Án Nạ lông mày phong nhíu lên, trong mắt mang suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, ở trên mây thư viện phụ cận không trùng, mặc màu tím sẩm váy liền áo của dĩ dạ, con mắt híp híp, vừa rồi Hỏa Mị nhìn thấy ta. Gỡ dạ bên người tóc đỏ mắt vàng nam tử, A Nghèo, nô một tiếng, cũng nhìn thấy ta. Gỡ dạ, làm nàng nhận ra ta thời điểm, ánh mắt của nàng lập tức liền nhìn về phía ngươi. Ta đoán chừng nàng đã đoán ra thân phận của ngươi. Bọn hắn hiện tại vừa lúc tại Viễn Ma đảo phụ cận, gỡ ra bên người lại có một cái lạ lẫm chính thức vu sư, Lý Án Nạ cũng biết gỡ ra muốn tới Viễn Ma đảo. Hơi vừa suy đoán, liền có thể quyết định thân phận của A Nghèo. A Nghèo, đoán được liền đoán được đi, ta hiểu rõ Lý Án Nạ, nàng nhìn thấy ta là người chàng, liền biết ta dự định điệu thấp, cho nên ta tin tưởng nàng sẽ không tin lên giường. Gỡ ra cũng là tán đồng cái quan điểm này, Lý Án Nạ là người thông minh. Hoặc là nói, chỉ cần là cái vu sư cũng sẽ không đần, chỉ là có chút vu sư cùng A Nghèo không quen. Không quan tâm A Nghèo là muốn điệu thấp còn là cái khác, cho nên không quan trọng trắng trợn bàn bạc, mà Lý Án Nạ bởi vì cùng A Nghèo đi gần, nàng hội đứng tại A Nghèo góc độ suy nghĩ sự tình, như vậy nàng nhất định có thể nhìn ra A Nghèo muốn điệu thấp dự định. Vừa rồi Lý Án Nạ cũng không đến chào hỏi, liền đã nói rõ điểm này. Mà lại, nàng cũng không biết ta muốn đi đâu. A Nghèo nói, hắn hiện tại liền chuẩn bị dọn đi di tích, cho nên coi như Lý Án Nạ nhìn thấy hắn người đồng thời tuyên dương ra ngoài, nảy sinh tín đồ cũng nghe tới, tại không biết hắn đi cái kia dưới tình huống, còn là không dùng. A Nghèo nâng lên cái này một góc dạng. Gợn ra ngược lại là nhiều như mày, ta là không nghĩ tới, ngươi thế mà liền chuyển rồi. Nảy sinh tín đồ còn chưa nhất định hội để mắt tới ngươi, phản ứng của ngươi không khỏi quá lớn. A Nghệ bại vậy vậy rơi ở trước mắt tóc đỏ, ta vỡ lòng đạo sư đã từng nói cho ta biết một cái bọn hắn nơi đó ngạn ngữ, bất kỳ một cái nào người bình thường cũng sẽ không đi đứng tại tường mục phía dưới. Ta chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. A Nghèo nói đến đây lúc, người đã đi tới Thụ Linh đại điện phụ cận, hắn quay đầu đối với Gật Dạ nói, liền đưa đến cái này đi, chúng ta sẽ cùng Thụ Linh đại nhân trực tiếp rời đi. Gật Dạ ném một cái xem thường, tức giận, ta cũng không phải đến tặng cho ngươi, ta là đến đưa Toby. Gật Dạ vuốt ve một chút tại nàng lòng bàn tay Toby, thấp giọng nói, ngươi kỳ thật không cần thiết đi theo A Nghèo, đi theo ta là được. Toby mặc dù hưởng thụ lấy Gật Dạ vuốt ve, nhưng là ngậm miệng không nói. Thái độ đã rất rõ ràng. Gật Dạ, đi theo ta, ta còn có thể làm cho ngươi cá khô nhỏ. Toby mắt sáng rực lên, vẫn là không có nói chuyện. Gỡ Dạ thấy thế, thấp giọng mắng một câu, thật sự là một đầu tiểu bạch nhãn lang. Dứt lời, Gỡ Dạ đem Toby ném cho A Nghèo. A ở bên nhìn một người, di tích liền tại phụ cận, lấy Toby tốc độ, vừa đi vừa về cũng liền vài phút. Kết quả, bị Gỡ Dạ làm cho một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng. Tấu chương xong, chương 1854, di chuyển nạn dân chương 1854, di chuyển nạn dân tuyết rơi rồi. A theo hầm ngầm lệch trời bay ra ngoài về sau, liền nhìn thấy trên bầu trời bay là tả màu trắng xương điểm. Nhìn bốn phía, đại địa quả nhiên đã hiện lên một tầng ngân trang. Ta chán ghét tuyết rơi ngày, nhất là không nhìn thấy ánh nắng tuyết. Nói chuyện chính là Thụ Linh, hắn chính ngẩng đầu nhìn về phía bị tầng mây thật dày che đậy bầu trời. Thụ Linh thân ảnh có chút hư ảo, hiển nhiên cũng không phải là chân thân. Thụ Linh dứt lời, thật lâu đều không có nghe được A Nghèo đáp lại, nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện A Nghèo cũng không có đang nghe hắn biến thành, mà là nhìn phía xa. Thụ Linh lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, đã thấy mênh mông cánh đồng tuyết giới hạn, có một hàng giống như con kiến dạng điểm đen, chính chậm rãi tiến lên. Kia là nhân loại, phổ thông phàm nhân. Ước chừng 200-300 người, mỗi người đều xuyên rất dày, trên mặt còn đến đỏ bừng, tóc lông mày tất cả đều xuất hiện màu trắng cơ băng, nhưng không có người dám dừng lại, chỉ có thể không ngừng đi lên phía trước. A, thế mà bây giờ còn có thể nhìn thấy Vĩnh Dạ Quốc nạn dân. Thụ Linh chật chật hai tiếng. Bọn hắn là Vĩnh Dạ Quốc nạn dân. Thụ Linh gật gật đầu, không sai, nhìn bọn hắn quần áo phong cách liền biết. Bất quá ta nhớ được, Vĩnh Dạ Quốc nạn dân tại đầu năm thời điểm cơ bản liền trốn không sai biệt lắm, làm sao hiện tại còn có? Có lẽ không phải ban sơ đám kia nạn dân. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng hắn có thể thấy rõ ràng, những nạn dân kia có một bộ phận trên thân người đều khoác bọc lấy da thú da lông chế tác lông cầu. Mà những da thú này da lông cơ bản đều là pa mì gì cao nguyên phổ biến da thú. Da lông bên trên còn mang theo rõ ràng pha tạp, nói rõ dùng chính là nhất là thô giáp thổ thuộc da pháp, lấy đất bị nhiễm mặn bên trong một chút nguyên tố vi lượng đến loại trừ dầu chân mềm hóa thuộc da. Cái này cần hao phí thời gian dài, đồng thời cần tìm tới thích hợp địa vực. Nói cách khác, đám người này chỉ ít tại pa mì gì cao nguyên lợi thời gian rất lâu, đồng thời có một mảnh lâu dài cư trú đất bị nhiễm mặn. Nghe xong Áng Nghèo phân tích, Thụ Linh cũng đồng ý, ta đích xác có nghe nói, có một bộ phận rất nhỏ Vĩnh Dạ Quốc nạn dân, trực tiếp ở trên Phạ Mỹ Dị cao nguyên thành lập làng xóm sinh hoạt. Lúc ấy ta còn cảm khái qua, nhân loại đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực. Nhóm người này, đích xác có khả năng chính là ở trên cao nguyên cầu sinh người. Chỉ là hiện tại bọn hắn tựa hồ rời xa cựu thổ, bởi vì mỗi người bọn họ đều mang rất nhiều hành lễ, thậm chí còn có xe kéo chứa hành lễ, hiển nhiên là đang tiến hành di chuyển. Vì sao lại di chuyển đâu? Áng Nghèo mặc dù là tại nghi vấn, nhưng tại đưa ra vấn đề đồng thời, trong lòng của hắn đã bắt đầu toát ra các loại đáp án. Phạm vi gì cao nguyên có quá khó lường số, đối với những này phổ thông phạm nhân mà nói, bất kỳ một cái nào biến số đều sẽ mang đến vô cùng vô tận nguy hiểm. Tựa như đoạn thời gian trước, vị diện dung hợp dẫn đến phạm vi gì cao nguyên xuất hiện đại lượng không gian đảo lộn, siêu phàm giả hơi không để ý, đều có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, càng không nói đến người bình thường. Không nói đến siêu phàm mang đến biến số, chỉ là phổ thông tình huống, đều rất khó tránh. Dã thú, sông băng, chứng bệnh chờ một chút, bao quát một đoạn hàn phòng, một trận nhìn như không việc gì tuyết, đều có thể là đè sập bọn này phạm nhân cuối cùng dâm dạng. Vậy bọn hắn di chuyển đến cùng là loại nào đâu? Ngươi muốn biết lời nói, đi hỏi một chút chẳng phải được. Thụ Linh chỉ là thuận miệng đề nghị, lại không nghĩ rằng, A Nghèo thật bay về phía đám kia phạm nhân vị trí địa. Bất quá, A Nghèo cũng không có rơi trong đám người, mà là đi tới đám người phía sau cách đó không xa cánh đồng tuyết. Một cái tứ chi bị đông cứng, hai gò má đỏ bừng thiếu nữ, đang dùng đôi mắt vô thần nhìn xem tối tăm mở mịt bầu trời, ở trong này chờ đợi tử vong đến. Là bị vứt bỏ sao? Một thanh âm truyền vào thiếu nữ bên hai, nàng muốn nhìn một chút ai đang nói chuyện, nhưng cổ của nàng đã đông cứng, căn bản không thể động đậy. Hẳn không phải là trên người nàng lông thú cũng không có bị lột bỏ. Vứt bỏ hẳn là không tính là, có lẽ chỉ là nhân loại tộc quần ở trong tuyệt cảnh bất đắc dĩ lựa chọn. Theo tiếng nói vừa ra, thiếu nữ nghe tới có tiếng bước chân hướng nàng đi tới, tầm mắt của nàng bên trong rất nhanh xuất hiện một bóng người, một cái tóc đỏ nam nhân. Hắn chậm rãi ngồi xổm ở bên người nàng, có chút xốc xếp tóc đỏ nhưng không có nhiễm bất luận cái gì tuyết. Thiếu nữ suy nghĩ đã bắt đầu cứng nhắc, không kịp đi suy nghĩ vì sao tuyết hoa bất lạc ở trên người hắn. Nàng bây giờ tất cả lực chú ý tất cả đều bị ánh mắt của đối phương hấp dẫn. Kia là một đôi tròng mắt màu vàng nóng. Loại này màu vàng kim nhàn nhạt, là nàng xem qua đẹp nhất màu sắc. Là trước khi chết ảo rất sao? Hay là chân thực? Vô luận là loại nào, thiếu nữ đều đã không thèm để ý, dù sao nàng đã muốn chết, có thể trước khi chết nhìn thấy đẹp như vậy ánh mắt, cũng không tính quá kém. Tại nàng cảm thấy đây khả năng là nàng nhân sinh cuối cùng suy nghĩ lúc, nam nhân mang theo lời biếng thanh tuyến, ở bên tai nàng vang lên. Ngươi còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì sao? Thiếu nữ từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, nàng mở mắt ra, ngồi dậy nhìn một chút xung quanh. Nàng tựa hồ đối với chính mình đông cứng thân thể biến ấm áp rất nghi hoặc, bất quá, nàng cũng không muốn quá nhiều, mà là chậm rãi đứng người lên, hướng phía trước đi đến. Nàng muốn đi tìm kiếm tộc nhân của mình, nói cho bọn hắn, nàng làm giấc mộng kia. Ở trong động, có người nói cho nàng, chỉ cần nhảy vào một cái sâu không thấy đáy là trời, đó chính là đường sống. Thiếu nữ không biết giấc mơ này là thật hay giả, cũng không nghĩ phán đoán là thật hay giả, nàng hiện tại trong lòng ý niệm duy nhất, liền đem tin tức này truyền đạt ra đi, nói cho tộc nhân của mình. Thẳng đến thiếu nữ biến mất tại tầm mắt của bọn hắn, Áng cùng Thụ Linh mới chậm rãi hiện ra thân hình. Thụ Linh, xem ra nàng thật cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Có thể tại hoàn cảnh tàn khốc như vậy bên trong, là một giấc mơ đẹp, cũng vẫn có thể xem là một chuyện may mắn. Áng nghèo nói tới hoàn cảnh tàn khốc, không chỉ là cái này đẩy trời tuyết lớn, nguy cơ tứ phía cao nguyên, còn có cái kia dẫn đến đám người này di chuyển nguyên nhân, sống tuyến lây nhiễm. Bọn hắn từ thiếu nữ trong miệng biết được, nguyên bản bọn hắn đám người này là Vĩnh Dạ Quốc một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới cư dân, bởi vì Vĩnh Dạ Quốc mái vòm chi biến, đi tới Phá Mị Dị Cao Nguyên, đồng thời tìm kiếm một chỗ yên tĩnh đất bị nhiễm mặn định cư. Tại Phá Mị Dị Cao Nguyên cầu sinh cũng không dễ dàng, nguyên bản tiếp cận 1000 người làng xóm, bởi vì các loại nguyên nhân, tại trong vòng nửa năm lục tục ngoe ngoe giảm quân số 2-300 người. Thật vất vả ổn định lại, bọn hắn coi là có thể qua cái bình tĩnh sinh hoạt lúc. Gặp được lớn nhất nguy cơ, quỷ dị truyền nhiễm điên chứng, cũng chính là sống tuyến bộc phát. Trận này sống tuyến bộc phát đến quá đột ngột, tiếp cận 5 thành người đều bị lây nhiễm, chỉ có bọn hắn cái này giải rác 100 người trốn thoát, bị ép đi tìm mới điểm định cư. Ở trên đường này, thiếu nữ tứ chi bị đông cứng, tăng thêm có nghiêm trọng cảm mạo nóng sốt, dưới tình huống bất đắc dĩ, nàng lựa chọn lưu ngay tại chỗ, lặng lặng chờ đợi tử vong. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, nàng nên đón cũng không phải là tử thần, mà là A Nghèo. Thu Linh, ta trước dẫn ngươi đi di tích, đến nỗi nàng trước đó làng xóm nơi vị trí, ta đã thông báo đạo sư của ngươi. Nếu như có thể cứu, liền tận lực đi cứu. Cứu không được, vậy cũng chỉ có từ bỏ. Nhưng liền xem như từ bỏ, cũng không thể để đám người này còn sót lại tại bên ngoài, sống tuyến sinh mệnh lực quá mức tràn đầy, nếu là truyền bá đến Phạm Mỹ Dị Cao Nguyên bên ngoài, kia liền phiền phức. A Nghèo gật gật đầu, đi thôi. Tấu chương xong, chương 1855, di tích chìa khóa chương 1855, di tích chìa khóa đến, chính là chỗ này. Thụ Linh cùng A Nghèo từ trên cao rơi xuống. A Nghèo nhìn chung quanh, đây là một mảnh tứ phương đều không nhìn thấy cuối cùng bằng phẳng đại địa. Đã không có chập trùng núi tuyết, cũng không có ngưng kết sông băng, chỉ là phổ thông hoang nguyên. Tuyết động cũng không nhiều, hơi mỏng một tầng, thậm chí không đủ ngón tay đốt ngón tay dài. Rất nhiều nơi không có bị tuyết trắng bao trùm, mà là lộ ra phía dưới màu xám loạn thạch, thê lương lại lênh túc. Ngươi hẳn là cảm thấy được dị thường a? Thụ Linh hỏi. A Nghèo gật gật đầu, nơi này mặc dù nhìn qua mười phần hoang vu, cũng không nhìn thấy bất cứ người nào công kiến trúc, nhưng tại đến nơi này lúc, hắn nhạy cảm linh giác, liền cảm thấy được nơi nào đó có nhàn nhạt không gian ba động. Nghĩ đến, chính là di tích vị trí. Chỉ có điều, cái di tích này có chút đặc thù, A Nghèo cảm thấy được không gian ba động, lại không cách nào đi bắt giữ cũng mở nó ra. Bởi vì nó bây giờ còn chưa như thế, bị phong tồn tại tầng tầng lớp lớp kẽ hở không gian bên trong, muốn kích hoạt di tích, nhất định phải tại vô tận trong khe hẹp, chính xác định vị nó vị trí. Đây cũng không phải một chuyện dễ dàng, tựa như cho tới nay, bọn hắn đều không có định vị đến ạ giặt phía sau ác ma kia trốn ở cái nào kẽ hở. Bất quá, Thụ Linh đã dẫn hắn đi tới nơi này, nghĩ đến còn có biện pháp khác tiến vào cái di tích này. Quả nhiên, Thụ Linh rất nhanh liền cho ra đáp án, muốn đi vào cái di tích này cũng không khó, chỉ cần có chìa khóa là được. Cái gọi là chìa khóa, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa chìa khóa, mà là chỉ di tích liên quan bật. Chỉ thấy Thụ Linh cầm ra một bó cuộn da giao cho A Nghèo, đây chính là chìa khóa. A Nghèo tiếp nhận cuộn da về sau, chú ý tới cuộn da tầng ngoài, dùng có chút lệch cổ chế thức tiếng thông dụng viết một hàng chữ, tỷ giờ rổ thứ số 117 thí nghiệm ghi chép, thượng quyền. A Nghèo coi là chìa khóa liền ghi chép ở trong cuộn da, đang định nhìn xem nội dung bên trong. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy được một loại dị dạng. Trước mặt hắn chính phát ra không gian ba động trong di tích, tựa hồ có đồ vật gì cùng cái này cuộn da tại hô ứng lẫn nhau. Tựa như là một loại số mệnh liên hệ. Lấy A Nghèo trước mắt năng lực, có thể nhẹ nhõm dọc theo mối liên hệ này đi bắt giữ không gian ba động vị trí cụ thể. Nguyên lai, chìa khóa là chỉ cái này. A Nghèo lúc này cũng giật mình hiểu ra, chìa khóa cũng không phải là ghi chép ở trong cuộn da, mà là cuộn da bản thân. Thu Linh, cái di tích này đời trước kẻ cư trú, gọi là Tỷ Giờ Rô. Hắn ở trong di tích có lưu thứ số 117 thí nghiệm ghi chép hạ quyển. Bởi vì thượng quyển cùng hạ quyển cùng thuộc một thể, ngươi cầm thượng quyển liền có thể phát giác được hạ quyển vị trí. Làm phát giác được hạ quyển đồng thời, cái kia giấu tại kẽ hở không gian bên trong di tích vị trí, tự nhiên cũng sẽ bại lộ ra bản thân tọa độ. Nếu như ngươi cảm thấy được hạ quyển vị trí lời nói, hiện tại liền có thể thông qua tọa độ đi thử nghiệm mở ra di tích. Thụ Linh nói. A Nghèo gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, mượn từ trên tay chìa khóa dùng tinh thần lực tại hư vô trong không gian tới lui. Khi hắn cảm thấy được một chỗ rõ ràng không gian ba động lúc, hắn mở mắt ra. Một đạo phát sáng năng lượng theo A Nghèo đầu ngón tay chậm rãi dung nhập trong hư không, đi bắt giữ cũng kích hoạt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất không gian ba động. Làm phát sáng năng lượng dung nhập hư không về sau không bao lâu, không có phát ra cái gì tiếng vang, một cái dùng kim loại chế tác đại môn chống rông hiện lên ở bọn họ trước mặt. Thụ Linh quan sát tỉ mỉ một chút đại môn, ừm, đích thật là di tích cửa vào, năm đó thiết hạ phong ấn cũng không có tiêu trừ, bên trong nghĩ đến hẳn không có bất kỳ biến hóa nào. Thụ Linh dứt lời, không chút do dự đẩy ra đại môn, đi thôi, chúng ta đi vào. Đại môn phía sau, theo Thụ Linh nói tới, là một đầu chật hẹp hành lang, chẳng qua hiện nay bên trong đen xì một mảnh, dùng nhìn bằng mắt thường không đến bất luận cái gì đồ vật. Trên vách tường có đến, có thể thắp sáng. Bất quá ta cảm thấy không có gì cần thiết. Áng cùng Thụ Linh đi vào hành lang về sau, Thụ Linh liền bắt đầu giới thiệu cái di tích này, chỉ là lời nói mới vừa bận mở đầu, hắn liền đột nhiên dừng lại. Áng nghèo nhìn lại, đã thấy Thụ Linh còn đứng ở hành lang cửa vào, biểu lộ cổ quái. Thụ Linh đại nhân, làm sao rồi? Áng nghèo nhìn một chút sâu ưu hành lang, là cái di tích này có vấn đề gì sao? Thụ Linh ho khan một tiếng, di tích không có vấn đề gì, chỉ là ta chân thân bên kia. Có người đến Thụ Linh đại điện tìm ta. Áng không có hỏi thăm là ai đến tìm hắn, bất quá Thụ Linh chủ động nói ra, là Lyanna. Áng nghèo giật mình hiểu ra, nghĩ đến, lại là vì tiệc trà sân bãi sự tình. Thụ Linh gật gật đầu, hẳn là, bất quá lần này Lyanna không phải một người tới tìm ta, nàng còn mang hòa mỹ nữ vu, cùng. Thụ Linh cúi đầu xuống, đem biểu lộ giấu ở trong bóng tối, nhanh chóng nói một cái tên. Mặc dù Thụ Linh nói có chút mờ, nhưng Áng nghèo người còn là nghe tới người kia tên, Dạ Sát Vi. Áng trong lòng lập tức hiểu rõ, đoán chừng Lyanna muốn dùng Dạ Sát Vi đến thuyết phục Thụ Linh. Không thể không nói, Lyanna chiêu này rất cao. Đoán chừng, Thụ Linh lần này cũng phải thỏa hiệp, dù sao, mọi người đều biết, Thụ Linh tựa hồ thầm mến Dạ Sát Vi. Nếu là Dạ Sát Vi mở miệng lời nói, Thụ Linh cự tuyệt khả năng rất nhỏ. Áng chú ý tới, Thụ Linh biểu lộ có chút vi diệu, đoán chừng bên kia đã bắt đầu dùng ra mỹ nhân kế. Thụ Linh đại nhân, ngươi trước xử lý bên kia đi, di tích bị phong tồn mấy trăm năm, nghĩ đến là không có vấn đề gì. Ta bên này chính mình đi sửa sang là được. Áng hảo tâm đề nghị. Thụ Linh do dự một lát, gật gật đầu, được. Bất quá Thụ Linh cũng không có lập tức rời đi, mà là quay người đi ra di tích đại môn, đối với cổng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Một mảnh màu xanh nhạt lá cây từ giữa không trung khoan thai rơi xuống, dung nhập trong đại địa. Một giây sau, một gốc mọc ra rậm rạp lá xanh đại thụ, chống rông xuất hiện tại di tích cổng. Cây này xem như ta một loại phân thân, ngươi về sau nếu có chuyện gì, có thể thông qua cây này cùng ta liên lạc. Thụ Linh nói. Áng nghèo cũng theo hành lang bên trong đi ra, nhìn một chút cái này quả không ngừng theo phong phiêu linh lá rụng ung tùm đại thụ, lại nhìn một chút chung quanh một mảnh mênh mông đá vụn bãi bắn bẻ. Thật sự là một chút cũng không hài hòa đâu. Thụ Linh tựa hồ cũng chú ý tới đại thụ cùng hoàn cảnh chung quanh không có nhiều hài hòa, hắn cười cười xấu hổ, ta đổi một chút. Áng nghèo lắc đầu, không cần, hơi che lấp một chút liền có thể. Dứt lời, Áng nghèo đôi mắt hiện lên một đạo nhàn nhạt quang hoa, một giây sau, cái này quả đứng sững ở trên hoang nguyên đại thụ liền thành một đoạn thấp bé khô héo của gỗ. Đây là một loại đặc thù hiểm huyễn chi thuật, đã có thể che khuất cây này, còn có thể đem di tích cửa vào cho che giấu. Trọng yếu nhất chính là, nó che đậy tuyệt đại đa số năng lượng tìm kiếm, liền xem như chân chi cấp vũ sư, không cẩn thận đi dò xét, cũng rất khó phát hiện mánh khỏe. Xác định huyễn thuật đã đem đại thụ che lấp, Thụ Linh cũng không nói thêm gì nữa, hướng Áng nghèo gật gật đầu, thân ảnh liền chậm rãi dung nhập trong không khí, biến mất không thấy gì nữa. Áng thì quay đầu lại, đi vào đen thấm trong di tích. Tấu chương xong, chương 1856, cơ quan chương 1856, cơ quan lần nữa đi vào di tích hành lang. Vẫn như cũng là một mảnh đen như mực, nhìn không thấy con đường phía trước. Mặc dù Áng có thể nhìn ban đêm, nhưng hắc ám đường dài vẫn như cũ sẽ để cho người sinh ra cảm giác bất an. Hắn nhớ kỹ trước đó Thụ Linh tựa hồ nói qua, trên vách tường có nến. Áng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng vách tường phương hướng, quả nhiên thấy bị màu đen ô lưới vây treo tường nến. Chỉ thấy trong hắc ám, Áng con mắt phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nến bên trong liền giấy lên một đạo hỏa quang. Làm đạo thứ nhất ánh lửa sáng lên lúc, tựa như mở ra một cái kỳ diệu cơ quan, ngay sau đó hành lang bên trong tất cả nến đều phát sáng lên. Cách mỗi 5 mét một cái nến, một mực chiếu sáng đến hành lang chỗ sâu. Liên động cơ quan sao? Áng thấp giọng trầm ngâm một câu, không có suy nghĩ nhiều, liền mở ra chân đi về phía trước. Áng nghèo đi ước chừng chừng trăm bước thời điểm, chân mày hơi nhíu lại. Trước đó không có chú ý, nhưng chân chính tiến vào hành lang về sau, hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Khí lưu phương hướng không bình thường. Áng nghèo đối với hoàn cảnh chung quanh biến hóa rất mẫn cảm, tại bước vào hành lang trước, hắn không có cảm giác phía trước có khí lưu động, nhưng khi hắn đi lên phía trước thời điểm, hành lang chỗ sâu tựa như xuất hiện một cái đầu gió, giống như hắn bên này chậm rãi thổi lất phất gió nhẹ. Mặc dù sức gió không lớn, nhưng lại cho người ta một loại lối ra tại phía trước ảo giác. Áng nghèo mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng bước chân của hắn nhưng không có ngừng, mà là bước nhanh đi lên phía trước. Dựa theo hắn ý nghĩ, có phải là ảo giác hay không, tiếp tục đi tới đích liền biết. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân tại hẹp dài trong hành lang quanh quẩn, có lẽ là bởi vì quá mức yên tĩnh nguyên nhân, lại hoặc là không gian nhỏ hẹp có hồi âm. Áng nghèo đi tới, phản phất nghe tới nhiều cái tiếng bước chân tại chủ điểm. Loại này dị thường kiềm chế không khí, một mực tiếp tục 10 phút đồng hồ. Có chút cổ quái. Áng nghèo dừng bước, trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Căn cứ Thụ Linh nơi đó thu hoạch được tình báo, xuyên qua hành lang liền có thể đến di tích trung tâm phòng thí nghiệm. Cái này hành lang hắn đi nhanh mấy dặm đường, lại còn chưa tới nơi phòng thí nghiệm, rất rõ ràng không thích hợp. Hắn ngược lại không cho rằng trong di tích có quái dị quái phá, lại hoặc là có cái khác siêu phàm sinh mệnh tham gia, dù sao Thụ Linh nói nơi này bị phong tồn về sau liền không có mở ra, tất nhiên là có căn cứ. Hắn chỗ cho rằng cổ quái là suy đoán có phải là trong di tích có một ít cơ quan bị hắn tiếp xúc phát. Trong di tích có cơ quan rất bình thường, chỉ là nếu quả thật chính là cơ quan lời nói, hắn là làm sao phát động? Áng nghèo nhất thời có chút không nghĩ thông suốt, quyết định tiếp tục hướng phía trước lại đi một khoảng cách, nhìn xem có cái gì manh mối. Lại đi ước chừng mấy trăm bước, Áng phát hiện lại một cái kỳ quái điểm, phía trước khí lưu càng ngày càng lớn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hắn cách ra đầu gió thêm gần rồi, là sắp đến điểm cuối sao? Mang sự nghi ngờ này, Áng nghèo lần nữa đi lên phía trước, lại đi 2 phút đồng hồ, Áng nghèo nhìn thấy cái gọi là ra đầu gió, một cái cửa lớn đóng chặt. Áng nghèo nhìn xem phiến đại môn này, trầm mặc một lát, đi lên trước nhẹ nhàng đẩy. Cửa bị đẩy ra về sau, lộ ra một mảnh rộng thoáng. Ngoài cửa, rõ ràng là mênh mông hoang nguyên, chỗ gần còn có thể nhìn thấy áng trước đó dùng hiểm huyễn chỗ che lấp đại thụ. Hiển nhiên, đây chính là di tích cửa vào. Hắn cũng không có tìm được điểm cuối, ngược lại là quấn một vòng lớn, trở lại cửa vào. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ nguy hiểm nào, cùng thụ linh trước đó nói tới không sai biệt lắm. Như vậy, hắn kinh lịch trận này kỳ quái vòng quanh, áng nghéo liền càng thêm xác định, hắn hẳn là phát động loại nào đó cơ quan. Bất quá, hắn là làm sao phát động? Thụ linh vì sao trước đó không có nhắc nhở hắn? Là cô ý muốn nhìn hắn trò cười sao? A Nghèo đứng tại cửa ra vào, lặng lặng suy tư thời điểm, ánh mắt trong lúc vô tình liếc tới trên vách tường đến. Màu đen ô lưới bên trong là mang theo hoa văn mâm bên trong đựng có thể thiêu đốt mấy trăm năm đặc chế đèn dầu. Đến, là bởi vì đến sao? A Nghèo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn tiến vào cái di tích này, chỉ động đến, mà lại đến nhóm lửa một chén, lập tức toàn bộ đến đều được thắp sáng, hiển nhiên là liên động cơ quan. Cái này liên động cơ quan, có lẽ chính là phát động hắn vòng quanh nguyên nhân chính. A càng nghĩ càng thấy đến chính xác, mà lại hắn còn nhớ rõ trước đó thụ linh cũng đã nói một câu, trên vách tường có đến, có thể thắp sáng. Bất quá ta cảm thấy không có gì cần thiết. Thụ linh nói ý tứ của những lời này, chính là đang khuyên ngăn hàng thắp sáng đến. Nói cách khác, không thắp sáng đến liền sẽ không phát động cái này cơ quan. Hàng không biết suy đoán của hắn đúng hay không, nhưng hắn dự định thử một lần. Hắn đi đến ban sơn đến trước, vươn tay phất một cái kia đốt đèn đuốc liền dập tắt không thấy. Mà theo cái này đến ánh lửa ảm đạm, cái khác tất cả đến ánh lửa, cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hành lang bên trong, lần nữa khôi phục thành một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Áng quyết định lần này không làm bất luận cái gì chuyện dư thừa, cũng không sử dụng quang lượng thuật, đơn thuần đánh vác hắc ám hướng phía trước đi. Lần này Áng nghèo đi hơn 10 bước về sau, rõ ràng cảm giác được cùng trước đó khác biệt. Hắn cũng không có cảm thấy được phía trước có bất kỳ khí lưu. Nói cách khác, hắn lần này không có đạp lên trước đó vòng lẩn quẩn là chân chính tại đi lên phía trước. Xem ra hắn đoán đúng. Áng nghèo ngay tại trong lòng thầm nghĩ thời điểm, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một đạo hắc ảnh. Hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn chăm chú đi nhìn. Mượn ánh sáng nhạt cùng nhìn ban đêm năng lực, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước có một cái đứng sững bóng người. Là người sao? Thế nhưng là thụ linh nói qua, nơi này mấy trăm năm đều không ai đi vào a. A Nghèo mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có dừng bước lại, ngược lại tăng tốc độ, muốn nhìn rõ bóng người kia đến tuột cùng là cái gì. Theo A Nghèo đến gần, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, xung quanh không có bất luận cái gì người sống sinh khí, bóng người kia cũng không có nhúc nhích. Nói cách khác, hắn hoặc là một cái tử vật, hoặc chính là tử linh. Theo A Nghèo đi tới bóng người phụ cận, hắn cũng rốt cục xác nhận bóng người này chân tướng. Đây chỉ là một bộ bị tận lực bày thành hình người toàn bao hình kỵ sĩ áo giáp. Trên áo giáp không có bất luận cái gì siêu phàm khí tức, hẳn là chỉ là một bộ phàm vật. Bất quá, áo giáp tính chất có chút lạ, giống như cũng không phải là kim loại chế tạo. A Nghèo mặc dù không có nhìn ra áo giáp là làm bằng vật liệu gì, nhưng hắn cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì hắn hiện tại tất cả lực chú ý, tất cả đều bị một tiểu khác đồ vật hấp dẫn. Cố này áo giáp chính trung tâm, có thể thấy rõ ràng một đầu nhàn nhạt huyết văn. Cái này huyết văn hẳn là loại nào đó thuốc màu vẽ lên đi, vẫn không có năng lượng phản hồi, sở dĩ hấp dẫn A Nghèo lực chú ý, lại là ở chỗ cái này đường vân hạng quá quen thuộc ma văn, mà lại là luyện kim ma văn. Bất quá, đây chỉ là tàn tạ ma văn, thậm chí không có bất luận cái gì tổ hợp, chỉ là đơn thuần đem cái nào đó ma văn một góc khắc họa tại áo giáp bên trên. Mà lại, xuất hiện ma văn một góc cũng không liên quan, tựa như là mới học ma văn người, ngay tại ghi chép mỗi một cái ma văn sừng ý nghĩa. Tấu chương xong, chương 1857, gian phòng phân bố chương 1857, gian phòng phân bố à nghèo đánh giá cẩn thận đường này, cũng không có rõ ràng những này không liên hệ chút nào không chọn vẹn ma văn, đến cùng là nghĩa biểu đạt cái gì. Còn có, vì sao muốn khắc vào như thế một bộ trên áo giáp? A Nghèo nhất thời không có rõ ràng cố này áo giáp tồn tại ý nghĩa, hắn nghĩ nghĩ, còn là quyết định tạm thời trước để ở một bên, trước tìm tới phòng thí nghiệm lại nói. Đến nỗi cố này cổ quái áo giáp chỗ dị thường, nếu là tối nay vẫn là không có nghĩ thông suốt, liền đi hỏi thăm một chút thụ linh. A Nghèo nghĩ đến cái này, nhìn thật sâu liếc mắt cố này cản tại giữa đường áo giáp, sau đó lách qua nó, tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì áo giáp xuất hiện, A Nghèo đã xác định, con đường này cùng trước đó để hắn vòng quanh đường là không giống, chắc chắn sẽ không lại để cho hắn đi hơn 10 phút cũng tìm không thấy cuối cùng. Sự thật cũng đúng là như thế. A Nghèo lại đi lên phía trước ước chừng 20 bước, liền thấy một đầu hướng phía dưới thang lầu. Đây là một đầu như chiếm cứ chi xà bốn lượn hướng phía dưới thang lầu. A Nghèo đi xuống dưới đến cái thứ nhất đường rẽ lúc, liền thấy một cánh cửa. Đến gần cửa thời điểm, cửa hai bên đến lập tức nhóm lửa. A Nghèo lo lắng lại là cái gì liên động cơ quan, kiểm tra một chút đến, phát hiện hai cái này đến bên trong cũng không có chứa đèn dầu, mà là một loại kim loại tròn khối, nhìn qua rất thô ráp, giống như là luyện kim bán thành phẩm. A Nghèo dùng Na Đan chi nhãn sau khi giám định, xác nhận cái này kim loại tròn khối đích thật là luyện kim sản phẩm, là từ vong lân mộ tạo thành. Vong lân mỏ đặc điểm chính là một cảm thấy được người sống khí tức, liền sẽ phát ra như lân hỏa u quang. Cùng cái này đến tình huống rất tương tự, cái này kim loại tròn khối đại khái là cảm ứng được càng trên thân truyền đến người sống khí tức, liền bắt đầu phát sáng chiếu sáng. Cùng trước đó đến không giống, cái này cũng không phải là cơ quan. Xác nhận không phải cơ quan về sau, A Nghèo liền nhìn một chút cánh cửa này. Mặc dù có các loại hoa văn làm trang trí, nhưng cánh cửa này cũng chỉ là một cái phổ thông cửa sắt. Trên cửa có một cái làm bằng đồng bảng số phòng, phía trên dùng chính thức kiểu chữ ký hiệu viết phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách phía dưới thì có một hàng phi thường xinh đẹp chữ viết hoa, mặc dù là dùng để tiếp khách, nhưng có tư cách để cho ta tới gặp khách nhân cũng không nhiều. Theo trong câu chữ có thể nhìn ra, lưu lại tin tức tuyệt đối là một vị kẻ tâm cao khí ngạo. A Nghèo suy đoán, đây khả năng là đời trước di tích kẻ cư trú tỷ giờ rồi lưu lại. A Nghèo dùng tinh thần lực xúc tu hướng bên trong cửa sắt tìm kiếm một chút, chính như bảng số phòng bên trên giới thiệu, bên trong là một gian rất giản lược phòng tiếp khách, tại màu đỏ màn che về sau, có thể nhìn thấy bàn dài cùng hoa ghế dựa, còn có các loại nhìn qua rất sạch sẽ, nhưng đoán chừng đã mấy trăm năm chưa giặt uống cố. A Nghèo tiến vào phòng tiếp khách dạo qua một vòng, xác định trong gian phòng không có bất luận cái gì năng lượng phản hồi, cũng không có cơ quan cả bẫy, liền đi ra. Theo phòng tiếp khách đi tới về sau, A Nghèo tiếp tục đi xuống dưới. Tầng tiếp theo, vẫn như cũng nhìn thấy một cánh cửa, A Nghèo đến về sau, đến lần nữa sáng lên. Mượn ánh sáng, có thể thấy rõ ràng, trên cửa đồng bài viết, thư phòng. Đồng thời, thư phòng phía dưới cũng có một hàng chữ viết hoa, ta không cần phòng ngủ, nhưng ta muốn một gian không người có thể quấy rầy đến thư phòng của ta. Nơi này là thư phòng. A Nghèo đem tinh thần lực xuyên thấu qua đại môn đi đến xem xét, phía sau cửa quả nhiên là từng dãy kệ sách cao lớn. Tinh thần lực phản hồi, cũng không có nguy hiểm. Thế là, A Nghèo trực tiếp đẩy ra cửa, đi vào. Bên trong cũng đích xác không có bất kỳ nguy hiểm nào, giá sách bày rất chỉnh tề, chỉ là cơ bản đều là trống không. Ngay phía trước có một cái bàn đọc sách, A Nghèo đến gần lúc, trên bàn sách đến trực tiếp phát sáng lên, nghĩ đến lại là vong lân mỏ luyện kim sản phẩm. Trên bàn sách có giá bút có mực nước còn có rảnh rỗi trắng trăng giấy, đều bày chỉnh chỉnh tề tề, nghĩ tới lúc trước phong tồn di tích trước, liền có người tận lực quét dọn qua. Giá sách hình dạng và cấu tạo, có điểm giống trên mây thư viện giá sách, thậm chí còn có đặc thù ma văn, dùng để hạn chế người đọc tư tịch, chỉ có phù hợp điều kiện tài năng khởi động ma văn. Bất quá, bây giờ ma văn đã không có năng lượng cung cấp, cơ quan cũng bị thanh trừ không còn có hiệu lực. Mà lại, trên giá sách cũng không có trọng yếu sách, chỉ có chút ít mấy quyển phàm nhân làm. A Nghèo đi dạo một vòng, xác nhận thư phòng không có dị thường, liền tiếp theo dọc theo thang lầu đi xuống dưới. Để A Nghèo ngoài ý muốn chính là, làm đến thang lầu dưới mặt đất 3 tầng, liền đến cuối cùng. Cái này dưới đất tầng thứ 3, cũng cùng trước đó không giống, nơi này có hai phiến tương đối cửa. Trong đó bên trái một cánh cửa, trên cửa đồng bài bên trên viết kho vật liệu. Phía dưới một hàng chữ viết hoa thì là, kho vật liệu kiến tạo như thế lớn, còn không bằng xây dựng thêm một chút phòng thí nghiệm. A Nghèo nhìn xem cái này sắp chữ, cơ bản đã xác nhận, lưu lại cái này sắp chữ khẳng định là tỷ giờ rồ, bởi vì theo thụ linh nói tới, chiếm cứ cái di tích này đồng thời ở lâu, đem chính mình coi là chủ nhân, chỉ có hai người. Một cái là di tích nguyên thủy người kiến tạo, một cái khác thì là tỷ giờ rồ. Đồng bài bên trên chữ viết hoa, hiển nhiên là đối với xây dựng di tích người chửi bậy. Cái này cũng nói, chữ viết hoa khẳng định chính là tỷ giờ rồ lưu lại. A Nghèo không có ngay lập tức đi thăm dò nhìn kho vật liệu tình huống, mà là quay đầu, nhìn về phía kho vật liệu chính đối diện cánh cửa kia. Căn cứ tỷ giờ rồ chửi bậy, A Nghèo cơ bản đã xác định, cánh cửa này hẳn là phòng thí nghiệm. Quả nhiên, trên cửa sắt treo một cái đồng bài, trên viết phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm phía dưới cũng có tỷ giờ rồ chữ viết hoa, bất quá lần này lại không phải chửi bậy, mà là phi thường ngắn gọn một hàng chữ, không phận sự cấm bảo. Màu đỏ tươi kiểu chữ, nói rõ tỷ giờ rồ đối với phòng thí nghiệm thái độ, hiển nhiên cùng những phòng khác không giống. Đây đại khái là tỷ giờ rồ coi trọng nhất địa phương. A Nghèo nhìn một chút phòng thí nghiệm, lại nhìn một chút kho vật liệu, cuối cùng quyết định trước đi kho vật liệu nhìn xem. Dù sao, tỷ giờ rồ coi trọng như vậy phòng thí nghiệm, nói rõ bên trong khả năng có cơ quan cả bấy. Đẩy ra kho vật liệu, đập vào mi mắt không phải một căn phòng, mà là một cái không gian thật lớn. Chính như tỷ giờ rồ chửi bậy, cái này kho vật liệu lớn đến kinh người. Tựa như là một cái to lớn động đá bôi, vô luận độ cao còn là chiều rộng, đều so những phòng khác phải lớn mấy lần, có thể so với một cái cỡ trung quảng trường. A Nghèo trước mặt là một đầu đi xuống dưới thang lầu, có thể thẳng tới cái không gian này dưới đáy. Làm đến dưới đáy về sau, A Nghèo càng thêm xác nhận, đây khả năng thật là một cái thiên nhiên dưới mặt đất động đá bôi. Bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều thạch đũ, bất quá những này từ dưới đất xuất hiện thạch đũ, đỉnh chóp đều bị gọn, bị cải tạo thành cái bàn cùng đài biểu diễn. A Nghèo tùy tiện đến gần nhìn một chút, phát hiện hắn chỗ gần đài biểu diễn bên cạnh còn viết chữ. Không phải chữ viết hoa, mà là phi thường chính quy ký tự, Mật Tăng Kim. Mật Tăng Kim là một loại đặc thù ma tài. Cái này trên đài biểu diễn viết Mật Tăng Kim, ý tứ là nơi này đã từng là cất đặt Mật Tăng Kim vị trí. A Nghèo lại nhìn một chút cái khác trên đài biểu diễn, quả nhiên đều viết các loại tài liệu danh tự, nghĩ đến đã từng chính là cất đặt ma tài địa phương. Bất quá bây giờ đã trống rỗng. A Nghèo tại kho vật liệu đi một vòng, cũng rõ ràng vì sao cái này kho vật liệu sẽ lớn như vậy, bởi vì nơi này có một mảnh thu nhỏ lại cánh rừng, dùng cho cất đặt ma thực, còn có mô phỏng núi lửa hoàn cảnh nóng dung khu, cất đặt các loại hỏa hệ vật liệu. Chân khu, đóng băng khu, sa hóa khu, hồ nhân tạo chờ một chút, đem kho vật liệu chia cắt thành vô số bộ khối. Có thể nói, đây là một cái phi thường toàn diện thu nhỏ lại sinh thái kho vật liệu. Tấu chương xong, chương 1858, phòng thí nghiệm chương 1858. Phòng thí nghiệm cái này kho vật liệu duy nhất không hài hòa địa phương chính là tại hồ nhân tạo bên cạnh có một tòa tạo hình phi thường thô kệch hình bán cầu kim loại gian phòng. Gian phòng trên đại môn cũng có cái đồng bài, phía trên dùng chữ viết hoa viết thuật pháp sân thí nghiệm. Theo mặt đất dấu vết, đồng bài bên trên tiểu chữ cùng cái này tiểu kiến trúc, A Nghèo mười phần xác định thuật pháp này sân thí nghiệm hẳn là về sau tỷ giờ rổ chính mình tăng thêm. Tỷ giờ rổ không dùng được lớn như thế kho vật liệu, nhưng thuật pháp sân thí nghiệm lại là nhất định phải có. A Nghèo lại đi dạo một chút kho vật liệu, dứt bỏ thuật pháp này sân thí nghiệm, cá nhân hắn là rất thích cái này kho vật liệu. Nhiều như vậy sinh thái khu vực, đối với tài liệu bảo tồn, cân nhắc 10 phần chu toàn. A Nghèo thậm chí hoài nghi, cái di tích này đời thứ nhất chủ nhân, cũng chính là ban đầu người kiến tạo, nói không chừng chính là một vị luyện kim thuật sĩ, bằng không hắn muốn như thế lớn kho vật liệu làm cái gì. Đối với không phải luyện kim thuật sĩ mà nói, cái này kho vật liệu đích xác có chút quá lớn. Tỷ giờ rồ, nghĩ đến cũng không phải là luyện kim thuật sĩ. Mặc dù bây giờ nơi này trống rỗng, thứ gì cũng không có, nhưng nếu như hắn xác định muốn ở chỗ này ở lâu lời nói, tương lai ngược lại là có thể chậm rãi lấp đầy cái này kho vật liệu. À nghèo mang dạng này một cái mỹ hảo suy nghĩ, theo kho vật liệu bên trong đi ra. Kho vật liệu trước mắt đến xem, là rất an toàn. Hiện tại toàn bộ di tích, duy nhất không có bị hắn thăm dò đến gian phòng, cũng chỉ có trọng yếu nhất phòng thí nghiệm. Lúc trước thụ linh đề nghị hắn chuyển đến cái di tích này lúc, xương cái di tích này là một cái vứt bỏ phòng thí nghiệm. Vứt bỏ tiền tố, cái di tích này mấu chốt nhất, nơi quan trọng nhất, khẳng định chính là cái này phòng thí nghiệm. Tỷ giờ rồi thậm chí ở trên cửa lưu lại huyết sắc lời bình luận, không phận sự cấm bảo. Cũng theo mặt bên nói rõ căn này phòng thí nghiệm tầm quan trọng. Đã phòng thí nghiệm rất trọng yếu, như vậy nơi này liền vô cùng có khả năng xuất hiện cơ quan cả bấy. À ngay tại mở ra phòng thí nghiệm cửa trước đó, đã làm tốt tất cả chuẩn bị ứng đối, thậm chí chống giống chi môn mô hình đã bắt đầu đang lóe lên, chính là vì để tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn không kịp đào tẩu. Bất quá, làm Á Nghèo đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn đi vào lúc, lại phát hiện cái gì dị thường đều không có. Cùng cái khác tất cả gian phòng đã yên tĩnh lại an toàn, cũng không phải hoàn toàn không có cả bấy. À ngay sau khi đi vào liền chú ý tới trên vách tường cái kia phức tạp mà tràn ngập uy hiếp đường vân, đây là ma văn thuật sĩ vẽ cơ quan đồ văn. Chỉ có điều bây giờ những này cơ quan đồ văn là ảm đạm, đoán chừng là không có năng lượng cung cấp. Bình thường mà nói, trong di tích cơ quan nơi trọng yếu khẳng định là có năng lượng nguyên. Nơi này cơ quan đồ văn chưa từng xuất hiện năng lượng cung cấp hiện tượng, chỉ có hai loại khả năng: năng lượng hao hết, hay là năng lượng nguyên bị người chủ động lấy đi. Cơ quan đồ văn hao phí năng lượng rất ít, chỉ cần không mỗi ngày đụng vào cơ quan, một cái ma tinh đoán chừng đều có thể duy trì rất nhiều năm. Cho nên năng lượng hao hết, An cảm thấy khả năng không lớn. Có thể ở tại nơi này vũ sư gần như không có khả năng để ý cái kia một hai cái ma tinh, cho nên rất có thể chính là năng lượng nguyên bị người lấy đi. Đoán chừng là lúc trước phong tồn di tích trước, liền có người quét dọn cái di tích này tất cả nguy hiểm. Xác định phòng thí nghiệm không có nguy hiểm về sau, Á Nghèo rốt cục có tâm tư quan sát phòng thí nghiệm này. Chính như trước đó Thụ Linh nói tới, trong di tích thí nghiệm dụng cụ phi thường đầy đủ, duy nhất để hắn có chút tiếc nuối chính là những thí nghiệm này dụng cụ tất cả đều là cổ chế thức, cùng với lúc đều tiến vào đương đại dụng cụ có rõ ràng khác biệt. Vũ sư giới kỹ thuật một mực tại phát triển, cổ đại đồ vật, bao quát kỹ thuật, tri thức cùng dụng cụ, không nhất định là chiến lệnh, nhưng khẳng định không bằng đương thời càng áp dụng. Tựa như hắc thành bảo kiếm vỡ lì tại du lịch lúc, được đến mấy trăm năm trước máy móc luyện kim kỹ thuật, những cái kia luyện kim kỹ thuật đã là lúc ấy đứng đầu nhất, nhưng nàng hiện tại cấp thiết nhất muốn, còn không phải đi thiên không cơ giới thành học tập. Tại một cái không có văn minh đứt gãy thế giới, hiện đại kỹ thuật khẳng định so cổ đại kỹ thuật càng thích hợp lập tức người. Đương nhiên, những này cổ chế thức thí nghiệm dụng cụ cũng không phải không thể dùng, chỉ là không có bây giờ thuận tiện thôi. Dứt bỏ thí nghiệm dụng cụ, A Nghèo vẫn là rất hài lòng phòng thí nghiệm này bố cục, là tiêu chuẩn phòng thí nghiệm hình thức, so với hắn đang lưu động chi nguyên phòng thí nghiệm còn một lớn, căn cứ thí nghiệm khác biệt, cũng có rất nhiều tương ứng thí nghiệm gian phòng. Trong đó, A Nghèo chú ý nhất chính là luyện kim phòng thí nghiệm. A Nghèo tại rất gần bên trong vị trí tìm tới phòng thí nghiệm luyện kim. Đẩy ra cửa xem xét, lông mày lại là nhíu lại. Mặc dù không có cho bụi, nhưng mà bên trong lại rối bời một đoàn, rất nhiều thí nghiệm dụng cụ bị ngã xuống đất, trên bàn thí nghiệm dụng cụ cũng lung tung bày ra. Cùng bên ngoài đầu để nghiên cứu dùng phòng thí nghiệm vừa so sánh, nơi này tựa như là bị cướp sạch qua. Mà lại, A Nghèo chú ý tới, phòng thí nghiệm luyện kim bên trong thí nghiệm dụng cụ, so với bên ngoài dụng cụ càng thêm cổ lão. Bên ngoài dùng cho đầu để nghiên cứu thí nghiệm dụng cụ, đại khái là mấy trăm năm trước cổ chế thức, nơi này luyện kim thí nghiệm dụng cụ, tối thiểu là ngàn năm trước chế thức. Điều này cũng làm cho A Nghèo có suy đoán, có lẽ những này luyện kim dụng cụ là di tích đời thứ nhất chủ nhân lưu lại. Mà di tích đời thứ hai chủ nhân, thì giờ rồi, bởi vì sẽ không luyện kim, cho nên liền đem các loại luyện kim dụng cụ tùy ý đắp lên ở trong này, chính hắn thí nghiệm dụng cụ thì thả ở bên ngoài phòng thí nghiệm. A Nghèo cũng không có bắt đầu sửa sang loạn thành một bầy phòng thí nghiệm luyện kim, mà là trực tiếp lui đi ra. Hắn mặc dù đối với phòng thí nghiệm luyện kim rất chú ý, nhưng cũng không đại biểu hắn lập tức liền muốn lên tay. Hắn hiện tại càng quan trọng còn là lắng đọng bản thân, phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời còn dùng không lên. A Nghèo rời khỏi luyện kim thí nghiệm về sau, cũng không có trực tiếp rời đi nơi này, mà là đi đến mấy chục mét bên ngoài một cái khác thí nghiệm gian phòng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong có một kiện đồ vật, cùng hắn trong túi tỷ giờ rổ thứ số 117 thí nghiệm ghi chép, thượng quyển, hô ứng lẫn nhau. Nghĩ đến, chính là cái thí nghiệm này ghi chép hạ quyển. A Nghèo đẩy ra cái này gian phòng đại môn, liếc mắt liền thấy thả tại bàn điều khiển bên trên một bó cuộn da, chính là số 117 thí nghiệm ghi chép hạ quyển. Nhìn quanh một chút căn này phòng thí nghiệm, nơi này có rất nhiều cỡ lớn ẩn dưỡng khoang thuyền. Thông thường mà nói, ẩn dưỡng trong khoang thuyền ẩn dưỡng cơ bản đều là sinh vật thể, bất quá nơi này ẩn dưỡng khoang thuyền là trống không. A Nghèo suy đoán, thì giờ rổ số 117 thí nghiệm, đoán chừng là cùng sinh vật có quan hệ. Cụ thể là cái gì thí nghiệm, hắn chờ chút nhìn thí nghiệm ghi chép, hẳn là liền biết. Cho nên, A Nghèo cũng không có nghĩ lại, chuẩn bị cầm lấy hạ quyển, trước hết về thư phòng trên lầu. Ngay tại Áng cầm lấy cuộn da lúc, bàn điều khiển nội bộ đột nhiên vang lên ken két âm thanh. Áng nhíu mày, đã thấy thí nghiệm ghi chép hạ quyển, vừa lúc ngăn chặn bàn điều khiển bên trên một cái nô lên nút bấm. Hắn cầm lấy cuộn da thời điểm, cái nút này tự động bị phát động. Áng không biết cái nút này khống chế chính là cái gì, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng vì để phòng bất nhất, hắn còn là cẩn thận theo trong phòng thí nghiệm lui ra ngoài. Cách gần 5 phút đồng hồ, bên trong không có động tĩnh về sau, Áng mới một lần nữa đi vào nội thất. Cùng trước đó, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Duy nhất có khác biệt địa phương, ở chỗ bàn điều khiển ở trung tâm, dâng lên một cái nhờ đài. Nhờ trên đài, bày biện một cái đen nhánh hộp sắt. Đấu chương xong, chương 1859, tí giờ rồ bản chép tay chương 1859, tí giờ rồ bản chép tay tĩnh mịch thư phòng, chỉ có thể nghe tới tiếng sột soạt tiếng vang. Mà tiếng vang đầu nguồn, đến từ trên mặt bàn chính chui tại cá khô nhỏ bàn ăn Toby. Không thể không nói, A Giác nấu nướng cá khô nhỏ, hương vị thực tế là rất mê người, dù cho A Ngự tự nhận định lực rất tốt, trong mồm cũng không nhịn được bắt đầu bài tiết nước bọt. Mặc dù đại nào đang phát ra tín hiệu, muốn ăn, rất muốn ăn. Nhưng vừa trải qua nhu nha thụ trái cây tẩy lễ dạ dày, tại dùng tận tất cả sức lực kháng cự đồ ăn thu hút, A Ngự chỉ có thể yên lặng chảy nước bọt, lại không thể động cầu. Toby cũng rõ ràng A Ngự bây giờ muốn ăn lại không thể ăn cục diện, cho nên nó mới dám cản rỡ ở trước mặt hắn ăn như gió cuốn, ăn tận tâm về sau. Toby thậm chí còn đưa cho hàng nghèo một cây cá khô nhỏ, khoan thai lắc lắc, đến, cho ngươi ăn. Nhìn xem Toby cái kia ganh tị biểu lộ, hàng nghèo hạ giọng, ngươi đừng quá mức. Toby không hề để tâm hàng nghèo uy hiếp, làm ra bị cự tuyệt về sau vẻ bất đắc dĩ, đã ngươi không lĩnh tỉnh, vậy vẫn là chính ta ăn đi. Nhìn xem Toby cái kia phách lối đắc ý bộ dáng, hàng nghèo hận đến nghiến răng. Gia hỏa này từ khi thành công ứng kiếp về sau, là càng ngày càng năng bướng. Hàng nghèo híp mắt nghĩ đến, quyết không thể nuông chiều gia hỏa này. Nghĩ đến lúc này, tại Toby lần thứ hai hướng hắn khiêu khích, đưa cho hắn cá khô nhỏ thời điểm. A Ngẹo trực tiếp nhận lấy. Tại Tô bị giật mình lăng dưới ánh mắt, A Ngẹo cũng không ăn, thu vào vòng tay bên trong. Tô bị lập tức gấp, bay đến A Ngẹo trước mặt, thầm thì nửa ngày. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu điều ngữ. Tô bị khí lông vũ đứng đấy, lần nữa thầm thì. A Ngẹo nhìn xem Tô bị cái kia vội vàng ánh mắt, trong lòng đã cảm thấy rất thoải mái. Trang nghe không hiểu ngạnh, còn là cùng Tô bị học, dùng nó biện pháp đến chỉ nó, quả nhiên thần thanh khí sảng. Ta hiện tại ăn không được, không có nghĩa là về sau ăn không được. Tuần cái 1-2 tháng, lại ăn cũng giống vậy. A Ngẹo không để ý tới Tô bị kháng nghị. Bình tĩnh nói, Tô bị kinh, đại khái không nghĩ tới A Ngẹo sẽ ra một chiêu này, nó lập tức kêu to nói cá khô nhỏ chỉ có thể bảo tồn nửa tháng. A Ngẹo, quá thời hạn ta cũng ăn. Sau khi nói xong, A Ngẹo còn đem ánh mắt nhìn về phía bàn ăn. A Ngẹo cái kia tà ác ánh mắt, để Tô bị cảm giác toàn bộ chim đều tại run lên, nó thầm thì hô to một tiếng, hóa thành một đạo màu xám gió lốc, tại A Ngẹo còn không có kịp phản ứng dưới tình huống, đem tràn đầy một bàn cá khô nhỏ, toàn bộ nạp lại tiến vào chính mình ngậm tuyết chi vũ. Đồng thời, Tô bị dùng trịnh trọng việc biểu lộ khuyên bảo A Ngẹo, cá khô nhỏ là của ta. Tất cả đều là ta. A Ngẹo, ta không nói không phải ngươi, ta lại không có đoạn. Ngươi không phải mới vừa chính mình đưa cho ta sao? Tô Bị nộ trừng A Ngẹo, không lên tiếng. Bởi vì nó biết mình không để ý tới, nếu không phải nó đắc ý quên hình muốn khoe khoang một chút, làm sao lại đau mất chỗ yêu. Dù chỉ là thiếu một đầu cá khô nhỏ, Tô Bị đều cảm giác lòng như lao cắt. A Ngẹo cũng không để ý Tô Bị phẫn nộ, thậm chí trong lòng còn có chút đắc ý, trải qua này về sau, nhìn Tô Bị còn dám hay không lại trước mặt hắn nghỉ lại ăn dương ai. Tại trải qua 5 phút đồng hồ giằng co về sau, A Ngẹo lấy bình tĩnh không lay động biểu lộ chiến thắng, Tô Bỉ chỉ có thể ủy khuất ba ba trốn đến bàn đọc sách bên kia, đưa lưng về phía A Ngẹo không nói lời nào. Nhìn xem Tô Bỉ kia đáng thương bóng lưng, A Ngẹo tại một trận bật cười về sau, ho khan hai tiếng nói, nếu như ngươi muốn về trước đó cá khô nhỏ, cũng không phải không thể. Tô Bỉ không quay đầu lại, nhưng bóng lưng cứng nhắc một chút, hiển nhiên là nghe tới A Ngẹo thanh âm. Ta thậm chí còn có thể để A dặn lại cho ngươi làm một bàn cá khô nhỏ. Tô Bỉ lập tức quay đầu lại, đỏ rực trong con mắt phảng phất có tinh quang đang lóe lên. Muốn những ngày lời nói, ngươi chỉ cần làm một chuyện. A Ngẹo vừa dỗ vừa lừa đem Tô Bỉ lừa gạt tiến vào mộng chi hoang dã, để nó đi cùng lật cùng một chỗ, thủ hộ sơ tâm thành trị an. Sở dĩ A Ngẹo sẽ làm như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn tiếp xuống vẫn như cũ hội lấy tu hành làm chủ, hắn xa vào tại tu hành thời điểm, không có khả năng lo lắng Tô Bỉ. Cho nên, hy vọng cho Tô Bỉ có thể tìm một chút chuyện làm. Đương nhiên, Tô Bỉ cũng có thể đi tìm vật dạ, A Ngẹo cũng sẽ không ngăn cản. Tại Tô Bỉ không muốn tìm vật dạ điều kiện tiên quyết, để nó đi mộng chi hoang dã, kỳ thật cũng là vì nó tăng thêm một cái giải quyết nhàm chán tuyển hạng. Mà lại, sơ tâm thành trị an trước mắt cũng đích xác có chút hỗn loạn, nguyên nhân chủ yếu là xạ bẹn kỵ sĩ đi nghiệt ma phòng thí nghiệm. Không có một vị này chấn nhiếp, sơ tâm thành dù cho có lật nhìn chằm chằm, một chút loạn tượng còn là tại tăng nhiều. Phớt luật thậm chí nghĩ đến lại đi trong hiện thực tìm mấy cái cùng loại xạ bẹn kỵ sĩ loại này có thể chấn trận nhân vật, đáng tiếc loại nhân vật này dù sao rất ít, mà lại phớt luật trước mắt cũng không có đủ số lần đi mời chào, chỉ có thể coi như thôi. Đem tổ bị lống tiến vào ngậm chi hoang dã về sau, A Ngẹo cũng không có ngay lập tức bắt đầu tu hành, mà là theo bản đọc sách trong ngăn kéo, lấy ra một cái đen nhánh hộp. Cái hộp này chính là tại hạ tầng trong phòng thí nghiệm, được đến cái hộp kia. Trên cái hộp không có cơ quan, hoặc là nói, cơ quan đã bị dỡ bỏ. Nghĩ đến là lúc trước phong tồn cái di tích này trước, dã man hang động người đã đem hộp cơ quan phá giải, cùng trong phòng thí nghiệm cơ quan đồ văn, nguy hiểm đã bị quét dọn hầu như không còn. Nói cách khác, trong cái hộp này đồ vật, Thủ Linh cũng hẳn là biết. Thủ Linh không có cố ý nhắc nhở hắn, nghĩ đến bên trong cũng không phải thứ trọng yếu gì. A Ngư từ từ mở ra nắp hộp, không có bất luận cái gì dị dạng, cũng không có khóa trừ, nắp hộp nhẹ nhõm bị mở ra. Bên trong là một bản không tính mỏng bản chép tay. A Ngư trước đó tại phòng thí nghiệm thời điểm, liền mở ra hộp. Chẳng qua là lúc đó không có đọc qua, bây giờ mới là hắn lần thứ nhất tiếp xúc bản này bản chép tay. Bản chép tay là tấm da dê chế, bất quá cũng không có làm thành cuộn da sách quý, mà là làm thành cùng loại tương giấy đính bản đọc qua kiểu dáng. Giấy dầu biên giới đã rợn cả lông, có thể thấy được lúc trước sử dụng bản chép tay người, tuyệt đối là thường xuyên đọc qua. Bản chép tay mặt ngoài không có viết chữ, lật ra về sau, Trên tờ thứ nhất xuất hiện quen thuộc tiểu chữ, cùng bên ngoài mỗi gian phòng dưới phòng phương chửi bậy chữ viết hoa. Nhìn thấy cái chữ này thể, A Ngẹo liền có thể xác định bản này bản chép tay chủ nhân khẳng định là Tỷ Giờ Rồ. A Ngẹo tiếp tục nhìn xuống đi, vẫn không có bất luận cái gì tiêu chí đến nói rõ cái này bản chép tay tác dụng, chỉ là tùy ý viết một ngày, Nam vực tân lịch 6 năm 560 tháng khôi phục sơ nhật. Bây giờ là tân lịch 7 năm 378, nói cách khác, bản này bản chép tay ghi chép là hơn 800 năm trước sự tình. A Ngẹo nhìn xuống, phía dưới bắt đầu lít nha lít nhít ghi chép các loại số liệu. Những số liệu này phi thường lộn xộn, thậm chí đông một điểm, tây một điểm, còn có trực tiếp nghiêng ghi chép, đoán chừng lúc trước Tỷ Giờ Rồ hoàn toàn là tùy tính viết, hoàn toàn không có dựa theo tư duy logic đi thứ tự ghi chép. Tại không có một cái nội tại logic liên giới tình huống, những số liệu này đối với A Ngẹo cũng không có ích lợi gì, bất quá A Ngẹo ngược lại là tại một cái góc tìm tới mấy hàng chữ, phỏng đoán Tỷ Giờ Rồ lúc này ghi chép hẳn là một cái tên là thứ số 98 thí nghiệm số liệu. Đến nỗi là cái gì thí nghiệm, Tỷ Giờ Rồ không có biết. Tấu chương xong, chương 1860, ẩn tàng gian phòng chương 1860, ẩn tàng gian phòng lật giấy âm thanh tại yên tĩnh gian phòng lần lượt vang lên, A Ngẹo lông mày cũng ngay từ đầu giãn ra, trở nên cao cao nhíu lên. Hắn đã lật 10 trang, tất cả đều là liệt đi ra các loại không có lý do số liệu. Trong đó vận dụng ma năng công thức, A Ngẹo có một chút gặp qua, nhưng gặp qua ma năng công thức không có nghĩa là A Ngẹo có thể bằng vào số liệu đi đẩy ngược. Coi như thật có thể đẩy ngược, tối thiểu cũng cần một cái hoàn chỉnh số liệu liên, trên bản chép tay số liệu, logic hoàn toàn là đứt gãy, không có bất luận cái gì liên hệ. A Ngẹo không có khả năng nhờ vào đó biết Tỷ Giờ Rồ biết đến tuột cùng là cái gì. Tựa như, ngươi biết một cái tên người chữ gọi Linh, ngươi muốn thông qua cái này điều kiện tiên quyết, không mượn cái khác bất luận cái gì manh mối, đi suy đoán ra hắn thanh mai trúc mã túc địch xuất sinh ngày ấy, có hay không rõ rồi. Điều này có thể sao? Có lẽ những người khác có thủ đoạn suy đoán, nhưng A Ngẹo làm không được. Tại trước mắt đọc qua mấy tờ này bên trong, A Ngẹo duy nhất nhận biết, chỉ có Tỷ Giờ Rồ ngẫu nhiên viết xuống mấy hàng chữ, những chữ này ý tứ cũng rất đơn giản, thứ số 98 thí nghiệm, thứ số 99 thí nghiệm, thứ số 102 thí nghiệm. Theo Tỷ Giờ Rồ trên ghi chép, có thể thấy được, những số liệu này hẳn là dùng tại hắn thí nghiệm bên trên. Chỉ là A Ngẹo không biết Tỷ Giờ Rồ đang làm cái gì thí nghiệm, hắn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. A Ngẹo dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là đối bản thân tiến hành lắng động hoàn tất hắn còn muốn học tập chính thức vu sư tri thức, tu hành các loại thuật pháp, nghiên cứu cũng phân tích lục văn, ứng đối nghiên cứu viện nhu cầu luyện kim thí nghiệm chờ chút. Chớ nói chi là còn có mộng chi hoang dã khai phát. Những chuyện này đều đã đủ hắn bận rộn, hắn đối với những người khác thí nghiệm, hứng thú là thật không lớn. Sở dĩ hội là xem bản này bản chép tay, chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình muốn ở tạm tại di tích này, còn là muốn biết một chút chủ nhân đời trước. A Ngẹo lại lật vài trang, cùng tình huống phía trước đều là các loại số liệu ghi chép, theo chữ viết qua quyết trình độ, có thể thấy được Tỷ Giờ Rồ hẳn là thời khắc khác nhau viết xuống. A Ngẹo rất hoài nghi, những số liệu này đơn thuần chỉ là Tỷ Giờ Rồ tại có linh cảm thời điểm, tùy ý ghi chép một chút tin tức. Loại này cùng loại linh cảm theo nhớ bắt tự, A Ngẹo không có khả năng nhìn hiểu. Cho nên, ở sau đó đọc qua bên trong, A Ngẹo chỉ cần thấy được rối bời số liệu trực tiếp này qua, không có đi nhìn kỹ, cũng không nguyện ý suy nghĩ sâu xa. Cứ như vậy, đọc qua tốc độ lại là nhanh hơn rất nhiều. Đều bốn bản chép tay, phía trước 4/5, cơ bản đều là các loại thí nghiệm số liệu, bất quá loại này thí nghiệm số liệu chỉ tiếp tục đến thứ số 116 thí nghiệm liền ngừng lại. Đến nỗi thứ số 117 thí nghiệm thì bị cố ý ghi chép tại mặt khác hai tấm chia trên dưới cuộn ra bên trên, áng còn không có nhìn. Tại bản này bản chép tay sắp lật đến đuôi thời điểm, áng nghèo rốt cục nhìn thấy không giống đồ vật. Nam vực tân lịch 6 năm 563 tháng khôi phục hạ tuần ngày thứ 3. Thứ số 116 thí nghiệm lại thất bại. Ta chán ghét tháng khôi phục, tuyết rơi quá lớn, đã đóng băng ta tất cả suy nghĩ. Đoán chừng đây cũng là thí nghiệm thất bại nguyên nhân, ta muốn cải biến một chút khí hậu, nói không chừng ý nghĩ của ta liền mở ra. Lật giấy về sau, A Ngẹo ngoài ý muốn nhìn thấy, bản chép tay theo tháng khôi phục hạ tuần ngày thứ 3, biến thành ngày thứ 4. Cái này cùng phía trước số trang bên trên thời gian nhảy độ, rõ ràng xuất hiện khác biệt. Phía trước số trang, có trước một giây còn tại tân lịch 6 năm 561 hạ, về sau một giây liền biến thành 6 năm 562 đông. Đây là lần đầu, bản chép tay ghi chép chỉ cách một ngày. Ta đem khí hậu đổi, trên cao nguyên băng hóa, cảm thụ được nóng rực gió. Ta cảm giác hơi nóng, không phải hơi nóng, mà là quá nóng, ta ở bên ngoài nuôi băng ngư đều bị hơi cho khô, hương vị mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng ta không nghĩ tại mùa này ăn cá, ta vẫn là lại thay đổi một chút khí hậu đi. Liên tục đổi hai lần khí hậu về sau, ta phát hiện vật thí nghiệm giống như xuất hiện một chút biến hóa, những biến hóa này để ta sinh ra một chút linh cảm. Chỉ cần cải biến cái kia ngoại bộ điều kiện, nói không chừng liền có thể để sợi nấm chân khuẩn tiếp tục phân cách. Ta quyết định lập tức mở ra thứ số 117 thí nghiệm. A Ngẹo lại lật một tờ. Về sau một tờ không có ghi chép số 117 thí nghiệm tin tức, vẫn như cũng là Tỷ Giờ Rồ một chút tùy bút. Xem ra, bản này bạn chép tay ngay từ đầu linh cảm theo nhớ biến thành tâm tình quyển nhật ký rồi. Đằng sau vài trang đều là Tỷ Giờ Rồ một chút nỗi lòng, ngẫu nhiên nói một chút chính mình thí nghiệm, nhưng tuyệt đại đa số đều là các loại phản nạn cùng chửi bậy. Theo những này kể bên trong, áng cơ bản có thể nhìn ra, vị này dã man hang động tiền bối, nội tâm là một cái có được cường đại chửi bậy muốn người. Nói ngắn gọn, chính là yêu tranh cãi, đối với bất cứ chuyện gì đều mắt cao hơn đầu. Bất quá, Tỷ Giờ Rồ cũng có dạng này tư cách. Bởi vì theo thụ linh trước đó lộ ra, cái di tích này tiền nhiệm thường ở người, cũng chính là Tỷ Giờ Rồ, lúc ấy thực lực tương đương không sai, có thể cùng bây giờ sần đờ đánh đồng. Chí ít chân chi cấp 2 trình độ. Đằng sau số trang bên trên, Tỷ Giờ Rồ cũng tiếp tục duy trì hắn chửi bậy phong cách, gây chuyện chính mình không quen nhìn tất cả mọi chuyện. Ảng coi là những này chửi bậy hội một mực tiếp tục đến phần cuối, bất quá, nơi tay chắt lật đến còn lại 2-3 trang, thì giờ rồi chửi bậy đột nhiên biến mất, hắn dùng giọng nghi ngờ, ghi chép một hàng chữ, ta kiểm lại một chút di tích kẻ sáng tạo thí nghiệm công cụ, ta luôn cảm thấy giống như có chút không đúng. Đếm ngược trang thứ 3, chỉ ghi chép hàng này chữ, nhưng là tỷ giờ rồi lần thứ nhất nâng lên cái di tích này kẻ sáng tạo. Ảng nghẹo người đối với di tích kẻ sáng tạo cũng rất tò mò, ở trong suy đoán của hắn, di tích kẻ sáng tạo hẳn là một vị luyện kim thuật sĩ, cùng luyện kim có quan hệ. Hắn tự nhiên nhiều hơn mấy phần chú ý mà lại trước đó cùng Thụ Linh hỏi thăm di tích sự tình lúc, Thụ Linh mặc dù không có điểm danh, nhưng tỷ giờ rồi sự tình ngược lại là nói một chút, nhưng không có chút nào đề cập tới di tích ban sơ kẻ sáng tạo là ai. Là không biết, còn là không muốn nói. Ảng nghẹo đem bản chép tay lật đến thứ 2 đến ngược trang, phía trên chỉ ghi chép một hàng chữ, cũng vẫn không có chửi bậy. Ta nghĩ chỗ nào không đúng, những cái kia thí nghiệm công cụ bên trong, thiếu phi thường mấu chốt đưa vật phân tích này. Nhìn thấy lúc này, Ảng sửng sốt một chút, đưa vật phân tích đại kỳ thật chính là một loại đặc thù phụ trợ giám định công cụ, trong đó có rất nhiều nguyên tố có thể cùng chỗ giám định vật phát sinh liên hệ, là Na Đan chi nhãn chiều sâu kéo dài, trên cơ bản mỗi cái luyện kim thuật sĩ đều sẽ có một đài, Ảng chính mình cũng có. Tỷ giờ rộ như thế nói khẳng định, thiếu đưa vật phân tích đại cũng nói một điểm, Ảng suy đoán không sai, tòa này di tích ban sơ chủ nhân, tuyệt đối là một vị luyện kim thuật sĩ. Nghĩ đến cái này, Ảng tiếp tục cầm bản chép tay nhìn xuống đi. Hắn không có khả năng đem mặt khác tất cả thí nghiệm công cụ đều bày ra đến, lại không lay động đưa vật phân tích này, cái này rất không thích hợp. Ta tại cái khác gian phòng cũng không thấy được đưa vật phân tích này, chẳng lẽ nói, nơi này có một gian ẩn tàng gian phòng? Ẩn tàng gian phòng? Ảng sửng sốt một chút, thì giờ rồi nói chính là thật sao? Hắn bức thiết muốn biết đáp án, thế là nhanh chóng lật đến trang kế tiếp, cũng là bản này bản chép tay một trang cuối cùng. Tấu chương xong, chương 1861, thứ số 117 thí nghiệm chương 1861, thứ số 117 thí nghiệm Nam vực tân lịch 6 năm 563 xuân tế chi nguyệt đầu tháng ngày thứ 5. Ha 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 ha, quả là thế, quả là thế. Ta thành công. Thứ số 117 thí nghiệm thành công. Một nhóm lớn no bụng tràn đầy bản thân cảm xúc lời nói, phối hợp cái kia càng ngày càng sốc nổi chữ viết hoa, tại giấy dầu cắn câu xiết ra một loại điên cảm giác. Ảng nghẹo nhìn xem cái này sắp chữ, im lặng không nói. Trong lòng tất cả hiếu kỳ cùng cấp bách, phản phất bị tưới một chậu nước lạnh. Phía trên này điên chữ viết hoa, cũng giống như biến thành chế rêu biểu lộ. Liên quan tới ẩn tàng gian phòng tin tức đâu? Ngươi không phải hoài nghi có ẩn tàng gian phòng sao? Làm sao đột nhiên không thèm để ý rồi? Còn có trước một tiên không phải còn đang thức tỉnh chi nguyệt à, làm sao đột nhiên liền vượt đến xuân tế chi nguyệt, hai tháng này chẳng lẽ tỷ giờ rộ toàn đắm chìm tại số 117 thí nghiệm bên trên rồi. Ảng nghẹo đem bản chép tay lật đến nền tảng, chống rông một mảnh, không có bất luận cái gì bắt tự. Hắn lại đem bản chép tay từ đầu tới đuôi đọc một lần, muốn nhìn một chút chính mình có phải là phía trước nhạy quá nhanh, để lọt một chút manh mối trọng yếu. Nhưng mà, vẫn như cũng không thu hoạch được gì. Tỷ giờ rộ cũng chỉ là tại thứ hai đếm ngược trang thời điểm, ném ra một cái suy đoán, sau đó hoàn toàn không quan tâm. Có lẽ không phải không quan tâm, chỉ là có chút đồ vật tỷ giờ rổ không có ghi chép nơi tay chắt bên trong. Ảng thở dài một hơi, đem bản chép tay ném ở một bên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai tấm quận ra, tỷ giờ rổ thứ số 117 thí nghiệm ghi chép trên dưới cuốn. Ánh mắt của hắn hơi sáng lên, nói không chừng, tỷ giờ rổ tại cái này hai tấm quận ra bên trong ghi chép ẩn tàng gian phòng sự tình. Ảng nghèo mang mục đích này, quyết định lật ra quận ra nhìn xem. Nửa giờ sau, Ảng xoa có chút nở huyệt thái dương, theo dựa bàn bên trong ngẩng đầu lên. Nét mặt của hắn mang thất vọng, cái này hai tấm quận ra bên trong cũng không có ghi chép bất luận cái gì ẩn tàng gian phòng sự tình, đơn thuần chính là một thiên thí nghiệm ghi chép. Cái thí nghiệm này, đọc lướt qua cũng không phải Ảng trước mắt tri thức trong phạm vi đồ vật, cho nên hắn nhìn phi thường phí sức, nửa giờ đọc, hao phí tinh lực có thể so với di vãng nhìn nửa ngày sách. Đọc xong một chữ cuối cùng lúc, Ảng nghèo cũng có thể cảm giác được trước mắt một trận choáng. Nghỉ ngơi thật lâu, loại này cảm giác khó chịu mới chậm rãi làm dịu. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, Ảng ánh mắt lần nữa đảo qua trên bản hai tấm của ra, trong mắt mang một tia phức tạp. Thứ số 117 thí nghiệm là một cái sợi nấm chân khuẩn bạo đạn bồi dưỡng thí nghiệm. Tỷ giờ rồi tại bồi dưỡng một loại có thể ký sinh tại sinh vật thể sợi nấm chân khuẩn, loại này sợi nấm chân khuẩn có thể điều động sinh vật thể nội tất cả huyết khí, cuối cùng sinh ra khủng bố nổ tung. Đây chính là cái gọi là sợi nấm chân khuẩn bạo đạn. Ảng khi nhìn đến cái thí nghiệm này tường thuật tóm lược lúc, đã cảm thấy rất quen hay, cẩn thận suy nghĩ, cái này chẳng phải cùng dù khuẩn trùng huyết mạch rất giống à. Dù khuẩn trùng huyết mạch chính là cái gọi là dùng một lần huyết mạch kích hoạt huyết mạch về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tiêm vào loại này huyết mạch người, lại được xưng là con rối thế thân, cũng chính là cái gọi là tử sĩ, dùng tự hủy đại giới đến đả thương địch thủ. Bà dù bà liền bị tiêm vào loại này huyết mạch. Ảng có chút hoài nghi, tỷ giờ rồ cái này sợi nấm chân khuẩn bạc đạn, có thể hay không cùng dù khuẩn trùng huyết mạch có liên quan. Ảng suy tư một lát, liền lắc đầu, đem những này phiền phức suy nghĩ vứt qua một bên. Sợi nấm chân khuẩn bạc đạn cùng dù khuẩn trùng huyết mạch có hay không liên quan, đều không có quan hệ gì với hắn. So với tỷ giờ rồ cái thí nghiệm này, hắn càng để ý là tự thân lắng đọng, cùng hắn đề cập đến ẩn tàng gian phòng. Dù sao Ảng nghèo muốn tại di tích ở tạm, nếu quả thật có ẩn tàng gian phòng, vì để phòng gặp nguy hiểm, hắn vẫn là hy vọng có thể tìm tới. Đã tỷ giờ rồi không có sách ẩn tàng gian phòng sự tình, Ảng nghèo dự định tự mình đi tìm kiếm. Tiếp xuống hơn một giờ, Ảng nghèo bắt đầu dùng tinh thần lực xúc tu đi dò xét toàn bộ di tích. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ rất không như ý, di tích 3 tầng dưới cũng không có bất luận cái gì nhưng bị kích hoạt cơ quan, tại tinh thần lực xúc tu xuống, hết thảy đều thản nhiên không bỏ sót. Như vậy, có phải hay không là tại tầng thứ nhất cái kia hành lang bên trong đâu? Ảng suy tư một lát, theo thư phòng đi ra, hắn dự định đi một tầng hành lang nhìn xem tình huống. Có thể để hắn tiếc nuối chính là, trải qua hắn nhiều lần kiểm tra, một tầng trong hành lang cũng không có kỳ quái địa phương. Ang quay đầu lại tưởng tượng, cảm thấy cũng đúng. Tỷ giờ rồi lúc trước vào ở đến thời điểm, thế nhưng là cấp 2 chân chi vũ sư, lấy trình độ của hắn đều không có phát hiện ẩn tàng gian phòng, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy tìm đến? Mà lại, còn có một cái vấn đề mấu chốt, cái gọi là ẩn tàng gian phòng đến cùng có tồn tại hay không? Cái này kỳ thật cũng là một vấn đề. Tỷ giờ rồi nói không chừng chỉ là nơi tay chắc bên trên tùy ý nhấc lên, nhìn phía sau hắn hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, làm không tốt chỉ là hắn lúc ấy nghi thần nghi quỷ thôi. A nghèo nghĩ như vậy thời điểm, người chạy tới hành lang cửa vào, cũng là di tích chỗ cửa lớn. A nghèo nghĩ vươn tay đem đại môn đẩy ra. Ngoài cửa là bà mỹ di cao nguyên dạng, hơi mỏng cánh đồng tuyết, tại có trăng sao dưới bóng đêm, chiếu rọi ra nhàn nhạt hơi mang. Nhìn qua so ban ngày lúc, thiếu một chút mê mang, nhiều một điểm độc thuộc về ban đêm ôn nhu. A nghèo đi ra di tích, ánh mắt chuyển qua cổng khô héo gốc cây bên trên. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, che lấp ở chung quanh huyễn thuật, liền biến mất không thấy. Khô héo gốc cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục thành cao 5 mét ung tùm đại thụ. Đã ở trong di tích tìm không thấy đầu mối gì, A Ngẹo liền dự định hỏi thăm một chút thụ linh. Dù sao, là thụ linh đem tỷ giờ rổ thứ số 117 thí nghiệm ghi chép, thừa quyển, giao cho hắn, như vậy hắn khẳng định biết hạ quyển tồn tại, cũng tất nhiên hiểu rõ tỷ giờ rổ bản chép tay. Như vậy thụ linh biết cái này ẩn tàng gian phòng tình huống sao? Mang sự nghi ngờ này, A Ngẹo vươn tay đụng một cái thân cây, đồng thời, một cỗ tinh thần lực cũng theo đầu ngón tay đụng vào, chậm rãi chuyển vào tiến vào trong thân cây. Đại thụ ngay từ đầu cũng không có bất kỳ phản ứng gì, ước chừng một phút đồng hồ về sau, lá cây bắt đầu không gió lay động, đồng thời mỗi một mảnh lá cây cũng bắt đầu phát ra ánh lục quang. Những điểm sáng này chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến thành một đạo màu lục quang ảnh. Trong quang ảnh hiện ra thụ linh hình tượng. Thụ linh đại nhân, ngủ ngon. Làm trong quang ảnh thụ linh hai con ngươi bắt đầu xuất hiện linh động thời điểm, A Nghèo nhẹ nhàng túi đầu xuống làm ra chào hỏi. Thụ linh hiện ra thân hình về sau, duỗi lưng một cái, sau đó dựa vào ở trên cành cây, khoảng cách sao kim dâng lên còn có 3 giờ, cùng hắn nói ngủ ngon, không bằng nói sáng sớm tốt lành. A Nghèo phảng phất không có nghe được thụ linh nói bóng gió, biết nghe lời phải mà nói, sáng sớm tốt lành. Thụ linh lặng lặng nhìn A Nghèo, cái sau một mặt thông dong, thụ linh trầm ngâm một lát, còn là thở dài một hơi nói. Sáng sớm tốt lành. Thụ linh, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đích xác có một số việc, bất quá đây cũng không phải là rất trọng yếu. A Nghèo không có ngay lập tức nói ra nghi ngờ trong lòng, mà là hỏi thăm một chuyện khác, thụ linh đại nhân nhìn qua tâm tình không tệ. Mặc dù thụ linh vừa xuất hiện, liền biểu hiện ta bể bộn nhiều việc, muốn như vậy ngươi quấy rầy đến ta bộ dáng, nhưng A Nghèo có thể nhìn ra, thụ linh giữa lông mày tựa hồ ẩn sắc thái vui mừng, cùng ban ngày lúc tình huống hoàn toàn không giống. Thụ linh gật đầu nói, đích xác cũng không tệ lắm. Là bởi vì thực tra sự tình. Thụ linh cũng không có che giấu, gật đầu nói, đích thật là cùng tiệc trà có quan hệ. A Nghèo, chẳng lẽ Lý Án Nạ không có ý định mở chuyên dụng tiệc trà không gian rồi? Đấu chương xong, chương 1862, sân bãi nhiệm vụ chương 1862, sân bãi nhiệm vụ có thể để cho thụ linh tâm tình thay đổi không tệ, A Nghèo có thể nghĩ đến, chỉ có tiệc trà sân bãi vấn đề. Đây cũng không phải, Lý Án Nạ vẫn như cũ rất kiên trì, muốn để ta tại Vĩnh Hằng Chi Thụ nội bộ mở không gian, đồng thời còn muốn có một cây liên thông hồ sinh mệnh khí tức đường ống, để mà rút ra hương phân. Thụ linh nói đến đây lúc, thở dài lắc đầu. Nhưng rất nhanh, thụ linh câu chuyện liền nhất chuyện, bất quá, dạ sắt vi lại là rất tốt, cũng không có theo Lý Án Nạ chủ đề nhảy múa. Nâng lên dạ sắt vi thời điểm, thụ linh ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Áng cơ hồ có thể khẳng định, thụ linh sở dĩ tâm tình hội tốt, tất nhiên là cùng dạ sắt vi có quan hệ. Ta ngay từ đầu, còn tưởng rằng dạ sắt vi sẽ cùng Lý Án Nạ, khuyên ta mở tiệc trà không gian, dù sao cũng là Lý Án Nạ đi mời dạ sắt vi tới. Thụ linh khẽ miệng mỉm cười, bất quá, dạ sắt vi cũng không có làm như thế. Nàng là nói thế nào? Áng hiếu kỳ hỏi. Nàng nói, mở tiệc trà không gian đích xác có chút phiền phức, nàng đề nghị Lý Án Nạ không cần cố chấp như vậy. A Nghèo, sau đó thì sao? Lý Án Nạ không có đồng ý, Dạ Sắt Vi liền nói, để chúng ta đều thối lui một bước. A Nghèo nghe tới lúc này, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, thụ linh nhưng căn bản không có tiến lên qua một bước, cũng chính là dậm chân tại chỗ, cái này đều có thể lui lời nói, không phải là tương đương Lý Án Nạ tiến lên một bước à? Thụ linh tiếp tục nói, Dạ Sắt Vi cho ra một cái rất đúng trọng tâm đề nghị, để ta cùng Lý Án Nạ lại đi tìm xem có hay không nơi thích hợp tổ chức tiệc trà. Nếu quả thật tìm không thấy phù hợp, lại mở không gian cũng không mượn. A Nghèo. Sau đó thì sao? Thụ linh, Lý Án Nạ đáp ứng. Sau đó, không còn. A Nghèo. Đây chính là ngươi tâm tình tốt lý do. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Dạ Sắt Vi căn bản cái gì cũng không làm, Lý Án Nạ chắc chắn sẽ không đi tìm kiếm địa phương khác tổ chức tiệc trà, coi như thụ linh đi tìm, đồng thời tìm tới một cái địa phương tốt, Lý Án Nạ chỉ cần nói một câu không thích hợp hay là chờ tại làm vô dụng công. Nhìn như Dạ Sắt Vi tại vì hai bên cân nhắc, kỳ thật chỉ là đem lời thuật thả càng mở chút, nhưng có thể dùng đến lựa chọn vẫn như cũ không thay đổi, đồng thời còn đem lời ngữ quyền ném cho Lý Án Nạ. Đến cuối cùng, thỏa hiệp tuyệt đối là thụ linh, mà không phải đã hạ quyết tâm nhất định phải mở không gian Lý Án Nạ. A Nghèo nhìn xem thụ linh còn xa và hồi ức nụ cười, thật sâu thở dài một hơi. Thụ linh chưa hẳn không biết Dạ Sắt Vi ý nghĩ, nhưng Dạ Sắt Vi trong lời nói cũng đích xác nhìn như cân nhắc đến thụ linh cảm nhận, chỉ một điểm này điểm không quan trọng xúc động, thụ linh liền tiếp thu được, đồng thời còn phóng đại hóa. A Nghèo lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dứt khoát trầm mặc. Dù sao, vô luận cuối cùng có mở hay không tích chuyên môn tiệc trà không gian, đều không có quan hệ gì với hắn. hắn cũng không cần đứng một bên, coi như thật đứng một bên, theo lợi ích, tình cảm cùng an toàn đi lên nói, à nghèo đứng Lyanna, hoặc là đứng Thủ Linh, kỳ thật đều có thể. Tại Áng quyết định đem chính mình xa cách tại tuyển hạng bên ngoài lúc, Thủ Linh đột nhiên ho khan hai tiếng, sau đó dùng cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí đối với Áng nói, đúng rồi, trước đó ta cho đề nghị của ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Áng sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng, kiến nghị gì? Chính là lúc trước ta nói với ngươi, nhiệm vụ sự tình. Nâng lên nhiệm vụ, Áng lập tức rõ ràng Thủ Linh đang nói cái gì. Trước mấy ngày, Áng theo dùng các hạ nơi đó lúc rời đi, Thủ Linh đi tìm hắn, đồng thời cho hắn mấy cái đề nghị, trong đó có một cái đề nghị, hy vọng Áng có thể đi tiếp nhận vụ làm. Chính thức vu sư đang hưởng thụ tài nguyên thời điểm, cũng cần trả giá hồi báo. Đây chính là cái gọi là nhiệm vụ chỉ tiêu. Áng nghèo bởi vì thân phận của nghiên cứu viện, vì dã man hang động mang đến rất nhiều phúc lợi, cho nên nhiệm vụ lần này chỉ tiêu, hắn có thể không cần đi quản. Nhưng Thủ Linh vẫn là hy vọng hắn đi đón điểm nhiệm vụ, thứ nhất là phòng đồ ung dung miệng, thứ hai cũng có thể càng nhanh dung nhập dã man hang động vu sư vòng. Hiện tại nhớ lại sao? Thủ Linh thấy Áng ánh mắt xuất hiện biến hóa, vội vàng hỏi. Nhớ ngược lại là nhớ lại, chỉ là không biết, Thủ Linh đại nhân đột nhiên nâng lên nhiệm vụ, là có chuyện gì không? Thủ Linh dùng cực điểm ôn nhu ngữ khí, nói, ta chỗ này liền có một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Ban thưởng phi thường phong phú ước ca nghèo lặng lặng nhìn về phía Thủ Linh, liên quan tới tiệc trà sân bãi. Thủ Linh gật gật đầu, thông minh. À nghèo. Đoán cũng đoán được, Thủ Linh đột nhiên nâng lên nhiệm vụ, khẳng định là hy vọng à nghèo đi giúp hắn tìm kiếm tiệc trà sân bãi. Thế nào, muốn hay không nhận nhiệm vụ này? À nghèo không chút do dự lắc đầu. Thủ Linh đại nhân hẳn là cũng biết, ta gần nhất đang bận bịu lắng đọng bản thân, ta không cho rằng chính mình có thời gian đi làm nhiệm vụ này. Thủ Linh đáy mắt thảm ảm, hắn cũng rõ ràng Áng tình hình gần đây, chỉ có thể thở dài một hơi. Tốt à, vậy ta đi về hỏi hỏi những người khác. Áng nghèo rất muốn nói cho Thủ Linh, liền xem như tìm những người khác, nhiệm vụ này khẳng định cũng sẽ thất bại. Lyanna hạ quyết tâm, chắc chắn sẽ không lại sửa đổi. Trừ phi thật có thể tìm tới nơi tốt hơn. Nhưng chỗ như vậy, vô cùng ít ỏi. Thực ra cũng coi là một loại biểu hiện ra dã man hang động thực lực địa phương, có thể có chỗ nào so vĩnh hằng chi tụ nội bộ tốt hơn, càng thêm có thể biểu hiện ra dã man hang động thực lực. Đáp án là phủ định, chí ít tại Vạ Mỹ Di cao nguyên phụ cận là khẳng định tìm không thấy. Áng nghèo đăm chiêu suy nghĩ, Thủ Linh kỳ thật cũng có thể nghĩ tới, nhưng hắn hay là có ý định thử một chút, nói không chừng thật có thể tìm tới đâu. Đang nói xong tiệc trà sau đó, Thủ Linh nói đến, ngươi còn không có nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói về chính đề, Áng nghèo biểu lộ lập tức thu liễm, nói đơn giản một chút tiền căn. Ngươi là nói tỷ giờ rổ tùy bút bản chép tay. Thủ Linh trầm ngâm nói, bản này bản chép tay ta đích xác biết, cũng nhìn qua nội dung bên trong. Thủ Linh nói đến đây lúc, ánh mắt lóe lên một tia thâm ý, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Liên quan tới cái kia ẩn tàng gian phòng sự tình a? Áng nghèo gật gật đầu, quả nhiên, Thủ Linh là biết chuyện này. Thủ Linh, cái này ẩn tàng gian phòng sự tình, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Tỷ giờ rổ cũng không có nói tới qua, ta cũng là về sau hắn rời đi Nam vực về sau, lật xem bản này bản chép tay, mới biết được chuyện này. Thủ Linh đại nhân cùng tỷ giờ rổ gặp qua. Áng nghèo vừa dứt lời xuống, liền bỗng nhiên phản ứng lại, lấy thân phận của Thủ Linh, làm sao có thể không cùng tỷ giờ rổ gặp qua? Thủ Linh liếc qua Áng nghèo, cũng không có về cái vấn đề này, nói tiếp lên ẩn tàng gian phòng sự tình. Khi nhìn đến trên bản chép tay ghi chép có ẩn tàng gian phòng sự tình về sau, lúc ấy cũng có vu sư tiến vào di tích tìm kiếm qua, bất quá tiếc nuối chính là cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Dù lúc ấy cũng từng tiến vào cái di tích này, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Về sau chúng ta cơ bản đạt thành một cái nhận thức chung, cái gọi là ẩn tàng gian phòng có lẽ cũng không tồn tại, trên bản chép tay ghi chép cũng chỉ là tỷ dở dộ một lần tùy ý ghi chép. Coi như thật tồn tại như thế một cái ẩn tàng gian phòng, đoán chừng cũng không có chỗ đặc thù gì. Muốn thật có đặc thù gì địa phương, thì giờ rồi chắc chắn sẽ không đề cập. Đấu chương xong, chương 1863, phiêu lưu di tích chương 1863, phiêu lưu di tích. Áng suy nghĩ một chút, Thủ Linh nói cũng đích thật là đạo lý. Nếu là trong di tích thật có ẩn tàng gian phòng, lại gian phòng này rất đặc thù, thì giờ rồi không có khả năng không đề cập. Trừ phi, ẩn tàng trong phòng không có cái gì đáng giá thì giờ rồi đi để ý sự tình. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một loại khả năng. Áng nghèo, thì giờ rồi có lẽ cũng không có phát hiện cái này ẩn tàng gian phòng. Căn cứ Thủ Linh nói tới, dù các hạ đều đi di tích đi tìm, cũng không có phát hiện cái này ẩn tàng gian phòng, nói rõ cái này ẩn tàng gian phòng tính ẩn nấp 10 phần. Tỷ giờ rồ mạnh hơn dù sao? Khẳng định không có khả năng. Hắn sở dĩ cho rằng trong di tích có ẩn tàng gian phòng, đơn thuần là dựa vào tư duy logic, đi phỏng đoán di tích người kiến tạo hành vi quả tính. Cho rằng một cái luyện kim thuật sĩ, cái khác tất cả thí nghiệm công cụ đều có, không có khả năng không có đưa vật phân tích đài. Cho nên, tỷ giờ rồ phỏng đoán khả năng đưa vật phân tích đài thả tại cái nào đó ẩn tàng trong phòng. Tỷ giờ rồ chỉ là dựa vào quán tính đi phân tích ra kết luận, cũng không phải thật sự là tìm tới ẩn tàng gian phòng, cho nên cũng có rất lớn xác suất tí giờ rồ về sau cũng giống như dùng các hạ đi tìm ẩn tàng gian phòng, nhưng cuối cùng cũng không có tìm được. Khả năng này cũng có, hơn nữa còn không nhỏ. Thủ Linh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thật sự có như thế một cái ẩn tàng gian phòng. Áng nghèo cũng rõ ràng đạo lý này, bất quá làm một cái nhà nghiên cứu cá nhân, hắn là tôn sùng bất cứ chuyện gì trước vững tin tại có mà không phải sắp xếp nghi tại không. Trước giả định thật có dạng này một cái ẩn tàng gian phòng, mới có động lực đi tưởng tượng ứng đối cùng phương pháp giải quyết. Nếu như ngay từ đầu liền tin tưởng nó không tồn tại, vậy cái này chủ đề cũng không có trò chuyện đi xuống cần thiết. Thủ Linh cũng đồng ý Áng nghèo quan điểm, hắn nghĩ nếu như ngươi thật để ý cái này ẩn tàng gian phòng, không ngại lại đi tìm xem. những người khác tìm không thấy, không có nghĩa là ngươi tìm không thấy. Thụ Linh đại nhân đối với ta có lòng tin như vậy. Thụ Linh cười nói, không phải có lòng tin, chỉ là đơn thuần một chút suy đoán. Thật có như thế một cái ẩn tàng gian phòng, đại khái ở trong dã man hang động, cũng chỉ có ngươi có cơ hội tìm ra. Tại Áng trong nghi hoặc, Thụ Linh nói ra hắn như thế phán đoán nguyên do. Ta trước đó nói, tòa này di tích cũng không cổ quái, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Thụ Linh, đương nhiên, di tích hiện tại khẳng định là không có nguy hiểm gì, ta chỉ cổ quái là lai lịch của nó. Áng nghèo nhãn tỉnh sáng lên, hắn biết Thụ Linh tiếp xuống nói tới, khẳng định cùng di tích đời thứ nhất chủ nhân, cũng là cái di tích này người sáng tạo có quan hệ. Mà người này cũng là Áng tò mò nhất. Ngươi hẳn phải biết, Ma Mị gì cao nguyên di tích, phần lớn đều là dã man hang động tiền nhân lưu lại, nhưng cũng có một chút di tích là ngoại lệ, giống như dùn các hạ trước mắt chỗ trấn thủ tòa kia di tích, còn có tòa này di tích. Thụ Linh ánh mắt nhìn phương xa, suy nghĩ lại tại tuyên cổ đi qua xa bảo. Tòa này di tích là hơn 1000 năm trước, rất đột ngột xuất hiện tại Ma Mị gì cao nguyên. Chỉ tại di tích xuất hiện trước, liền ngay cả Thụ Linh cũng không biết có tòa này di tích tồn tại. Bởi vì di tích bản thân là nằm ở trong hư không, cho nên lúc đó phát hiện di tích thời điểm, Thụ Linh suy đoán có thể là một tòa bởi vì hư không phát sinh loại nào đó không gian vật mèo, trong lúc vô tình liên thông nơi đây di tích, cũng không phải là giống cái khác di tích như vậy, nguyên sinh tại Ma Mị Dị Cao Nguyên. Loại này trong hư không phiêu lưu di tích đột nhiên chạm đất, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Tại di tích xuất hiện lúc, dã man hang động liền phái người đi vào dò xét. Lúc ấy, trong di tích liền đã trống rỗng, hơn nữa nhìn bộ dáng, đoán chừng vứt bỏ hồi lâu, nghĩ đến là chủ nhân rất sớm đã rời đi. Bất quá khi đó, còn có đơn giản một chút cơ quan tồn tại, căn cứ cơ quan cùng sử dụng dấu vết suy đoán, cái di tích này nguyên thủy chủ nhân hẳn là một vị luyện kim thuật sĩ. Bởi vì trong di tích không có nguy hiểm, chúng ta lúc ấy đi trừ một chút cơ quan, liền đem di tích phong bế. Thẳng đến về sau, thì giờ rồi lựa chọn cái di tích này làm chính mình thí nghiệm. Áng còn đang chờ đợi Thụ Linh nói cái di tích này chỗ cổ quái, nhưng mà Thụ Linh nói đến đây, liền ngừng lại. Áng nghèo lúc này mới kịp phản ứng, Thụ Linh nói tới chỗ cổ quái, vẹn vẹn chỉ là chỉ di tích lai lịch. Mà Thụ Linh sở dĩ sẽ nói, chỉ có Áng có thể sẽ tìm kiếm được cái này ẩn tàng gian phòng, đáp án cũng rất đơn giản, di tích nguyên chủ nhân là một vị luyện kim thuật sĩ. Nếu quả thật có dạng này một căn phòng, khẳng định là cùng là luyện kim thuật sĩ A Nghèo, có cơ hội nhất tìm tới. Ngươi thật hiếu kỳ, có thể thử nghiệm đi tìm kiếm. Bất quá, nếu quả thật tìm tới đầu mối gì, ngươi tốt nhất kêu lên đạo sư của ngươi cùng đi thăm dò, không muốn một người tùy tiện đặt chân. Thụ Linh nhún nhún vai, đương nhiên, cá nhân ta vẫn tương đối có khuynh hướng ban sơ nhận thức trùng, cái di tích này cũng không có cái gì ẩn tàng gian phòng. A Nghèo gật gật đầu, nếu quả thật phát hiện đầu mối gì, hắn chắc chắn sẽ không lỗ mãng. Người khác tại dã man hang động, gần trong gang tấc liền có chuyện nhờ viện binh đối tượng, có thể giảm xuống phong hiểm khẳng định phải giảm xuống phong hiểm. Thụ Linh, ngươi muốn hỏi, cũng chỉ có chuyện này. A Nghèo nghĩ nghĩ, hỏi, có hay không kỹ lưỡng hơn tin tức liên quan tới cái di tích này đời thứ nhất chủ nhân. Thụ Linh, di tích sơ phát hiện thời điểm, cùng hiện tại không sai biệt lắm. Chứ biết là một cái luyện kim thuật sĩ bên ngoài, không có cái gì khác tin tức. Nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, không ngại đi lật qua những cái kia thí nghiệm công cụ. Ngươi là luyện kim thuật sĩ, nói không chừng có thể theo một chút thí nghiệm dấu vết bên trong, được đến một chút tin tức. A Nghèo kỳ thật trước đó đã đại khái nhìn một lần những cái kia thí nghiệm công cụ, chỉ là cũng không có đạt được bất luận cái gì tin tức. Thụ Linh, còn có vấn đề khác sao? A Nghèo lắc đầu, không còn. Thụ Linh không có nhiều lời, hướng A Nghèo gật gật đầu, thân hình liền bắt đầu hóa thành quang ảnh, chuẩn bị đem ý thức từ nơi này rút ra. Đúng lúc này, A Nghèo đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, tỷ giờ dấu nghiên cứu số 117 thí nghiệm, Thụ Linh đại nhân biết là chuyện gì xảy ra sao? Thụ Linh thân ảnh dừng lại, ngươi muốn hỏi cụ thể là cái gì? Sợi nấm chân khuẩn bạo đạn bồi dưỡng cùng dù khuẩn trùng huyết mạch có liên lạc hay không? Thụ Linh gật gật đầu, có, tỷ giờ dấu chính là đú mã điền đạo sư. Dù khuẩn trùng huyết mạch là bọn hắn sư đầu nghiên cứu phát minh cũng hoàn thiện. Áng ánh mắt lóe lên hiểu rõ, quả nhiên, trực giác của hắn không sai. Đu Mạ Đỉnh, bay ở, chính là lấy người sống lấy não nghe tiếng tại dã man hang động bù sư, ngoại hiệu cỡ nhỏ thế giới. Tất cả bị bồi dưỡng thành con rối thế thân người, đều sẽ đưa đến Đu Mạ Đỉnh nơi đó, tiêm vào dù khuẩn trùng huyết mạch. Áng nghèo lúc ấy cũng là tại Đu Mạ Đỉnh nơi đó, cứu ra bà dù bà. Tỷ giờ rổ cùng Đu Mạ Đỉnh là sư đồ, khó trách dù khuẩn trùng huyết mạch cùng sợi nấm chân khuẩn bạo đạn hiệu quả rất tương tự. Chỉ là dù khuẩn trùng huyết mạch so sợi nấm chân khuẩn bạo đạn càng thêm đáng sợ. Đấu chương xong, chương 1864, trở nên chân thực chương 1864, trở nên chân thực Thụ Linh rời đi về sau, A Nghèo một lần nữa dùng huyễn thuật che lấp ung tùm đại thụ, sau đó đẩy ra di tích đại môn, đi vào. Nhìn về phía trước đen xì hành lang, A Nghèo lộ ra vẻ suy tư. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình giống như có chuyện gì quên rồi. Là ảo giác, còn là nói hắn thật để lọ sự tình gì. A Nghèo một bên suy nghĩ, một bên hướng hắc ám hành lang bên trong đi đến. Cộc 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 tiếng bước chân, tại đen nhánh chật hẹp không gian vang lên, tiếng vang vang dội để người có một loại phảng phất nhiều người đồng hành ảo giác. Bất quá, A Nghèo nhưng không có để ý cái này có chút kinh dị tiếng vang, mà là một mực thấp giọng thầm thì, để loại chuyện gì chứ? Tại A Nghèo nhiều lần thì thầm thời điểm, trước mắt của hắn, đột nhiên nhiều một đôi giày sắt. A Nghèo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía giày sắt chủ nhân, bị tận lực bày thành hình người kỵ sĩ áo giáp. Khi thấy cái kỵ sĩ này áo giáp thời điểm, A Nghèo mắt phải nhảy một chút, hắn nhớ tới hắn quên chuyện gì, cái kỵ sĩ này áo giáp sự tình, hắn quên hỏi Thụ Linh. Cái kỵ sĩ này áo giáp bản thân không có vấn đề gì, nhưng trên áo giáp có tản tạ ma văn. Những ma văn này còn là luyện kim chuyên dụng ma văn. những ma văn này rất đáng được hỏi thăm tụ linh. Luyện kim ma văn. Áng trầm ngâm một lát, sẽ không phải, cái kỵ sĩ này áo giáp là di tích đời thứ nhất chủ nhân lưu lại à? Dù sao, luyện kim ma văn cũng không phải phổ thông ma văn thuật sĩ hội. Thì giờ rổ cũng không phải luyện kim thuật sĩ, có thể là di tích người sáng tạo lưu lại. Muốn hay không bây giờ đi về hỏi một chút tụ linh đại nhân đâu? Áng trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Lại không phải cái đại sự gì, chỉ vì một chuyện nhỏ, liên tục đi tìm tụ linh, có chút chuyện bé xé ra to. Mà lại, cái kỵ sĩ này bày tại như thế dễ thấy vị trí, nghĩ đến tụ linh hẳn là cũng biết, hắn không có cố ý sách, hẳn không có vấn đề gì. Áng hay là chuẩn bị trước thả một chút, lần sau gặp được tụ linh thời điểm, lại đến hỏi thăm. Mặc dù kỵ sĩ áo giáp không có vấn đề gì, nhưng phía trên tàn tạ ma văn, ngược lại là có chút kỳ quái. Áng nghèo nghĩ, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, một đạo từ nhàn nhạt khói màu làm tạo thành ma lực chi thủ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chuẩn bị đem cái kỵ sĩ này áo giáp mang về thư phòng đi, cẩn thận đi nghiên cứu một chút trên đó tàn tạ ma văn. Hắn luôn cảm thấy, những ma văn này bên trong khả năng có dấu bí ẩn gì. Có lẽ, những bí ẩn này liền dĩ vãng kiểm tra di tích dùng các hạ bọn người không có phát hiện, bởi vì dù sao đây là tàn tạ ma văn, mà dã man hang động lại thật lâu không có luyện kim thuật sĩ, không có chú ý tới cũng rất bình thường. Dùng ma lực chi thủ mang theo kỵ sĩ áo giáp, áng hướng chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền theo đen nhánh hành lang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phù hai tầng thư phòng, trống vắng mà yên tĩnh. Áng nghèo đem kỵ sĩ áo giáp vẫn như cũ bày thành hình người, đứng ở một bên. Bất quá, hắn cũng không có ngay lập tức đi nghiên cứu trên áo giáp tàn tạ ma văn, cũng không chuẩn bị lập tức đi tìm cái gọi là ẩn tàng gian phòng, mà là dự định trước tiếp tục lắng đọng bản thân, bình thường dành thời điểm, lại nói chuyện khác. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, nếu quả thật có ẩn tàng gian phòng, cũng sẽ không bởi vì sớm phát hiện hoặc là muộn phát hiện, có cái gì khác biệt. Nghĩ đến cái này, áng nghèo liền không còn đi chú ý ngoại giới sự vật, mà là giơ tay lên chát, chậm rãi lắng đọng tại lục văn trong nghiên cứu. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đang ngồi chung bên trong đồng hồ quả lắc, bắt đầu tả hữu lay động, phát ra ken ken tiếng vang lúc, áng nghèo mới từ chui bên trong lấy lại tinh thần. Áng nghèo liếc nhìn thời gian, đã qua 15 tiếng, đi tới ban đêm 9 điểm. Thả ra trong tay bút, áng nghèo duỗi lưng một cái, tìm một cái vị trí thoải mái, yên tĩnh dựa vào ghế. Hắn dự định tiến vào mộng chi hoang dã một chuyến. Làm buồn ngủ đem hắn kéo vào đen ngọt trong vòng xoáy thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới tỷ giờ rột tại cửa thư phòng bài bên trên chửi bậy, ta không cần phòng ngủ, nhưng ta muốn một gian không người có thể quấy rầy đến thư phòng của ta. Áng nghèo cảm thấy, kỳ thật thư phòng cùng phòng ngủ cũng không xung đột nha, dù sao chính là nhiều hơn một cái giường. Hắn về sau hội thường xuyên tiến vào mộng chi hoang dã, trong thư phòng có giường lời nói, ngủ được hội thoải mái một điểm. Mang ý nghĩ này, áng xuyên qua một cầu, giáng lâm đến sơ tâm thành. Hắn xuất hiện địa phương, chính là thương khung đỉnh tháp đầu, Phở Lột văn phòng. Lúc này, Phở Lột đang ngồi ở trước bàn, cầm bút ký lục cái gì. Thằng đến nghe tới tiếng bước chân, Phở Lột lúc này mới chú ý tới áng nghèo đến, tranh thủ thời gian đứng người lên hành lễ. Áng không để ý khoát qua tay, ra hiệu Phở Lột tọa hạ, hắn thì ngồi xuống Phở Lột trên ghế salon đối diện. Hôm qua đạo sư nói với ngươi lời nói, ngươi hẳn còn nhớ à? Ngươi có lựa chọn kỹ càng cái gì quyền năng sao? Sơn Đở cần Phở Lột dung hợp mới quyền năng, đến thu hoạch càng nhiều số liệu tin tức. Đến nỗi muốn dung hợp cái gì quyền năng, Sơn Đở cho Phở Lột một đoạn thời gian suy nghĩ. À nghèo lựa chọn vào lúc này thì đến, cũng là muốn nghe một chút Phở Lột ý kiến. Dù sao, bất kỳ một cái nào quyền năng, đối với mộng chi hoang dã ảnh hưởng đều là phi thường sâu xa. Nâng lên quyền năng, Phở Lột biểu lộ lập tức trở nên trịnh trọng lên, hắn hướng à nghèo gật gật đầu, đại nhân, ta đã nghĩ kỹ, đã làm ra quyết định rồi. Vậy ngươi dự định lựa chọn cái gì quyền năng? Áng nghèo cũng rất tò mò, Phở Lột chọn cái dạng gì quyền năng? Phở Lột cũng không có lập tức nói chuyện, mà là đứng người lên, đi tới phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, có thể thấy rõ ràng bóng đêm dưới sự bao phủ sơ tâm thành. Đại nhân, ta hai ngày này một mực đang nghĩ, ta nên muốn cái gì quyền năng? Phở Lột, quá lớn quyền năng, ta khẳng định nắm giữ không được, nói không chừng lại như thiên tượng thay đổi, phản hồi cho đại địa. Bài trừ cỡ lớn quyền năng, như vậy cỡ nhỏ quyền năng bên trong, có cái gì quyền năng ta đã có thể nắm giữ, lại có thể để mộng chi hoang dã được đến nhanh chóng phát triển đâu? Ta suy nghĩ thật lâu, một mực không có đáp án. Thẳng đến, ta đứng ở chỗ này, nhìn thấy mảnh này cảnh sắc. Phở Lột theo cửa sổ quan sát sơ tâm thành huy hoàng đèn đuốc, ánh mắt lóe lên một tia ôn nhu. Sơ tâm thành là hắn nhìn xem thành lập, đồng thời tự tay quy hoạch cùng trưởng thành, hắn đối với sơ tâm thành ôm lấy vô tận kỳ vọng. Tựa như là một cái phụ thân, đang yên lặng nhìn xem sơ tâm thành lớn lên. Trước mắt sơ tâm thành phát triển rất tốt, quan sát cũng có thể thấy được, cho dù là ở trong màn đêm, vẫn như cũng là phồn hoa như vậy, tựa như là một tòa cường thịnh bất giả thành. Nhưng Phở Lột làm thành thị kẻ sáng tạo một trong, hắn quá biết, những này kỳ thật đều là mặt ngoài hoa lệ. Tại sơ tâm thành mặt tối, lại vang dội các loại sóng ngầm cùng bất an. Mộng giới cư dân nhìn qua hoan ca man ngữ, tích cực sinh hoạt, nhưng cái thế giới này có quá nhiều không phù hợp trạng thái bình thường đồ vật, nhìn qua là mỹ hảo xã hội không tưởng, nhưng tươi đẹp đến đâu biểu tượng, đều sẽ để người có một loại không chân thực ảo giác. Mà loại này không chân thực ảo giác, cuối cùng có thể sẽ diễn biến thành một loại khủng hoảng, hướng mỗi một cái sinh hoạt ở nơi này, lại không biết chân tướng mộng giới cư dân lan tràn. Ta chưa bao giờ từng nghĩ, muốn đem sơ tâm thành xây dựng thành một cái không buồn không lo xã hội không tưởng, nhưng là, ta muốn cái thế giới này trở nên càng thêm chân thực. Cho nên, ta muốn quyền năng, là hy vọng có thể hướng cái phương hướng này đi dựa vào. Tấu chương xong, chương 1865, vạn vật pháp tắc chương 1865, vạn vật pháp tắc muốn để mộng chi hoang dã trở nên càng chân thực. Có thể lựa chọn quyền năng phương hướng không ít, ngươi dự định lựa chọn cái kia. Một đạo mang theo từ tính trầm thấp giọng nam, chuyển vào phở lột trong hai. Hắn nhìn lại, đã thấy Sơn Đờ không biết lúc nào, đã xuất hiện tại trong phòng. Theo Sơn Đờ tra hỏi, có thể thấy được hắn nghe tới trước đó phở lột lý do thoái thác. Sơn Đờ tra hỏi cũng đích xác không sai, mộng giới tính dẻo mạnh phi thường, mộng chi hoang dã mặc dù không hoàn toàn là mộng giới, nhưng tính dẻo vẫn tồn tại như cũ, vô luận là hướng hư ảo phương hướng phát triển, hay là hướng chân thực phương hướng đi, mộng chi hoang dã đều có thể thực hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có được liên quan quyền năng. Mà muốn để mộng chi hoang dã trở nên càng thêm chân thực, liên quan quyền năng cũng vô cùng nhiều, tựa như Sơn Đờ hy vọng có thể tạo dựng mộng chi hoang dã năng lượng thể hệ, cái này kỳ thật cũng là một loại để mộng chi hoang dã trở nên chân thực quyền năng. Lại thí dụ như, lần trước Phở Lột muốn thiên tượng thay đổi cũng đồng dạng là hướng tới chân thực quyền năng. Cho nên, Sơn Đờ mới có thể hỏi ra, Phở Lột muốn để mộng chi hoang dã trở nên càng thêm chân thực, là dự định hướng phương hướng nào phát triển. Phở Lột cũng không chần chờ, hiển nhiên cái vấn đề này hắn sớm đã suy tư qua, nói thẳng, vạn vật phát tác. Phở Lột nói tới vạn vật phát tác, cùng trong hiện thực rất tương tự, nhưng hoàn toàn không thể đánh đồng, chỉ là một loại căn cứ vào mộng giới hệ thống ngụy phát tác. Bất quá, dù cho là ngụy phát tác, vạn vật phát tác tại mộng chi hoang dã cũng vẫn như cũng là hoạch tâm chủ phát tác một trong. Mà loại này chủ phát tác muốn hoàn toàn gánh chịu, không có chuyển kỳ thực lực là nhịn không được. Nói cách khác, đừng nói Phở Lột, cho dù là Á Nghèo, Sơn Đở thậm chí trước mắt đã biết nam vực mạnh nhất vũ sư, mừng các hạng cũng không thể gánh chịu. Đương nhiên, Phở Lột cũng chia đến thanh hiện thực, hắn nói tới tự nhiên không phải hoàn chỉnh vạn vật phát tác, mà là lệ thuộc vào vạn vật phát tác dưới cờ tử quyền năng. Tựa như trước đó tiêu tán ra ngoài nghiệp vụ quyền năng, kỳ thật chính là thuộc về vạn vật pháp tắc dưới cờ tử quyền năng. Sơn Đờ nghe tới Phở Lột trả lời, cũng không có kinh ngạc. Muốn để mộng chi hoang dã càng thêm gần sát thế giới chân thật, cần thiết quyền năng, đích xác tuyệt đại đa số đều đến từ vạn vật pháp tắc, chỉ là Sơn Đờ, ngươi muốn là vạn vật trong pháp tắc loại nào tử quyền năng? Tại chứng thực đến cụ thể quy tắc chi tiết lúc, Phở Lột biểu lộ hơi chần chờ một chút, hắn trầm ngâm chốc lát nói, ta mỗi lần đứng tại thương khung tháp hướng nơi xa nhìn thời điểm, nhìn thấy chỉ có mênh mông vô bờ đường chân trời, không có chập trùng, cũng không có gợn sóng. Cho nên ta hôm qua suy nghĩ thật lâu, ban sơ muốn chính là để mộng chi hoang dã không muốn như vậy bình thản, hy vọng có thể có được núi cao, khe rãnh, gò đồi, đồng bằng. Bất quá, về sau ta ngẫm lại, lại cảm thấy không có quá lớn cần thiết, vì cải biến hình dạng mặt đất địa thế mà đi nhu cầu dạng này một cái quyền năng. Phớt Lột dừng một chút, nhìn về phía mặt không biểu tình Sunder, ta nghĩ đến, chỉ cần huyễn ma các hạ để mộng chi hoang dã có được chính mình năng lượng thể hệ về sau, muốn cải biến địa hình cũng không trở ngại. A Nghèo gật gật đầu, đích xác, chỉ cần có thể đem hiện thực bên trong thực lực mang vào mộng chi hoang dã. Vô luận là núi cao còn là hẻm núi, đều có biện pháp giải quyết mà lại, bây giờ tại thiên tượng thay đổi quyền năng xuống, mộng chi hoang dã cũng không giống trong tưởng tượng của ngươi như vậy hoàn toàn bằng phẳng. Phớt Lột không nhìn thấy, nhưng Áng Nghẹo làm mộng chi hoang dã chủ nhân, có thể tùy tiện nhìn thấy cải biến. Một ít khu vực tại Áng tận lực dưới sự an bài, bắt đầu xuất hiện không ngừng tận mưa to, đại địa bị cọ rửa ra cao thấp kém, thậm chí còn xuất hiện dòng sông cùng biển cả. Tựa như là một cái mới sinh văn minh, tại kinh lịch nguyên thủy tiến hóa. Mà Áng Nghẹo làm phía sau màn sáng thế chi thủ, tại phát điểm thế giới tiến trình. Phớt Lột ngây ra một lúc, sau khi lấy lại tinh thần cũng muốn rõ ràng, thiên tượng thay đổi mang đến, khẳng định không đơn thuần là vì sơ tâm thành có ánh nắng mưa móc, nó nhưng thao túng tính quá lớn. Chỉ là, đáng tiếc không có bị khống chế. Đã hình dạng mặt đất địa thế ta không cần đến, ta về sau lại suy nghĩ, chính mình nên liền muốn cái dạng gì quyền năng. Phớt Lột, sau đó, ta nhìn thấy sơ tâm thành bên đường đại thụ. Trước mắt trừ phi là có trí tuệ thực vật, nếu không cũng không thể tiến vào mộng chi hoang dã. Cái gọi là đại thụ, tự nhiên không phải chân thực cây, mà là một loại điều khác. Ngươi muốn để mộng chi hoang dã có được thực vật? À nghe hỏi. Phớt Lột gật gật đầu. Thực vật cũng tốt, động vật cũng tốt, thậm chí côn trùng cũng tốt, ta hy vọng có thể để mộng chi hoang dã trở nên càng thêm có sinh khí. Áng trầm tư một lát, nghiệt vụ loại này quỷ dị thể đều có thể xuất hiện tại mộng chi hoang dã, muốn thực vật hẳn là cũng không có vấn đề. Nghĩ đến cái này, Áng ánh mắt nhìn về phía Sunder, Phớt Lột yêu cầu, đích xác thuộc về vạn vật pháp tắc dưới cờ tử quyền năng, chỉ là hắn có thể chịu đựng được sao? Sunder cũng đang trầm tư, qua hồi lâu sau, hắn mới nói, ta cần phải đi tính toán một chút, nhìn xem hắn có thể hay không chịu được lấy. Theo Sunder, nếu như đây là hiện thực, đơn độc xuất hiện thực vật mà không có sinh thái liên, khả năng này liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng mộng chi hoang dã dù sao không phải hiện thực, tại căn cứ vào mộng giới trong cái này hạch xuống, minh mộng bên trong chống rông tạo vật đều có thể lo dịp tự nhất quán, cho nên Phở Lột còn là có một chút khả năng có thể gánh chịu loại này quyền năng. Đại khái một ngày đến ba ngày tả hữu, hẳn là có thể cho ngươi đáp án. Sơn Đờ nói, thời gian quyết định bởi cái này quyền năng khả năng tồn tại lượng biến đổi nhiều ít. Ta rõ ràng. Phở Lột gật gật đầu, hắn cũng nghe Áng Nghèo nói qua, Sơn Đờ gần nhất nghiên cứu năng lượng thể hệ, sau đó suy luận ra một cái ngụy quyền năng tiếp nhận công thức. Sơn Đờ muốn Phở Lột tiếp nhận mới quyền năng, cũng là vì thu hoạch được càng nhiều số liệu, đến hoàn thiện cái này công thức. Đang nói xong Phở Lột mới quyền năng sự tình về sau, Sơn Đờ cùng Áng Nghèo lại tùy ý trò chuyện trong di tích tình huống. Áng Nghèo cũng thuận thế đem trước quên hỏi thăm thụ linh sự tình, hướng Sơn Đờ hỏi thăm đến. Có khác tàn tạ ma văn kỵ sĩ áo giáp. Sơn Đờ suy tư một lát, lắc đầu, ta không rõ lắm. Sơn Đờ quật khởi tại gần 200-300 năm, mà Áng Nghèo trồ ở di tích, sớm tại hơn 800 năm trước liền đã bị phong tồn, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Áng thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể lần sau hỏi lại thủ linh. Sơn Đờ cũng không nói gì nữa, đến nỗi ẩn tàng gian phòng sự tình, hắn cũng không chút nào để ý dù sao, ẩn tàng gian phòng sự tình, có phải là thật hay không cũng chưa biết chừng. Ta về trước thực tế, nếu đang có chuyện, có thể tới khôi lỗi bệnh viện tìm ta. Sơn Đở sau khi nói xong, hướng A Nghèo gật gật đầu, thân ảnh liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. A Nghèo thì không có lập tức rời đi, mà là cùng Phở Lột trò chuyện một ít lời đề, thí dụ như nói, để Phở Lột chiếu khán Toby, đừng để nó đi theo tuyệt quậy, còn có hỏi thăm thành mới chuẩn bị tình huống, ly ông tình hình gần đây vân vân. Cùng Phở Lột trò chuyện ước chừng hơn nửa giờ, A Nghèo cũng đại khái rõ ràng trước mắt sơ tâm thành cơ bản tình trạng, mặc dù có luật tượng, nhưng vẫn còn chưa qua tuyến, hắn cũng liền lười nhắc quản. Sau đó, A Nghèo đi gặp một chuyến Ron, cùng Ron trò chuyện tình hình gần đây, lúc này mới rời đi mộng chi hoang dã. Tấu chương xong, chương 1866, cái nào cũng được ở giữa chương 1866, cái nào cũng được ở giữa theo mộng cầu đạp về hiện thực. A Nghèo còn chưa mở mắt ra, liền mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trước mắt có một cái bóng đen. Trái tim của hắn siết chặt, đột nhiên thanh tỉnh ngồi dậy. Theo hé con ngươi chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, A Nghèo lúc này mới chú ý tới, hắn nhìn thấy bóng đen, nguyên lai là lúc trước hắn mang về kỵ sĩ áo giáp. Còn tưởng rằng có người xông tới nữa nha. A Nghèo nói thầm một tiếng, từ trên ghế ngồi thẳng. Hắn muốn định trở lại hiện thực về sau, liền tiếp tục nghiên cứu phải cẳng tay lục văn, lắng đọng bản thân. Nhưng bị kỵ sĩ áo giáp như thế giật nảy mình về sau, ánh mắt của hắn luôn luôn thỉnh thoảng bị kỵ sĩ áo giáp hấp dẫn. Muốn hay không nghiên cứu một chút đâu? A Nghèo nghĩ nghĩ, dù sao hắn hiện tại thời gian cũng nhiều, thay cái tư duy hoàn cảnh, nói không chừng đối với lục văn nghiên cứu cũng có trợ giúp. Nghĩ đến cái này, A Nghèo đem ánh mắt tụ tập tại áo giáp bộ bị ma văn bên trên. Nơi này tụ tập vượt qua chừng 20 cái tản tạ ma văn một góc, A Nghèo chuẩn bị tùy ý lựa chọn một cái tản tạ ma văn đi nghiên cứu. Đồng hồ kim đồng hồ đang không ngừng phát ra rất nhỏ tí tách âm thanh, một vòng lại một vòng. Ước chừng qua 10 giờ, A Nghèo lực chú ý mới từ trước mắt giấy viết bản thảo bên trên rút ra. Nhìn xem viết lít nha lít nhít giấy viết bản thảo, A Nghèo chỉ cảm thấy đầu trướng đến hoảng. Hắn sở dĩ đột nhiên dừng lại, cũng không phải nghiên cứu hoàn tất, chuẩn bị là nghiên cứu không đi xuống. A Nghèo tại trước đó 10 giờ bên trong, tất cả đều tại làm một sự kiện, chữa trị tàn tạ ma văn. Hắn suy đoán, những này tàn tạ ma văn toàn bộ chữa trị tốt, nói không chừng có thể tạo dựng ra một cái ma năng trận. Thế là, hắn tùy ý chọn một cái tàn tạ ma văn, bắt đầu đi chữa trị, chuẩn bị đem cái này tàn tạ ma văn sửa lại thành một cái ma văn hoàn chỉnh. Nghĩ thời điểm rất nhẹ nhàng, nhưng chân chính làm cũng quá thống khổ. Mà lại, càng làm hắn càng cảm thấy nhức đầu, bởi vì bày ở trước mặt hắn cửa ải khó, quả thực khó mà bị vượt qua. Đầu tiên, đây chỉ là một tàn tạ ma văn một góc, làm sao phán đoán hoàn chỉnh ma văn là cái gì? Phải biết, mỗi một loại ma văn sừng đều có thể cùng khác biệt ma văn sừng phối hợp. Giống như ý nghĩa vì mặt trời ma văn sừng, nó có thể cùng vân mưa đại địa người hỏa, vượt qua mấy ngàn khác biệt ma văn sừng tổ hợp. Mà tổ hợp về sau, còn có thể tiến một bước tổ hợp. Áng căn bản không thể đánh giá ra cụ thể là cái kia ma văn. Mà lại, dù cho liệt ra tất cả ma văn sừng tổ hợp, như vậy ma văn cụ thể họa pháp lại là cái gì đâu? Khác biệt họa pháp hội có khác biệt hiệu quả. Phải biết, ma văn cũng không vẹn vẹn là mặt phẳng vẽ, lập thể vẽ cũng là phổ biến. A Nghèo lúc đầu nghĩ đến, trước đem trong tay ma văn sừng có thể tổ hợp loại hình tất cả đều liệt đi ra, lại nói cái khác. Kết quả, 10 giờ. Hắn liệt ra tiếp cận 180 loại, cái này vẫn chưa xong, nếu như hắn nguyện ý, lấy kiến thức của hắn bao dung lượng, đoán chừng còn có thể liệt ra mấy trăm loại. Nếu như nơi này mỗi một cái ma văn sừng, A Nghèo đều có thể liệt ra mấy trăm loại tổ hợp, sau đó tại cái này tiếp cận hơn mấy ngàn vạn loại tổ hợp bên trong, chọn lựa ra một cái khả năng vẽ tại trên áo giáp ma năng trận. Điều này có thể sao? Có lẽ có thể, nhưng cái này thời gian hao phí, liền không chỉ là mấy chục tiếng, có lẽ liền nên dùng thời đại đến tính toán. Áng coi như hiện tại có thời gian, cũng không có khả năng như thế đi lãng phí. Mà lại, nếu như hao phí thời gian mấy năm, cuối cùng nghiên cứu ra được, phát hiện trên áo giáp vẽ chỉ là một cái đơn giản phòng ngự ma năng trận, vậy hắn đoán chừng sẽ bị tức giận thổ huyết. Một kiện kỵ sĩ áo giáp bên trên, xuất hiện phòng ngự ma năng trận tỷ lệ thật đúng là rất cao. Cho nên, đánh giá ra điểm này về sau, hắn quả quyết đình chỉ nghiên cứu. Mặc dù Vu sư đích xác sẽ vì một cái đầu đề, nghiên cứu mấy năm, thậm chí 10 năm, 100 năm, nhưng đây là tại nghiên cứu hoặc là nói, tăng lên bản thân, tìm tòi chân lý con đường. Vì cái mục tiêu này, hao phí thời gian là có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, trên áo giáp tình huống không biết, hao phí thời gian tại cái này là thật không cần thiết. A Nghèo quyết định buông xuống tàn tạ ma văn chữa trị, về sau có cơ hội lại nói. Thời gian kế tiếp, A Nghèo liền tiếp theo lên lục văn nghiên cứu. 2 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Tại một cái nào đó thời khắc, A Nghèo đột nhiên khép lại bản chép tay, cùng lúc đó, một loại huyền chi lại huyền cảm ngộ từ trong đầu của chính mình dâng lên. Nếu là đem loại này cảm ngộ dùng văn tự để diễn tả lời nói, chính là, chú ý, bị đánh dấu người đã tiến vào mộng chi hoang dã. Lần trước, A Nghèo theo mộng chi hoang dã rời đi về sau, hắn liền hơi sửa đổi một chút mộng cảnh chi môn quyền hạn. Chỉ cần Sơn Đở tiến vào mộng chi hoang dã, liền nhắc nhở hắn. Bây giờ, theo mộng cảnh chi môn phản hồi đến xem, Sơn Đở đã tiến vào mộng chi hoang dã. Cái này cũng nói, tiếp nhận công thức hẳn là tính toán hoàn thành. Bởi vì chuyện này quan quyền năng vấn đề, mặc kệ Phở Luật có thể hay không gánh chịu ở mới quyền năng, A Nghèo khẳng định là muốn ở đây. Cho nên, hắn không chút do dự khép lại bản chép tay, tiến vào mộng cầu. A Nghèo lúc tiến vào, Sơn Đở liếc nhìn A Nghèo, ngươi tới thật đúng lúc, tiếp nhận công thức kết quả đã đi ra. Ngồi ở một bên Phở Luật, bởi vì Sơn Đở lời nói, biểu lộ cũng phút chốc trở nên khẩn trương lên. A Nghèo, hắn có thể chịu đựng lấy sao? Sơn Đở không gật đầu, cũng không có lắc đầu, rất khó nói, nếu như đơn thuần là chủ trưởng thực vật sinh ra, tại đã biết lượng biến đổi trong phạm vi, Phở Luật hẳn là có thể tiếp nhận. Nhưng là, thực vật là một loại khái quát tính danh từ, trong này khả năng có rất nhiều quy tắc chi tiết, những này quy tắc chi tiết khả năng tồn tại một chút không biết lượng biến đổi. Những này không biết lượng biến đổi ngưỡng giới hạn, ở vào cái nào phạm vi rất khó nói, nếu như không biết lượng biến đổi đối với kết quả quấy nhiêu cường độ khá lớn lúc, kia liền rất khó xác định giờ luật có thể hay không chịu được lấy. A nghèo, nói cách khác, cái này vẫn như cũng là cái nào cũng được ở giữa sự tình. Sander gật gật đầu, đúng vậy, bất quá lệch tỷ lệ thành công, có lẽ cao hơn một chút. Bởi vì không biết lượng biến đổi trước mắt đến xem, cũng không tính nhiều. Tại cái nào cũng được ở giữa lời nói, cái kia phở lột có muốn thử một chút hay không đâu. A nghèo là tại hướng phở lột tra hỏi, nhưng trả lời hắn lại không phải phở lột, mà là Sander. Có thể thử một lần. Tại áng cùng phở lột ánh mắt nhìn kỹ, Sander lẳng lặng nói, ta khuyết thiếu số liệu, chính là những này không biết lượng biến đổi tin tức. Có thể để phở lột thử một chút, để ta có thể thu được chuẩn xác hơn phán định. Mà lại, coi như thất bại, ta cũng tính toán qua phong hiểm. Cùng thực vật có quan hệ quyền năng, kỳ thật phản hồi cho ngộng chi hoang dã, ảnh hưởng phải cùng thiên tượng thay đổi không kém bao nhiêu. Thiên tượng thay đổi kỳ thật giao cho ngộng chi hoang dã ý chí đến khống chế, ưu điểm kỳ thật rất rõ ràng. Bởi vì từ người đến khống chế, muốn chi tiết mị di đến ngộng chi hoang dã mỗi một cái góc, cũng không dễ dàng. Đương nhiên, ưu điểm nhiều, khuyết điểm cũng nhiều. Chỉ là so sánh với hạch tâm quyền năng đến, loại này quyền năng coi như phản hồi ngộng chi hoang dã, đối với ngộng chi hoang dã tương lai phát triển tiền cảnh, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Đấu chương xong, chương 1867, ảo thị mê vụ chương 1867. Ảo thị mê vụ ta muốn thử một chút. Tại trải qua dài dằng dặc suy nghĩ về sau, Phở Lột rốt cục ngẩng đầu, trịnh trọng nói: "A nghèo, quyết định rồi." Phở Lột trịnh trọng gật gật đầu, hắn hy vọng thường ở chỗ này mộng giới cư dân có thể đi ra sơ tâm thành. Hiện tại sơ tâm thành thành dân, liền giống bị nhốt tại trong lồng chim chim hoàng yến, bị nuôi bị che chở, sau đó chết lặng trầm luân, cuối cùng cũng có một ngày những này đắm chìm lại biến thành một trận tai họa. Đây cũng không phải Phở Lột muốn nhìn thấy, hắn hy vọng mộng giới cư dân có thể không bị hạn chế tự do phát triển. Mà hết thể này tiền đề, ở chỗ giã ngoại cũng có tài nguyên. Chỉ cần giã ngoại tồn tại tài nguyên, dù cho gian khổ nhất khai hoang, đều sẽ trở thành mộng giới cư dân văn minh phát triển tiêu chí. Thực vật có lẽ chỉ là một cái bắt đầu, hắn hy vọng chính là mộng chi hoang dã có thể trở nên càng nhiều hơn dạng cùng đa nguyên, tựa như một phương khác thế giới, mà không phải một cái khác thiên đường. Đã ngươi quyết định, kia liền làm đi. Áng không nói gì thêm, hắn hiểu được Phở Lột ý nghĩ, hắn cũng duy trì Phở Lột đi thực hiện ý nghĩ của mình. Ngươi chuẩn bị một chút, chờ chút ta dẫn ngươi đi hiểm cảnh chủ thể, mở ra mới quyền năng. Phở Lột gật gật đầu, sau đó tại Áng cùng Sơn Đờ nhìn kỹ, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trở lại trong hiện thực. Áng cái gọi là chuẩn bị, nhưng thật ra là để Phở Lột ở trong hiện thực, đem chính mình hồn thể tu chỉnh một lần, tránh gánh chịu quyền năng lúc hồn thể xuất hiện ngoài ý muốn. Sau đó, chờ Phở Lột lần nữa tiến vào mộng chi hoang dã thời điểm, Áng nghèo cũng có thể thông qua mộng cảnh chi môn định vị Phở Lột, đưa nó trực tiếp đưa đến điểm cảnh chủ thể phụ cận. Đây là mộng chi hoang dã tại không có truyền tống trận dưới tình huống, nhanh nhất không gian chuẩn bị phương thức. Sau khi Phở Lột rời đi, Áng cùng Sẫn Đở cũng lần lượt rời đi. Đợi đến hắn cùng Sẫn Đở lần nữa đăng nhập mộng chi hoang dã lúc, bọn hắn đã đi tới một mảnh bị sương mù che giấu mênh mông trong vùng hoang vu. Phở Lột còn không có tiến vào mộng chi hoang dã, nghĩ đến là ở trong hiện thực tiến hành chỉnh đốn. Sander nhìn về phía trung quanh sương mù dày, đối với A Nghèo nói, lần trước đến thời điểm, sương mù còn không có lớn như vậy. Là ngươi làm? A Nghèo gật gật đầu, mặc dù hiểm cảnh chủ thể trước mắt mà nói là rất an toàn, nhưng vì để phòng vạn nhất, còn là giấu kín một chút tương đối tốt. Sander hướng bốn phía nhìn một chút, đặc biệt quan sát đến những sương mù dày này đậm nhạt phân bố. Sau một lúc lâu, hắn nhíu nhíu mày, a, đây là một loại mê vụ. Ngươi dùng chính là ảo thị. Áng nghèo gật gật đầu, mặc dù mộng chi hoang dã tạm thời không thể sử dụng ma lực, nhưng là áng có thể mượn từ thiên tượng thay đổi quyền năng, sử dụng một chút ảo thị chi thuật. Những xương mù dày này phân bố chính là mượn ảo thị chi thuật nguyên lý lấy ra mê vụ. Ngươi chừng nào thì đi học tập ảo thị chi thuật rồi? Sơn Đở có chút hiếu kỳ, ảo thị hệ cũng là huyễn thuật lưu phái một cái chi nhánh, chủ yếu là thông qua thời tiết biến hóa, quang ảnh chiết xạ đối với tự nhiên một loại giải độc. Ảo thị cũng không so tâm huyễn đơn giản, không chỉ có khó nhập môn, cũng khó tinh thông. Từ phía trên Phú Thận Châu bên trong được đến một chút ảo thị tri thức, nghiên cứu một đoạn thời gian. A nghèo giải thích nói, Thiên Phú Thận Châu tên đầy đủ là Hệ Đở Thiên Phú Thận Châu. Hệ Đở là lúc trước tịnh hóa vườn hoa bên trong một cái chai biển lớn, nó thông qua thiên tượng biến hóa điều khiển huyễn thuật, tại đáy biển canh gác nhiều năm về sau, bởi vì tịnh hóa vườn hoa tấn cấp, bị ép trở thành hiến tế chất dinh dưỡng. Bất quá tại nó trở thành tế phẩm trước, A nghèo được đến hạch tâm của nó Thận Châu. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng bên trong một chút liên quan tới thận huyễn thao túng ký ức, lại làm cho A nghèo đối với ảo thị chi thuật có nhiều xúc động. Nguyên nhân chính là này. Hắn tài năng tại mộng chi hoang dã bố trí ra ảo thị mê vụ. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể tại mộng chi hoang dã bố trí, bởi vì ở trong này hắn có thể tùy ý điều khiển thiết tượng, thông qua đại lượng thử nghiệm cùng lung tung chế tạo để ảo thị thành thuật. Nhưng trong hiện thực, hắn lại không được. Sơn Đở giật mình hiểu rõ, nhìn xem chung quanh quần quần mê vụ, như thế không sai, nếu có chuyên học ảo thị học đồ, có thể khống chế thiên tượng thay đổi quyền năng, đối với hắn chỗ tốt rất lớn. A nghèo cũng gật gật đầu, hắn cũng biết thiên tượng thay đổi đối với ảo thị hệ học đồ rất hữu dụng, hoặc là nói, đối với cần quan sát thiên tượng siêu phàm giả đều hữu dụng. Nhưng mà đáng tiếc chính là phù hợp thiên tượng thay đổi quyền năng người cơ hồ không có, coi như thật phù hợp, đối phương cũng không nhất định là ảo thị hệ, nói không chừng chỉ là phàm nhân. Lướt qua mê vụ chủ đề, A nghèo nhìn về phía Sander, đạo sư cho rằng Phở Lột có thể dung hợp thành công sao? Sander không trả lời mà hỏi lại, đừng nói trước ta, dứt bỏ ta trước đó nâng lên gánh chịu công thức kết quả, trong lòng ngươi cán cân nghiêng, hội hướng một bên nào nghiêng? Ang trầm mặc chốc lát nói, ta hy vọng phở luật có thể thành công. Hy vọng, nghe vào mỹ hảo, nhưng cũng là một cái khốn cùng từ. Chỉ là một cái đánh giá, lại không phải thực tế giá trị. Sơn đỡ vô vô Ang nghèo bà bay, ta cũng kỳ vọng phở luật có thể thành công, chỉ là cái gì? Ang nghèo lặng lặng nhìn Sơn đỡ, chờ đợi hắn về sau văn. Ta trước đó nói qua, thực vật là một cái rộng khắp khái niệm, nói tóm lại khẳng định là không được. Chỉ nói thực vật chuyện này, ta cho rằng phở luật có thể dung hợp thành công, nhưng là có đôi khi không chỉ là thực vật vấn đề, bởi vì ta tất cả cân nhắc đều là căn cứ vào hiện thực, cũng thoát thai từ hiện thực thực vật hệ thống. Mộng chi hoang dã cùng hiện thực cuối cùng không giống, nếu như nó đẩy ra thực vật hệ thống, cùng hiện thực bản gốc không giống chứ. Đây chính là đạo sư nói tới không biết lượng biến đổi. Sander gật gật đầu, đúng vậy, cái này lượng biến đổi có thể lớn có thể nhỏ, liền nhìn phở luật cuối cùng bật khí. Thực vật vấn đề trước mắt cũng còn không lớn, coi như phở luật thật không thành công, cũng không có vấn đề gì. Bất quá Áng Nghèo vẫn là hy vọng phở luật có thể thành công. Tại bọn hắn đối thoại thời điểm, Áng tư duy trong không gian truyền đến một trận quen thuộc sóng ý thức. Phở luật tiến đến, Áng Nghèo vừa dứt lời xuống, cách đó không xa, phở luật thân ảnh liền chậm rãi hiện hiện. Chuẩn bị kỹ càng rồi, Áng Nghèo nhìn chăm chú nhìn về phía phở luật. Phở luật trung điệp gật đầu, cái kia luôn luôn treo buồn ngủ trên mặt, khó hơn nhiều một điểm vẻ trịnh trọng. Liền ngay cả bà bay đều trở nên có chút căng cứng. Áng Nghèo, chớ khẩn trương, chỉ là một cái nho nhỏ quyền năng. Lời tuy như thế, phở luật vẫn là không cách nào buông xuống tâm lý áp lực, chỉ có thể cứng nhắc hướng Áng Nghèo gật gật đầu. Áng có chút bật cười lắc đầu, tại ngươi bắt đầu gánh chịu quyền năng trước, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, không muốn quá để ý kết quả, nếu như cảm giác chính mình không cách nào gánh chịu, phải tất yếu ngay lập tức từ bỏ. Ngươi so một cái quyền năng, trọng yếu hơn, ta cũng không muốn ngươi đổ vào nơi này. Cuối cùng, không muốn quá lo lắng, coi như thật thất bại, còn có thể dung hợp một cái quyền năng. Mà lại, ta có quyền năng thụ, cũng có thể gián tiếp khống chế tiêu tán quyền năng. Tấu chương xong, chương 1868. Mấu chốt không biết lượng biến đổi chương 1868, mấu chốt không biết lượng biến đổi mặc dù chưa bắt đầu thử nghiệm trước hết nói bại, có chút quá cẩn thận chặt chẽ lại đã kích sĩ khí, nhưng Áng Nghèo nói cũng đúng lời từ đáy lòng, so với một cái nho nhỏ quyền năng, phở luật bản nhân tầm quan trọng, càng thêm đáng ngưỡng mộ. Áng Nghèo lời nói, cũng làm cho phở luật trong lòng nóng lên, trịnh trọng gật gật đầu, ta rõ ràng. Vậy thì bắt đầu đi. Áng không tiếp tục nói về hắn, xoay người, đưa tay phải ra, đầu ngón tay chống giống một điểm. Một đạo màu xanh nhạt gợn sóng không gian, tựa như là gợn nước, theo Áng Nghèo đầu ngón tay làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Theo gợn sóng sinh ra, trung quanh lúc đầu tràn ngập tính trơ xương mù dày, bắt đầu nhanh chóng cuộn cuộn. Tựa như là phá đến một trận gió, đem xương mù dày không ngừng quét tròn, cuối cùng biến thành một đầu giống như kình thiên cự mãng vụ long cuốn. Ba người bọn họ ở vào vụ long cuốn trung tâm, theo vụ long cuốn càng ngày càng doa người, một cái quang cầu theo vòi rồng cao điểm xuất hiện cũng bay xuống, tựa như là khoan thai lâm vũ, chậm chạp kết thúc, cuối cùng lơ lửng ở Áng trên lòng bàn tay. Sơn Đở không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này bị Lục Văn chỗ trói buộc quang cầu, nhưng tâm tình của hắn vẫn như cũ bởi vì cái này quang cầu xuất hiện mà sinh ra ba động. Đây chính là hiểm cảnh chủ thể. Hơn nữa còn là quyền năng như thế chi hoàn thiện, có thể so với thế giới chân thật hiểm cảnh chủ thể. Tại Sơn Đở nóng mắt thời điểm, Phớt Luật cũng tại nhìn chòng chọc vào cái kia nhìn qua nhẹ nhàng quang cầu, đồng thời nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Nếu như thả ở trong hiện thực, cái này hiểm cảnh chủ thể chính là chân chính pháp tắc chi nguyên. Pháp tắc là truyền kỳ phía trên mới có thể liên quan đến năng lực, mặc dù tại mộng chi hoang dã, những này pháp tắc có chút giả tạo. Nhưng trước thời hạn nắm giữ, nói không chừng cũng có thể vì tương lai đánh xuống cơ sở. Phớt Luật tại tưởng tượng tương lai thời điểm, đột nhiên ánh mắt tạm đạm lắc đầu, hắn đều đã chỉ còn lại một cái linh hồn, còn có cái gì tương lai có thể nói. Hiện tại còn là trước ngắm lại, có thể hay không dung hợp được quyền năng lại nói. Tại Phớt Luật đem xa xỉ muốn trở về hiện thực thời điểm, Áng thì tại cẩn thận kiểm tra hiểm cảnh chủ thể, xác định trói buộc tại bên ngoài Lục Văn không có vấn đề gì, hắn mới quay đầu nhìn về phía Phớt Luật, chuẩn bị xong chưa. Phớt Luật thu hồi liên miên cảm nghĩ trong đầu, chọc chọc gật đầu, biểu lộ trang nghiêm giống như sắp lên chiến trường kỵ sĩ. Vậy ta bắt đầu. Dứt lời, Áng Nghèo cũng không chậm trễ, trực tiếp đưa tay phải ra, bắt lấy lơ lửng ở giữa không trung quang cầu. Tại đầu ngón tay của hắn chạm đến quang cầu trong nháy mắt, gấp chói tại quang cầu bên trên Lục Văn, tựa như là đang sống, tản mát ra ánh lục ánh sáng nhạt, đồng thời dọc theo quang cầu xoay tròn. Một bên khác, Áng trên tay phải cũng hiện ra từng đạo Lục Văn, cùng quang cầu bên trên Lục Văn hợp thành một mảnh. Những này Lục Văn phát ra ánh sáng, tựa như là từng trang sách viễn cổ lưu truyền tới nay thần bí chú văn, vây quanh Áng không ngừng chuyển động. Theo chuyển động càng ngày càng nhanh, Lục Quang cũng càng ngày càng thịnh, cho đến đem Áng Nghèo nuốt hết. Cùng lúc đó, tại dị tượng bên trong Áng Nghèo cũng biết rõ, Lục Văn đã bị kích hoạt, điểm giới chi lực đã tích xúc đến điểm tới hạn. Chỉ cần hắn kích phát ra chói buộc Lục Văn tầng tiếp theo hiệu quả, tiêu mất hiểm cảnh chủ thể liền sẽ bắt đầu bóc ra mới quyền năng. Bất quá, Áng không có lập tức đi tiêu mất hiểm cảnh chủ thể, bởi vì trước đó, hắn còn cần làm một chuyện, mở ra may mắn chi cuốn. Chỉ có tại may mắn chi cuốn bao phủ may mắn thời khắc xuống, Áng Nghèo mới có thể theo hiểm cảnh chủ thể bên trong bóc ra hắn muốn quyền năng. Là may mắn chi cuốn bị kích hoạt về sau, Áng không chần chờ, trong đầu hồi tưởng đến mộng chi hoang dã bị thực vật xanh bao trùm bộ dáng, ngoài miệng cũng nhiều lần lẩm bẩm thực vật. May mắn thời khắc thời gian duy trì không hề dài, trong chớp mắt liền bắt đầu biến mất. Là may mắn thời khắc hoàn toàn biến mất thời điểm, một đạo lóe ra ánh sáng nhạt bụi, theo hiểm cảnh chủ thể bên trên bị bóc ra xuống tới. Áng thao túng Lục Văn, đem ánh sáng chi bụi hòa tan vào phở lột thể nội. Dung hợp, chính thức bắt đầu. Áng thấy phở lột nhắm mắt lại, bắt đầu cùng quyền năng tương dung, liền đi tới sợn đỡ bên người. Áng nghèo đang nghĩ nói cái gì lúc, nơi xa Phở Lột đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm. Ang sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy trước một giây còn ngồi ngay ngắn trên mặt đất Phở Lột, đã nằm xuống. Hắn xanh trắng làn da, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng, đồng thời thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Cái này vẫn chưa xong, ngắn ngủi 2 giây về sau, hắn vốn là như bị nướng chín đỏ bừng nhục thể, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, tựa như là một cái ngay tại thổi phồng khí cầu. Không thích hợp. So với một lần trước tiên tượng thay đổi đến còn càng thêm mãnh liệt. Sander quay đầu cùng A Nghèo lẫn nhau dò xét liếc mắt, lẫn nhau đều đọc hiểu đối phương ý tứ. Sander không muốn nhất nhìn thấy sự tình xuất hiện. Cái kia không biết lượng biến đổi khủng bố, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. A Nghèo không chút do dự đi tới Phở Lột bên người, hắn có thể nhìn thấy Phở Lột đồng tử còn không có mất đi tiêu cự, hiển nhiên hắn còn có ý thức. A Nghèo vội vàng nói, lập tức từ bỏ. Cái này quyền năng ngươi gánh chịu không được. Lần trước, Phở Lột dung hợp thiên tượng thay đổi thời điểm, coi như A Nghèo để hắn từ bỏ lúc, hắn còn kìm nén một cỗ khí, muốn thử nghiệm đi dung hợp. Nhưng lần này, A Nghèo vừa mới nói chuyện, Phở Lột lập tức liền hạ quyết tâm, từ bỏ. Từ bỏ suy nghĩ cả đời, đại biểu quyền năng quang chi bụi lập tức theo Phở Lột thể nội bay ra. A Nghèo lúc này cũng không dám đi gánh chịu cái này quang chi bụi, chỉ có thể nhìn nó, tại không trung phất phới một giây sau, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem tiêu tán quyền năng, A Nghèo thở dài một hơi. Mặc dù đã làm tốt tiêu tán chuẩn bị, nhưng lại một lần nữa cùng người tác giá áo, A Nghèo còn là cảm giác có chút tiếc nuối. Phở Lột lúc này cũng từ dưới đất ngồi dậy. Lần này, Phở Lột vừa dung hợp liền lập tức từ bỏ, lại từ bỏ tốc độ rất nhanh, hắn nhận tổn thương cũng không tính lớn. Bất quá, đây cũng chỉ là trên hồn thể tổn thương không lớn, tâm linh tổn thương liền khác nói. Đại nhân, thật xin lỗi. Phở Lột túi đầu xuống, không dám cùng A Nghèo đối mặt. Liên tục 2 lần dung hợp quyền năng, tất cả đều thất bại, trong lòng của hắn lúc này tràn ngập cảm giác gáy náy. Không có quan hệ gì với ngươi, xuất hiện cái gì quyền năng cũng không thể khống chế. Mà lại, may mắn chi quấn cũng không phải hoàn toàn may mắn. A Nghèo cũng không trách cứ Phở Lột, bản thân gánh chịu quyền năng chính là ở trên vách núi đi dây thép, phong hiểm rất lớn, thất bại cũng là bình thường. Mặc dù A Nghèo đang an ủi, nhưng Phở Lột vẫn còn có chút xa xút, luôn luôn một câu. Sơn Đở lúc này đi tới, nhìn về phía A Nghèo, nhìn xem tiêu tán chính là cái gì quyền năng. Tại Sơn Đở trong tính toán, thực vật quyền năng Phở Lột là có thể tiếp nhận, chỉ có mấy cái không biết lượng biến đổi không cách nào cân nhắc. Lần này xảy ra vấn đề, hiển nhiên chính là không biết lượng biến đổi so với bọn hắn tưởng tượng phải nuốt khóa. Tại cái mấu chốt này không biết lượng biến đổi dưới sự ảnh hưởng, lúc đầu chỉ là đơn giản quyền năng, đến cùng phát sinh biến hóa gì? Đây là Sơn Đở không kịp chờ đợi muốn biết. Tấu chương xong, chương 1869, Kình Thiên Hám Địa chương 1869. Kình Thiên Hám Địa không chỉ có Sơn Đờ muốn biết, Áng kỳ thật cũng muốn biết, lần này tiêu tán quyền năng là cái gì. Áng hướng Sơn Đờ gật gật đầu, sau đó hai mắt nhắm nghiền, suy nghĩ giống như là bay xuống bụi bặm, chậm rãi chìm vào tĩnh mịch trong bóng tối. Tại Áng tư duy trong không gian, một gốc đứng sững tại trong hư không tối tăm đại thụ, chính có chút dơ lên chặt cây, vô số điểm sáng hoặc tối, tại theo nhánh cây đong đưa mà tung bay. Đây chính là quyền năng thụ. Mộc chi hoang dã cực kỳ hạch tâm quyền năng. Tại cái này khỏa quyền năng thụ bên trên, sáng lên điểm sáng, đại biểu đã bị kích hoạt quyền năng, mà hơi ảm đạm điểm sáng thì là tồn tại tại điểm cảnh chủ thể bên trong, còn không có bị gánh chịu quyền năng. Trước hôm nay, quyền năng thụ bên trên hết thảy có 5 cái điểm sáng là sáng. Theo thứ tự là A Nghèo vốn có ngộng cảnh chi môn cùng người giữ cửa sẵn đỡ có được mức năng lượng giới hạn cùng tiêu tán ra ngoài nghiệt vụ cùng thiên tượng thay đổi. Mà lúc này, làm A Nghèo suy nghĩ chìm vào nơi này lúc, ở trung tâm của quyền năng thụ chỗ, có một cái ảm đạm điểm sáng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sáng lên. Không thể nghi ngờ, đây chính là vừa rồi tiêu tán ra ngoài quyền năng. A Nghèo lặng lặng chờ đợi cái điểm sáng này thủy biến, khi nó triệt để trở nên sáng tỏ thời điểm, cũng là quyền năng bị khởi động thời điểm. Chờ đợi thời gian cũng không dài, không đến 2 giây, điểm sáng liền bắt đầu lóe lên hào quang chói sáng. Nếu là đổi thành nhân loại đến gánh chịu cái này quyền năng, đừng nói khởi động cái này quyền năng, chỉ là tiêu hóa cái này quyền năng đoán chừng đều tốt hơn mấy ngày. Mà trả lại cho Ngộng Chi Hoang Dã bản thân để tiêu hóa lời nói, trong nháy mắt liền có thể tiêu hóa xong thành, sau đó không cần mấy giây liền có thể để quyền năng hiện ra. Tại điểm sáng lấp lóe, quyền năng mở ra thời điểm, A Nghèo cũng đem sự chú ý của mình bỏ vào cái điểm sáng này bên trong. Vô số tin tức lưu, tựa như trào lên hồng thủy, xông vào A Nghèo ý thức hải. Tại tiếp tục mấy giây choáng váng về sau, A Nghèo liền cảm giác chính mình vô luận mắt thường, tâm linh, còn là ý thức tư duy, đều tiến vào đến một mảnh thuần túy hắc ám thế giới. A Nghèo ngay tại nghi hoặc thời điểm, trong bóng tối đột nhiên sáng lên một điểm sáng. Điểm sáng càng ngày càng sáng tỏ. Không đúng, không phải điểm sáng trở nên sáng tỏ, điểm sáng một mực duy trì lấy cùng loại sáng tỏ trình độ, là hắn đường ngắm đang không ngừng cùng điểm sáng rút ngắn. Loại này rút ngắn tốc độ thật nhanh, thẳng đến hắn cũng điểm sáng đạt tới hơi khoảng cách. Mà lúc này đây, A Nghèo cũng phát hiện cái điểm sáng này chân tướng, cái này cái gọi là điểm sáng thì thật chính là mộng chi hoang dã, hoặc là nói dùng tới đế thị giác nhìn lại liệu pháp bàn cắt thế giới hình dáng. Tại Áng xác nhận trước mắt chính là mộng chi hoang dã về sau, hắn đường ngắm lần nữa phát sinh biến hóa, hắn vẫn như cũ duy trì thượng đế thị giác, nhưng hắn lần nữa bị rút ngắn, thẳng đến tiến vào liệu pháp bàn cắt bên trong. Hắn ánh mắt lây siêu việt tưởng tượng tốc độ bắt đầu phi tốc lao đi, bên ngông vùng hoang vu đang lùi lại, loại tình huống này tiếp tục cước chừng 3-4 giây, rốt cục hắn tầm nhìn bắt đầu hướng tới nhẹ nhàng. Lúc này hắn nhìn thấy vẫn như cũ là một mảnh vùng hoang vu. Chỉ là Áng chính mình rất rõ ràng biết, mảnh này vùng hoang vu chính là liệu pháp bàn cắt ở trung tâm. Vì cái gì ý thức của hắn sẽ bị đưa đến mộng chi hoang dã trung tâm? Nơi này cùng mới quyền năng có quan hệ gì sao? Áng còn đang quan sát chung quanh tình huống thời điểm, biến hóa lần nữa dâng lên. Bất quá, lần này không còn là đường ngầm biến hóa, mà là vùng hoang vu trung tâm bắt đầu chấn động, tựa như là địa chấn. Ngay sau đó, đại địa vỡ vụn, vùng núi hở ra, khe rãnh vỡ ra. Cái này vẫn chưa xong, tại cái kia ước chừng mấy dặm phương viên hố trời khe rãnh bên trong, đất son sắc thân cây phá đất mà lên. Thân cây lấp đầy hố trời, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu kiên quyết ngoi lên mà sinh. Áng thậm chí không kịp bắt giữ trên cành cây vỏ cây nếp gấp, cái này quả áng nghèo gặp qua lớn nhất, thậm chí so với vĩnh hằng chi thụ cũng còn muốn khổng lồ một chút cây, lợi dụng vượt quá tưởng tượng tốc độ thẳng đến liệu pháp bàn cắt đỉnh chót. Mà nó dễ cây, cũng cắm vào lòng đất mấy ngàn mét phía dưới, đạt tới liệu pháp bàn cắt biên giới. Áng trước đó nghe qua có hình người cho cây là kình thiên đại thụ cái gọi là kình thiên, có một loại nâng thương thiên lực lượng cảm giác, cái này một loại khoa trương tu tử. Nhưng lúc này, áng thật sự nhìn thấy, cái gì gọi là kình thiên chi thụ. Mà lại, cây này không chỉ có kình thiên, còn hám địa. Đây là một gốc khó có thể tưởng tượng, cũng là dùng ngôn ngữ khó mà đi hình dung khủng bố đại thụ. Bởi vì cái này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy đại thụ, Áng suy nghĩ bị chấn động đến đã bắt đầu có chút hoảng hốt. Thẳng đến hắn tầm nhìn bắt đầu bao trùm lên một tầng khói đen, Áng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Chỉ là, khi hắn hồi thần thời điểm, hắn đã không tại kình thiên chi thụ trước mặt, mà là trở lại tư duy trong không gian. Trước mặt hắn, đồng dạng là cây, chỉ là không còn là lực lượng kia cảm giác mười phần đại thụ, mà là đứng sững tại hắc ám hư không, lóe ra thần bí mà tuyên cổ tia sáng quyền năng thụ. Một trận không biết lý do gió, nhẹ nhàng quét mà qua. Quyền năng thụ bên trên 6 quả điểm sáng, tại theo gió chập chờn đồng thời, lóe ra sáng tỏ ánh sáng, hòa lẫn phía dưới, mông lung mà mờ ảo. Ngoại giới, Sơn Đở cùng Phở Lột đều đang đợi Áng cho ra trả lời. Sơn Đở mới biết, cái kia tiêu tán quyền năng là cái gì, đi phân tích không biết lượng biến đổi, để mà suy đoán chính mình lần tiếp theo dung hợp quyền năng sẽ hay không thất bại. Phở Lột lúc này cũng đang chờ đợi đáp án, hắn hy vọng tiêu tán ra ngoài quyền năng là một cái sẽ không quá trọng yếu quyền năng. Dạng này, chí ít có thể giảm bớt trong nội tâm của hắn cảm giác cái nấy. Bất quá, Áng đã nhắm mắt vượt qua 3 phút, vẫn không có mở mắt. Trong lòng bọn họ đều suy đoán cái này quyền năng vì sao lúc, Sander đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi nào đó. Ngươi có cảm giác đến sao? Sander đột nhiên lên tiếng, để Phở Lột sửng sốt một chút. Phở Lột ngay từ đầu còn chưa hiểu Sander đang nói cái gì, thẳng đến thân thể của hắn nhẹ nhàng lay động một cái. Đây là địa chấn. Phở Lột kinh nghi nói. Sander gật gật đầu, Ngọc Chi hoang dã tại không nhận công kích điều kiện tiên quyết, không có khả năng không hiểu thấu xuất hiện địa chấn. Bây giờ xuất hiện địa chấn thời cơ rất khéo, đây có phải hay không là mang ý nghĩa cùng lần này tiêu tán quyền năng liên quan? Phở Lột cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, lần này quyền năng, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là liên quan tới thực vật quyền năng. Vẹn vẹn mọc ra thực vật, như thế nào xuất hiện địa chấn? Cụ thể có phải là thực vật quyền năng, cái này còn rất khó nói. Dù cho có may mắn chi cuốn phụ trợ, cũng không thể hoàn toàn chắc chắn cùng thực vật liên quan. Sander nói đến đây lúc, trong lúc đột nhiên, ánh mắt trở nên u ám, mà lại, may mắn có lúc chỉ là biểu tượng. Để lộ may mắn ra, mới có thể phát hiện may mắn phía dưới, ẩn tàng có thể là một trận nhìn như mỹ lệ ác mộng. Cảm thụ được đến nay chưa ngừng địa chấn, Sander sắc mặt dần dần trở nên trịnh trọng lên, hắn không biết địa chấn cụ thể phát sinh ở nơi nào, nhưng tiếp tục thời gian như thế chiều dài, ba động năng lượng như thế rộng, là cực kỳ hiếm thấy. Trong lòng của hắn lần lần có một loại dự cảm, lần này tiêu tán ra ngoài quyền năng, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tấu chương xong, chương 1870, Thủ Văn Minh chương 1870, Thủ Văn Minh trận này địa chấn tiếp tục trọn vẹn 5 phút đồng hồ, dưới chân bọn hắn đại địa cũng xuất hiện rõ ràng khe hở. Phớt luôn ánh mắt lo âu nhìn qua phương xa, trận này như thế dọa người địa chấn, là tác động đến một vực, còn là tác động đến toàn bộ mộng chi hoang dã. Nếu là cái sau lời nói, sơ tâm thành tình huống lúc này sẽ là thế nào? A nghèo. Sơn đỡ thanh âm, kéo về Phở Lột đã chạy xa lực chú ý, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy trước đó một mực nhắm chặt hai mắt A nghèo, rốt cục mở mắt ra. Cái này mới quyền năng là. Sơn đỡ thấy A nghèo tỉnh lại, liền vội vàng hỏi. A nghèo mặc dù mở mắt ra, nhưng lúc trước cái kia rung động hình ảnh, còn ở trong đầu hắn quen quẩn, để tinh thần của hắn vẫn như cũ ở vào trong hoảng hốt. Đối mặt Sơn đỡ hỏi thăm, A chỉ là vô ý thức nói, cây. Cây. Cái gì cây? Sơn Đở cùng Phở Lột đều nghi hoặc nhìn A Nghèo. Tại bọn hắn không hiểu thời điểm, yếu ớt rồi mỗi lẩm bẩm, tiếp tục từ trong miệng của A Nghèo xuất ra. "Văn Minh, Văn Minh." Sơn Đở sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ là Thụ Văn Minh? Mới quyền năng là Thụ Văn Minh. Sơn Đở trong ánh mắt hiện lên kinh nghi, nếu như A Nghèo nói mớ là thật, chỉ là cái tên này, hàm nghĩa liền có chút dò người. Có thể mang theo Văn Minh hậu tố, trong này lời ngầm, chính là một cái đầy đủ, có nhận mở, đủ để lóa mắt tại dòng sông lịch sử quần thể tư duy tập hợp. Nếu là đổi thành vu sư giới ánh mắt, tất cả cùng Văn Minh liên quan, vô luận là trên tinh thần hay là vật chất bên trên, đều tuyệt không phải tiểu khả. Bởi vì không phải tất cả mọi thứ đều có thể cùng Văn Minh bấu víu quan hệ, trước mắt Sơn Đở biết, cũng liền giải rác mấy thứ. Thí dụ như nói, bái nguyên tộc chỗ sùng bái, nguyên hỏa, chính là một loại Văn Minh chi hỏa. Bây giờ, A Nghèo nói ra Thụ Văn Minh cái này khiến Sơn Đở cũng giật nảy mình. Cái này quyền năng, dính đến Văn Minh cấp độ. Sơn Đở sắc mặt không ngừng biến hóa, nếu quả thật chính là cây chi Văn Minh, như vậy cái này tiêu tán quyền năng, coi như không phải hạch tâm quyền năng, cũng không phải phổ thông biên giới quyền năng. Phở Lột lúc này cũng có chút hoảng hốt, hắn mặc dù nghĩ không có Sơn Đở nhiều như vậy, nhưng vẹn vẹn Thụ Văn Minh cái danh từ này, liền cho hắn một loại vô cùng chìm điện nặng nề cảm giác. Chỉ là nghe nói, liền đã giống như là thân phụ một tòa từng đống núi cao. Văn Minh, Văn Minh. Phở Lột thở thật dài, hắn kỳ thật mong muốn nhất chính là để mộng chi hoang dã trở nên càng gần sát hiện thực, mà ở trong mộng chi hoang dã khó khăn nhất thành lập hiện thực tiêu chuẩn cơ bản chính là văn minh. Văn minh không phải phiêu bạt lục bình, tùy ý liền có thể thành lập đi ra. Mà bây giờ, hắn giống như cứ như vậy nhẹ nhàng, đem chính mình kỳ vọng nguyện cảnh chắp tay tiêu tán. Chỉ là nghĩ, Phật Luật liền cảm giác trong lòng phảng phất đang chảy máu. Lại qua một hồi lâu, ở vào trong hoàng hốt ta nghèo, rốt cục khôi phục tinh thần. Cùng lúc đó, Sơn Đở cũng lập tức hỏi thăm trước mắt hắn nghi ngờ nhất vấn đề, ngươi vừa rồi nói thụ văn minh, có phải là lần này tiêu tán mới quyền năng? Phật Luật cũng bình hay, muốn biết đáp án. À nghèo đè lên bởi vì tin tức dòng lũ xung kích, mà thoáng có chút nở mi tâm, sau đó thật sâu thở dài một hơi, đúng vậy, lần này tiêu tán quyền năng, chính là thụ văn minh. Ê! Nó cùng quyền năng thụ có quan hệ sao? Có phải là hạch tâm quyền năng? Sơn Đở hỏi lần nữa. À nghèo lắc đầu, mặc dù đều là cây, nhưng quyền năng thụ là độc lập với tất cả pháp tắc bên ngoài tồn tại, cùng thụ văn minh cũng không liên quan. Đến nỗi nói, có phải là hạch tâm quyền năng? À nghèo nói đến đây lúc, hơi có chút chần chờ, tựa hồ đang suy tư tìm tử. Mà lúc này đây, Phật Luật cảm giác buồng tim của mình đã nâng lên đến hầu, trong lòng vô cùng thấp vọng, nếu như lần này tiêu tán thật là hạch tâm quyền năng, coi như A nghèo tha thứ hắn, chính hắn đều không thể tha thứ chính mình. A nghèo, đứng tại hiểm cảnh chủ thể, cùng mộng chi hoang dã độ cao đến xem, lần này tụ văn minh cũng không tính là hạch tâm quyền năng, thậm chí khả năng so với lần trước tiên tượng thay đổi, còn muốn càng biên giới một chút. Lời nói này, để Phở Lột treo sâu sâu tâm, rốt cục rơi xuống. Bất quá, ngay tại Phở Lột hơi thở dài một hơi lúc, A nghèo phần ngoại lệ đến. Nhưng là, theo cá nhân ta góc độ đến xem, cái này thụ văn minh tầm quan trọng, kỳ thật phi thường lớn. A nghèo nói đến đây lúc, không khỏi thật dài thán một tiếng. Sơn Đở trầm mặc một lát, hỏi, là bởi vì văn minh? Đúng thế. A nghèo gật gật đầu, suy nghĩ lần nữa trở lại trước đó nhìn thấy thụ văn minh trên tin tức, đơn độc là thực vật, cho dù là một gốc đủ để độ lượng trời cao đất rộng, xuyên qua toàn bộ mộng chi hoang dã kình thiên đại thụ, cũng còn tốt. Nhưng nó không chỉ là một gốc kình thiên đại thụ, còn là một cây mở ra văn minh chi thụ, sinh mệnh chi thụ. Văn minh đối với thế giới bản thân mà nói, có lẽ chỉ là tuyên cổ trong dòng sông thời gian, nhấc lên gợn sóng bọt nước, sinh diệt cũng không đáng kể. Nhưng đối với muốn đem mộng chi hoang dã xem như là thế giới người, lại rất trọng yếu. Nó đã khả năng đi về phía huy hoàng, cũng có thể là đi hướng tàn khốc. A nghèo mặc dù chỉ là tại cảm khái thở dài, nhưng trong lời nói để lộ ra đến tin tức, cũng đã để Phở Luật có chút rung động. Dứt bỏ văn minh, đại nhân là nói, có một gốc chạm đến mộng chi hoang dã biên giới đại thụ. A nghèo gật gật đầu, đúng vậy, gốc cây kia so với vĩnh hằng chi thụ, cũng không kém bao nhiêu. Một gốc cậy mở vỏ qua đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên kình thiên đại thụ. A nghèo miêu tả, để Sơn Đở cùng Phở Luật đều ý thức được, đoán chừng trước đó cái kia tiếp tục mấy phút địa chấn, chính là cái này quả đại thụ tại chui từ dưới đất lên mà sinh, dài ra theo gió. Sơn Đở mặc dù còn không có gặp qua A nghèo nói tới đại thụ, nhưng nghĩ tới vĩnh hằng chi thụ, đã có một đường viền mơ hồ. Bất quá, so với cái này đại thụ bản thân, hắn hiện tại càng hiếu kỳ chính là văn minh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Sơn Đở cơ bản có thể kết luận, lúc trước hắn một mực không cách nào giải đi ra không biết lượng biến đổi, cũng là lần này Phở Luật sở dĩ không có gánh chịu thành công nguyên nhân, chính là tại văn minh bên trên. Cái văn minh này, ta rất khó giải thích. Như vậy đi, ta mang các ngươi đi xem một chút. Dứt lời, không cần ai chủ động nói, Sơn Đở cùng Phở Luật đều hiểu có ý tứ gì, trực tiếp theo mộng chi hoang dã đang xuất, trở lại trong hiện thực. Ang thì không có lập tức rời đi, mà là quay đầu lại, sẽ bị Lục Văn trói buộc chặt tiệm cảnh chủ thể, một lần nữa giấu kín ở trong sương mù, sau đó mới rời khỏi. Hai phút đồng hồ về sau, Sơn Đở cùng Phở Luật đăng nhập mộng chi hoang dã. Dựa theo Phở Luật ý nghĩ, tiến vào mộng chi hoang dã về sau, hẳn là liền sẽ đi tới Ang nghèo nói tới kình thiên đại thụ phụ cận. Thế nhưng là, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tiến vào về sau cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cây, vẫn như cũ trong một mảnh sương mù. Chẳng lẽ hắn còn tại nguyên chỗ? Là hắn tiến vào mộng chi hoang dã quá nhanh, Ang còn chưa kịp một lần nữa định vị hắn điểm rơi. Tại hắn đang lo lắng muốn hay không rời khỏi về sau một lần nữa lại tiến vào một lần lúc, bên cạnh hắn Sơn Đở đột nhiên nhăn lại lông mày, không phải tại chỗ, ngươi nhìn kỹ những này sương mù. Phật Luật không chần chờ, dựa theo Sơn Đở lời nói, quan sát chung quanh sương mù. Cái này nhìn qua xem xét, thật đúng là phát hiện không giống địa phương. Những sương mù này nhìn như cùng trước đó tương tự, nhưng là, nơi này sương mù màu sắc gần ẩn hiện lục, lại là trong sương mù hỗn tạp cùng bụi bặm không xê xích bao nhiêu màu lục hạt nhỏ. Đây là cái gì? Tấu chương xong, chương 1871, dã man sinh trưởng chương 1871. Dã man sinh trưởng đây là cái gì? Phở Luật vươn tay, đầu ngón tay vê mấy quả màu lục hạt nhỏ. Là hạt giống. Sơ Lãng thanh âm ở bên tai Phở Luật vang lên. Đây là A Nghèo thanh âm. A Nghèo đã tiến đến, ở đâu? Phở Luật nhìn một phía, chỉ thấy sương mù nồng nặc, cũng không có nhìn thấy A Nghèo bóng dáng. Đang lúc Phở Luật nghi hoặc thời điểm, một đạo vòi rồng gió lốc đột nhiên theo trong sương mù đánh tới. Tại Phở Luật còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, gió lốc liền theo xuống mà lên, đem hắn cuốn lại, tại một trận mất trọng lượng về sau, Phở Luật phát hiện chính mình đang bị cái này hết cách mà tới vòi rồng gió lốc đi lên tội phủ. Tựa như là có một cái nguyên tố hệ gió tinh linh tại nâng hắn đi lên bay. Không chỉ là hắn, Sơn Đở cũng bị cơn lốc quét lên, chỉ là Sơn Đở biểu hiện từ đầu đến chân đều là bình tĩnh, dù cho gió lại lớn cũng không có thổi loạn thần sắc của hắn, ngược lại là Phở Luật chính mình, bởi vì đột phát sự kiện biểu hiện không biết làm sao. Hơn nửa ngày, Phở Luật mới lấy lại tinh thần, bất thình lình lại định hướng nổi lên gió lốc, khẳng định là người vì điều khiển. Mà có thể tại dã man hang động chống rông tạo ra gió lốc, đại khái chỉ có A Nghèo. Nghĩ đến đây là A Nghèo thủ đoạn, Phật Luật cuối cùng là ổn định lại tâm thần, cũng có thời gian trở về vị trước đó A Nghèo trả lời. Hạt giống. Phật Luật không tiếp tục đi quản gió lốc đem bọn hắn mang hướng chỗ nào, mà là vươn tay quan sát đầu ngón tay màu lục hạt nhỏ, cái này chẳng lẽ chính là có thể tại mộng chi hoang dã trồng trọt hạt giống? Có sinh mệnh lực sao? Đích xác có thể trồng trọt, đến nỗi sinh mệnh lực, coi như thật sự có sinh mệnh lực, đại khái biểu hiện phương thức cũng cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống. A Nghèo thanh âm lần nữa truyền đến, lúc này Phở Lột nghe rõ, thanh âm đến từ phía trên. Mặc dù A Nghèo cũng không có tường thuật, nhưng Phở Lột lại rất rõ ràng hắn ý tứ. Đây là nguyên sinh tại mộng chi hoang dã sinh mệnh, hắn sinh mệnh biểu hiện phương thức khẳng định cùng trong hiện thực là trái ngược, đoán chừng hội cùng mộng giới những sinh vật kia không sai biệt lắm. Hay là cùng nghiệt ma cùng loại. Phở Lột còn đang trầm tư thời điểm, đột nhiên cảm giác xung quanh trở nên sáng tỏ chút, trước đó bị sương mù che lấp vận đục mông lung, nháy mắt trở nên mỏng manh sạch sẽ. Đồng thời, xung quanh càng ngày càng sáng, thẳng đến bọn hắn bị gió lốc nâng, đột phá sương mù tuyến phong tỏa, nhìn thấy trong suốt trời xanh, cùng ánh mặt trời sáng rỡ. Tại bọn hắn xông ra mê vụ thời điểm, Phớt Luật cũng nhìn thấy đứng tại trong mây A Nghèo. Phớt Luật chính là muốn chào hỏi lúc, đã thấy A Nghèo cũng không có nhìn về phía bọn hắn, mà là ánh mắt nhìn một phương hướng khác. A. Sơn Đở tiếng kinh ngạc khó tin, cũng hợp thời chuyển đến Phớt Luật trong hai. Phớt Luật mang nghi hoặc, lần theo A Nghèo ánh mắt nhìn lại. Đây là làm Phớt Luật nhìn thấy nơi xa cảnh tượng lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, biểu lộ kinh hãi, miệng cũng tại nhịn không được có chút mở ra. Mà hết thảy này đều là Phớt Luật trong bất chi bất giác hiện lộ biểu lộ. Thực tế là trước mắt hình ảnh, quả thực vượt qua Phớt Luật tưởng tượng. Trước đó nghe A Nghèo nói lên, có một gốc kình thiên đại thụ, lúc ấy Phớt Luật có thể liên tưởng đến cực hạn, cũng liền cùng vĩnh hằng chi thụ không sai biệt lắm. Mặc dù hắn chỉ là tại trên sách nhìn thấy qua vĩnh hằng chi thụ tranh minh họa, nhưng đã để hắn rất kinh ngạc. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt cái này quả đại thụ, thậm chí đã đột phá hắn tưởng tượng cực hạn. Cái kia màu nâu đen trắng kiện thân cây, chỉ là độ rộng, liếc mắt căn bản không nhìn thấy đầu. Phớt Luật có thể vững tin, cây này chỉ là thân cây liền đã so ác ngộng cô nhi viện còn muốn lớn hơn nhiều lần, đoán chừng có thể so với bờ dưới chấn một nửa diện tích. Thân cây trắng kiện không nói đến, cây này đáng sợ nhất, còn là hắn lần đầu tiên mang đến rung động. Cái gì gọi là kinh thiên? Phớt Luật dọc theo thân cây ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chỉ là một mảnh xanh thăm thẳm bóng tối, căn bản không nhìn thấy đầu. Phớt Luật không biết đây là cái gì chủng loại cây, nhưng cây này có được rất nhiều cây đặc tính, thí dụ như sổ cổ tệ dạ cây cao cây chi mái vòm, vô số chạc cây nấn á, tựa như là từng đầu đường đi tung hoành ở trên trời, lại như đôi cá cây cọ lá cây, rộng lớn như phiêu bình, tung tùng đứng dệt, mỗi một mảnh lá cây đều giống như một cái quảng trường. Cây này mang cho Phớt Luật rung động, còn không chỉ tại bản thân. Cây này trung quanh, phiêu đã một tầng thật dày màu lục xương mù dày. Loại kia lục, đậm đặc tựa như đủ để nhỏ xuống xanh biết chất lỏng. Phớt Luật có thể xác định, cái kia cái gọi là màu lục xương mù, khẳng định không phải xương mù, mà là trước đó hắn nhìn thấy màu lục hạt tròn. Hạt giống. Lớn như thế diện tích xương mù màu lục, bên trong chất chứa hạt giống không biết sẽ có bao nhiêu. 1 tỷ, 10 tỷ hoặc là càng nhiều. Nếu là những hạt giống này đều có thể gieo xuống, tuyệt đối sẽ để mộng chi hoang dã, nháy mắt theo hoang vu biến thành xanh hóa. Phớt Luật nghĩ như vậy thời điểm, cái kia vờn quanh tại kình thiên đại thụ trùng quanh xương mù màu lục đã có một bộ phận dung nhập đại địa. Có lẽ là quyền năng sơ hiện được đến pháp tắc gia trì, lại hoặc là kình thiên đại thụ chi viện, những này rơi vào đại địa xương mù màu lục, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu chui từ dưới đất lên nảy mầm. Trong lúc thoáng qua, đại thụ trùng quanh liền xuất hiện một mảnh xanh đu lục dã. Các loại kỳ hoa dị thảo, còn có cây cối sợi đằng, bắt đầu lấy đại thụ làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Tựa như là một giọt mực nhỏ xuống đến bạch thủy bên trong, nháy mắt choáng nhiễm một mảnh. Mà nơi này thì là hạt giống rơi vào đại địa, màu lục choáng nhiễm thế gian. Mà lại lan tràn tốc độ thật nhanh, lúc đầu cái này quả đại thụ còn tại bọn hắn mấy ngàn mét bên ngoài, nhưng trong chớp mắt bọn hắn phía dưới trên mặt đất đã mọc ra rừng rậm, trong đó một chút cao lớn cây thậm chí xuyên phá mê vụ, bọn hắn có thể nhìn thấy ngọn cây hình dạng cùng cái kia ẩn nấp dưới tảng cây trái cây. Nghe trong không khí cái kia mang sinh mệnh khí tức mùi hương đậm đặc, nhìn xem trước mắt cảnh tượng khó tin. Phớt Luật đã hoàn toàn chấn kinh, cái này thụ văn minh bá đạo như vậy, thực vật trưởng thành đều không cần thời gian. Còn có, như thế tứ ngược xâm nhập, trong đất thành phần dinh dưỡng có thể theo kịp. Nếu như Phớt Luật tâm lý hoạt động bị A Nghèo biết, đoán chừng sẽ chỉ cười nhạt một tiếng. Mộng chi hoang dã bên trong thực vật không thể lấy hiện thực làm tiêu chuẩn đi đối đãi, mà lại, lần này thực vật đại bạo phát, tiêu hao nhưng thật ra là thụ văn minh quyền năng sơ hiện lúc ý chí uy năng, cái này quả kình thiên đại thụ ở vào mới sinh bộ phát kỳ, tất cả năng lượng cơ hồ đều là nó cung cấp, thậm chí còn đối với đại địa tiến hành trả lại, để cằn cỗi hoang nguyên, chân chính thành đất màu mỡ. Bất quá, cũng chỉ có trong khoảng thời gian này hội nhanh chóng sinh trưởng, tương lai lời nói, thực vật sinh trưởng, đoán chừng hay là muốn tuân thủ thụ văn minh quy tắc. Những thực vật này, Phớt Luật có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi thăm A Nghèo, bất quá hắn vừa mới mở miệng, A Nghèo liền đánh gây hắn. Chờ một chút lại nói, tiếp tục xem tiếp. Những thực vật này lan tràn, cho dù là dã man sinh trưởng, A Nghèo cũng vẫn như cũng là vui mừng, nếu là cái này quyền năng thật giao cho Phớt Luật, đoán chừng muốn lan tràn toàn bộ mộng chi hoang dã, muốn dùng nhiều năm thời gian. Nhưng giao cho thế giới bản thân đi làm, lại là hoa không được mấy ngày thời gian. Bất quá, chân chính để A Nghèo coi trọng, cũng không phải là dưới mắt thực vật, mà là A Nghèo nhìn về phía nơi xa đại thụ trung quanh, những cái kia theo gió mà bay sương mù màu lục còn tại tung bay. Sương mù màu lục là hạt giống, A Nghèo rất rõ ràng. Nhưng là tại những này dày đặc hạt giống quần bên trong, có một bộ phận chính phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đấu chương xong, chương 1872, đàn mạn nữ yêu chương 1872, đàn mạn nữ yêu những cái kia phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt hạt giống, hỗn tạp ở trong sương mù, cũng không làm sao dễ thấy. Nhưng những hạt giống này mới là áng nghèo vì sao xem trọng thụ văn minh nguyên nhân. Bởi vì bọn chúng mới là văn minh nền tảng. Phớt luôn cùng sơn đờ lúc này cũng đang lặng lặng nhìn chăm chú sương mù màu lục. Bọn hắn không biết ánh sáng nhạt hạt giống tồn tại, nhưng đã áng nghèo để bọn hắn tiếp tục xem tiếp, nói rõ tiếp xuống khẳng định còn có biến cố. Cũng không lâu lắm, Phớt luôn đột nhiên rủi rủi mắt, là ta hoa mắt sao? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy một vệt ánh sáng hiện lên. Đích xác có ánh sáng lấp lóe, ngay tại trong sương mù. Sơn đờ làm ra chắc chắn trả lời. Sơn đờ tiếng nói vừa ra lúc, Phớt luôn lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Tại cái kia đậm đặc như chất lỏng trong sương xanh, một vệt ánh sáng điểm phút chốc phát sáng lên. Nó tựa như đang hô hấp, lúc minh lúc diệt. Theo thời gian trôi qua, cái điểm sáng này lấp lóe tần suất bắt đầu biến nhiều, độ sáng cũng càng lúc càng lớn, cho đến nó triệt để chứng minh, không còn ảm đạm. Cái điểm sáng này, đến cùng là cái gì? Phớt luôn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đang lúc hắn muốn mở hỏi thăm lúc, cái kia lấp lánh điểm sáng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Không phải trước đó theo gió tung bay, mà là mang theo mục đích rõ ràng tính di động. Chỉ thấy hết điểm lóe lên, liền xuyên qua tầng tầng sương mù màu lục, thẳng tắp hướng về kình thiên đại thụ trung tầng lớn nhất phiến lá bay đi. Làm điểm sáng đi tới có thể so với thành trấn quảng trường trên phiến lá về sau, một đạo ba động kỳ dị theo điểm sáng bên trong truyền ra. Dù cho tại bên ngoài mấy dặm tơ luôn, cũng cảm thấy được đạo này ba động. Đạo này ba động rất kỳ quái, cũng không phải là thanh âm, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy được trong ba động hàm nghĩa, có chút cùng loại dùng tinh thần lực ở trong tâm linh dây buộc đối thoại. Chỉ là tâm linh dây buộc bên trong đối thoại, cho dù là dây buộc liên tiếp nhiều người, cũng vẫn như cũng là có tính mục đích cùng phương hướng tính giao lưu. Mà cái này ba động thuần túy là rộng mà báo cho, tựa như có người cầm loa lớn tại đường đi la hét, chỉ cần tới gần người đều có thể nghe tới. Mà trong ba động hàm nghĩa cũng không khó giải đọc, điểm sáng tại thân thiết hô hoán mẫu thân. Điểm sáng tự nhiên không phải đối với lấy bọn hắn gọi mẫu thân, mà là hướng về cái này gốc cây khổng lồ vô cùng cây, dùng thân mật mừng dỡ lại lấy lòng ngữ khí tôn xưng là mẫu thân. Kinh thiên đại thụ tựa hồ cũng cảm nhận được ba động gánh chịu điểm sáng lá cây theo gió lắc lư xuống, dẫn tới điểm sáng phát ra từng đợt vui sướng ba động. Tại trong vui sướng lại có một đoạn ba động tiến vào phát thanh, lần này so trước đó hàm nghĩa càng nhiều, cảm xúc vẫn như cũ là vui sướng, nhưng nhiều hơn một phần khẩn cầu, ta có thể lưu tại nơi này sao? Đại thụ lại một lần nữa làm ra đáp lại, bất quá không phải nói chuyện, mà là tản mát ra bánh năng lượng màu xanh lục, nhẹ nhàng bao vây lấy điểm sáng. Ở vào điểm sáng bên trong hạt giống, tại cái này bánh năng lượng màu xanh lục dưới sự kích phát, đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Hạt giống ở giữa không trung nảy mầm, sau đó đại lượng dây leo theo hạt giống nội sinh ra, những này dây leo tựa như là bụi gai, tại lúc mới sinh, liền từng vòng vây quanh, hình thành một cái cao chừng hơn 10 mét, mọc đầy màu đỏ trắng gai nhọn hình bầu dục kén. Cái này kén rơi tại trên phiến lá, bị mềm mại phiến lá bắn bay, làm kén bị gãy đến giữa không trung lúc, đại thụ lần nữa giao cho nó một bộ phận năng lượng màu xanh lục. Những năng lượng này rót vào trong kén về sau, kén ấp trứng tốc độ tăng tốc vô số lần, không đến 10 giây, che kín dây leo kén liền từ đó mở ra. Tại trong vầng sáng, một người có mái tóc giống như màu lục tơ lụa, mọc ra dung nhan hoàn mỹ nữ tử, chậm rãi theo kén bên trong bò đi ra. Là bò mà không phải đi, bởi vì nữ nhân này, mặc dù mặt còn có hình người, nhưng vô luận là mái tóc màu xanh lục của nàng hay là che kín đỏ trắng gai nhọn làn da, đều thuyết minh nàng cũng không phải là nhân loại. Quan trọng nhất là nàng phần eo trở xuống tất cả đều là tráng kiện màu xanh sẫm dây leo, tựa như là cấy ghép đôi rắn người, chỉ là nàng dây leo dài vô cùng, đoán chừng so với nàng nửa người trên dài gấp 20 lần, đồng thời trên dây leo cũng che kín gai nhọn, hiện ra lạnh lùng u quang, mười phần dọa người. Đây là cái gì? Đang mạn nữ yêu. Phớt luôn bị trước mắt một màn này dọa cho nhảy một cái, nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng. Không có người trả lời Phớt luôn, nhưng là mọc ra dây leo nữ nhân cảm giác tựa hồ mạnh phi thường, chú ý tới Phơ Lốt, quay đầu nhìn lại. Nàng không có con ngươi, trong hốc mắt tất cả đều là màu xanh sẫm một mảnh, cùng Phơ Lốt đối mặt lúc, mang một loại ưu nhiên cùng lạnh lùng. Phơ Lốt nhịp tim phút chốc chậm một nhịp, bị dọa. Đang mạn nữ yêu, tạm thời xưng hô nàng cái tên này, nàng tựa hồ rất nghi hoặc thân phận của Phơ Lốt, quay đầu há mồm thấp giọng hướng đại thụ hỏi thăm. Lần này, đang mạn nữ yêu không có như trước đó như vậy rộng mà báo cho Phơ Lốt cũng nghe không được nàng nói thứ gì, nhưng không khó đoán ra, nàng tại hỏi thăm cái gì. Đoán chừng, chính là tại hỏi thăm Phơ Lốt bọn người thân phận. Ta thay thế cây trả lời nàng, nói ngươi là nhân loại, là cây minh hữu. Áng thanh âm truyền vào Phở Lột trong hai. Áng thay thế cây trả lời. Phở Lột sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra. Cây, hẳn là chỉ cái này khỏa kình thiên đại thụ, mà Áng có được quyền năng thụ, cho nên tới một mức độ nào đó, là có thể điều khiển thụ văn minh tự nhiên có thể thay thế cây trả lời. Bất quá, cho dù ta nói ngươi cùng cây là minh hữu, nàng tựa hồ đối với nhân loại vẫn như cũ tràn ngập chán ghét cùng thành kiến. Sunder, cùng nhiệt ma, trời sinh đối lập. Áng nghèo, có lẽ chỉ là không phải chủng tộc ta bài dị chi tâm, lại hoặc là tựa như là mộng giới bên trong cái khác sinh vật, đối với hết thảy đều tràn ngập phá hư mớn. Sunder, ngươi không cách nào khống chế suy nghĩ của nàng sao? À nghèo lắc đầu, có thể dẫn dắt, nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế. Đây cũng là áng cảm giác phiền phức địa phương, mà dẫn dắt cũng chỉ có thể xuyên thấu qua thụ văn minh đi khống chế, bởi vì những thứ này, yêu tinh là thụ văn minh chế tạo ra. Tới một mức độ nào đó, yêu tinh hội sùng bái cây to này, cũng nghe theo cây một chút mệnh lệnh, coi như giống như là người, lòng người khó dò, có đôi khi khả năng mặt ngoài một bộ trong lòng một bộ. Cái này cái gọi là yêu tinh chính là thụ văn minh. Sơn Đở hiếu kỳ hỏi. A nghèo gật gật đầu, lại lắc đầu, là thụ văn minh sản phẩm, nhưng nàng cũng không thể đại biểu thụ văn minh. Sơn Đở còn muốn hỏi thứ gì lúc, Phở Lột đột nhiên chỉ vào phương xa nói, trong sương mù lại có ánh sáng điểm lại lóe lên, mà lại lần này không chỉ một, thật nhiều. Sơn Đở theo tiếng quay đầu nhìn lại, quả nhiên hình thiên đại thụ trùng quanh cái kia đậm đặc trong sương xanh, vô số điểm sáng bắt đầu xuất hiện, bọn chúng tựa như là tại lục màn dưới bầu trời đêm đầy sao, theo hô hấp tần suất không ngừng lấp lóe, bọn chúng số lượng cũng cùng đầy sao, liếc nhìn lại căn bản là không có cách tính toán, những điểm sáng này đều sẽ hóa thành yêu tinh sao? Phở Lột thanh âm hơi có chút run rẩy, nếu quả thật tất cả đều hóa thành yêu tinh, cái này có thể so sánh sơ tâm thành trước mắt cư dân phải hơn rất nhiều. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đúng thế. Tấu chương xong, chương 1873, tiến hóa chương 1873, tiến hóa vừa dứt lời, không thể đếm hết tin tức ba động, theo này chút ít ánh sáng trong hạt giống ra bên ngoài quyết tán. Những tin tức này ba động tụ hợp cùng một chỗ, tựa như là hóa thành tràn ngập ồn ào dòng lũ, không ngừng hướng bốn phương tám hướng cọ rửa. Bọn chúng biểu đạt ý tứ, cơ bản cùng trước đó đằng mạn nữ yêu còn là điểm sáng cũng không kém nhiều lắm. Bất quá quá nhiều ba động, dù cho không có banh tạc lỗ thai, cũng vẫn như cũ để đứng ở đằng xa Phở Lột bọn người cảm giác được tâm linh khô úc. Còn tốt, chính bọn chúng tựa hồ cũng ý thức được ồn ào vấn đề, chậm rãi thanh âm đều thu nhỏ. Đồng thời, ánh sáng nhạt hạt giống bắt đầu hướng về kình thiên đại thụ các nơi bay đi. Không có qua vài giây đồng hồ, cái này khỏa che trời trên đại thụ liền tất cả đều che kín mông lung điểm sáng, tựa như là quang vụ, đem đại thụ tô điểm như mộng như ảo. Những điểm sáng này đều không tiếp tục phát ra ba động, nhưng chúng nó tất cả đều biểu hiện ra đối với đại thụ thân mật cùng sùng bái. Đại thụ cũng không có bài xích bọn chúng, thậm chí cùng trước đó trợ giúp đằng mạn nữ yêu, bắt đầu hướng bốn phía phát ra màu xanh nhạt sinh mệnh lực, vì những điểm sáng này cung cấp hóa kén năng lượng. Cũng không lâu lắm, điểm sáng tất cả đều biến thành kén. Đủ loại kiểu dáng kén, lít nha lít nhít xếp tại cây từng cái vị trí. Phở Lột nhìn xem đó căn bản đếm không hết kén, ánh mắt lóe lên một tia lo âu, không thể nghi ngờ, những này kén bên trong khẳng định đại biểu một cái cùng đằng mạn nữ yêu cùng loại sinh mệnh, bọn chúng đoán chừng hội tạo thành một loại mới yêu tinh tộc loại, đồng thời dựa vào cây này, tương lai hội tại mộng chi hoang dã sinh hoạt. Mộng chi hoang dã có thể xuất hiện giống loài đa dạng hóa, Phở Lột tự nhiên là vui mừng, chỉ là A Nghẹo cũng nói, những này yêu tinh rất khó chịu đến khống chế. Tại hành vi cùng tư tưởng khó mà nhận khống chế dưới tình huống, những này yêu tinh có thể hay không ý hiếp được sơ tâm thành cư dân. Dù cho những này yêu tinh không có thực lực, chỉ là dựa vào nhân số, đều có thể tùy tiện nghiền ép sơ tâm thành. Càng không nói đến, theo trước đó đằng mạn nữ yêu cái kia cường đại cảm giác, cùng bản thân cái kia khủng bố hình thể, liền có thể biết, bọn này yêu tinh thực lực tuyệt đối không thể so nhân loại bình thường kém. Nghĩ đến có nhiều như vậy yêu tinh, có thể sẽ đối với sơ tâm thành tạo thành uy hiếp, Phở Lột liền cảm giác tê cả da đầu. Sớm biết hắn liền không chủ động lược thuật trọng điểm thực vật sinh trưởng quyền năng. Sách cũng được, hắn còn gánh chịu thất bại. Phở Lột vừa nghĩ tới đó, tự trách cùng ấy náy liền ngăn không được theo đáy lòng đi lên tuôn. Ở trong lòng Phở Lột tiêu loạn nhũng sinh thời điểm, Hình Thiên Đại Thụ lần nữa hướng ra phía ngoài cung cấp một bộ phận màu lục sinh mệnh lực, trợ giúp hoa kén yêu tinh có thể nhanh chóng phá kén mà ra. Chỉ là lần này, Hình Thiên Đại Thụ thả ra năng lượng rõ ràng biến ít đi rất nhiều, nghĩ đến là quyền năng mới sinh lúc phúc lợi sắp hao hết, chỉ dựa vào thân cây bản thân đến cung cấp nuôi dưỡng những này kén, lại là có chút hao tổn không nổi. Nhưng cho dù như thế, những này đến từ thân cây màu lục sinh mệnh lực vẫn như cũ để trong đó rất lớn một bộ phận kén bắt đầu xuất hiện phá xác dấu hiệu. Đến nỗi còn không có phá xác kén, theo thời gian tích lũy cũng sẽ chậm rãi hóa kén, không nhất thời bội vã. Vô số đằng mạn nữ yêu đồng tộc bắt đầu phá kén mà ra. Phở Lột mặc dù trong lòng rất lo âu, nhưng hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm những tân sinh này tộc đàn, trước mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất phải xác định bọn hắn tình huống trước mắt. Ngoại trừ đằng mạn nữ yêu, trước hết nhất đi ra chính là một cái đầu bên trên treo đại lượng chạc cây thụ nhân. Cao tới hơn 10 mét, chỉnh thể khôi ngô có thể so với sơn lĩnh cự nhân con non, tại thân cây chính trung tâm mọc ra mặt người, lại bởi vì vỏ cây nếp lớn, nhìn qua có chút giàn mua. Kỳ lạ nhất là, cái này không biết chủng loại thụ nhân trên đỉnh đầu, đúng tùng trong lá cây giấu kín một cái màu vàng quả. Dù cho ở ngoài mấy ngàn mét Phở Lột, đều mơ hồ có thể nghe được màu vàng quả kỳ dị hương thơm. Cái thứ ba phá kén mà ra, lại cùng với trước đằng mạn nữ yêu, thụ nhân khác biệt, trên lại thể nhìn, hoàn toàn là một nhân loại thiếu niên, bất quá hắn tướng mạo cực đẹp, khí chất cũng phi thường thánh khiết. Duy nhất cùng nhân loại không giống chính là, tóc của thiếu niên này rất dài, tại đuôi tóc địa phương, mở ra trắng xóa hoàn toàn hoa cỏ. Những này màu trắng hoa cỏ, tựa hồ bay được, cho nên cũng mang thiếu niên lơ lửng giữa trời. Cái thứ tư, cái thứ năm, càng ngày càng nhiều kén phá vỡ, các loại yêu tinh từ bên trong đi tới. Có một bộ phận ngoại hình tương tự, nhưng tuyệt đại đa số cũng đều có các hình dạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, có cao lớn như núi, có nhỏ như ong bướm, có thể béo như nguyệt, có gầy như sào trúc, rất khó tưởng tượng những này là một chủng tộc. Liên Phở Lột quan sát, những này yêu tinh duy nhất trung điểm, đại khái chỉ có cùng thực vật liên quan. Tất cả yêu tinh hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thực vật đặc điểm, có lẽ đây là theo trên vẻ ngoài, duy nhất có thể phân biệt ra được bọn hắn tộc loại đặc thù. Trong ngay mắt, số lượng hàng trăm ngàn yêu tinh sinh ra, đây vẫn chỉ là tất cả trong kén một phần ngàn. Bọn hắn sinh ra về sau, tựa như là thiên nhiên có được cầu thông kỹ năng, đều đang thấp giọng trao đổi. Chỉ là bọn hắn giao lưu ngôn ngữ, Phở Lột nghe không hiểu. Bất quá Phở Lột chú ý tới, có một bộ phận yêu tinh tại giao lưu thời điểm, thỉnh thoảng hướng bọn hắn nhìn bên này, đoán chừng là tại thảo luận đề tài của bọn họ. Phở Lột không biết yêu tinh đối với Sơn Đở cùng Hạng thái độ là cái gì, nhưng hắn có thể thấy rõ, nhìn thẳng hắn yêu tinh, trong mắt tuyệt đại đa số đều mang lạnh lùng, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng chán ghét cùng bài xích. Trong đó cũng có hiếu kỳ cùng thiện ý, chỉ là vô cùng thiếu. Thấy cảnh này, Phở Lột đấy lòng mắt lạnh. Những này yêu tinh rõ ràng đối với nhân loại trời sinh không hữu hảo. dù cho áng nghèo đi dẫn dắt, khả năng cuối cùng hiệu quả cũng sẽ không quá lớn. Xem ra, Sơ Tâm Thành khả năng thật lại bởi vì hắn lần này ngu xuẩn, mà tại tương lai tao ngộ biến cố. Phớt luôn có chút thấp thỏm hướng áng phương hướng nhìn lại, muốn hỏi thăm một chút áng nghèo, có biện pháp gì hay không có thể tránh thoát trạng thái nạn này. Bất quá, áng nghèo lúc này cũng không có nhìn về phía Phớt luôn, mà là vẫn như cũng nhìn chằm chằm nơi xa đại thụ. Bởi vì lúc này, cây kia kình thiên đại thụ lại một lần nữa thả ra năng lượng màu xanh lục. Chẳng lẽ, cây này dự định lại tan ra càng nhiều kén? Sander nhìn xem theo trong thân cây lần nữa hiện lên năng lượng, lông mày chăm chú nhíu lên. Nhưng mà, cũng không có giống Sander tưởng tượng như vậy, những cái kia không có phá vỡ kén, vẫn như cũ lặng lặng nằm tại đại thụ mỗi một cái góc, năng lượng màu xanh lục cũng không có rót vào kén bên trong, ngược lại xông vào đã sinh ra yêu tinh thể nội. Được đến năng lượng màu xanh lục yêu tinh, khí thế nháy mắt liền bắt đầu tăng vọt. Trong đó dọa người nhất chính là trước ba cái phá kén mà ra yêu tinh, đang mạn nữ yêu sợi tóc khắp múa, trên thân gai nhọn lóe ra u lục và mang, tựa như là tôi động, thụ nhân làn da theo màu nâu xám chậm rãi biến thành màu bạc nhạt. Giống như mạ một tầng như kim loại, hắn đỉnh đầu viên kia trái cây màu vàng nóng cũng phát ra càng thêm nồng đậm mùi thơm, đến nỗi vị thiếu niên kia, ngoại hình chưa biến, nhưng khí chàng lại bắt đầu vô hạn bên trên nổ, chỉ là nhìn thẳng hai con mắt của hắn, liền cảm giác kinh hồn táng đảm. Đây là sinh mệnh bản chất tiến hóa. Tấu chương xong, chương 1874, thực lực hạn chế chương 1874, thực lực hạn chế Phở Lột trước đó còn đang suy nghĩ, những này yêu tinh nếu như bản thân còn có nhất định thực lực lời nói, cái kia Sơ Tâm Thành mộng giới cư dân đối mặt bọn hắn, càng là không cách nào ngăn cản. Hiện tại sự thật thật xuất hiện ở trước mắt. Yêu tinh sinh mệnh bản chất, tại cây năng lượng bồi dưỡng xuống, bắt đầu tiến hóa. Cái gọi là sinh mệnh bản chất tiến hóa, dùng vũ sư lời nói miêu tả, kỳ thật chính là mức năng lượng nhảy vọt. Nói cách khác, cũng chính là bản thân tầng cấp tăng lên. Cái kia đằng mạn nữ yêu, cái kia thụ nhân, còn có cái kia lơ lửng giữa không trung thiếu niên, khí thế đột nhiên tăng lên, không chỉ có riêng là khí chàng tăng cường, bọn hắn thực lực cũng đang nhanh chóng gia tăng. Dù cho Phở Lột tại mộng chi hoang dã, không cách nào vận dụng bất luận cái gì ma lực, rất khó xem thấu thực lực của đối phương tầng cấp, nhưng hắn còn sống thời điểm, dù sao cũng là một vị mộng hệ học đồ, hắn đối với mộng giới sinh vật có một loại thiên nhiên cảm giác. Tựa như hiện tại, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, đám kia yêu tinh bên trong, trên thực lực vọt nhanh nhất, không thể nghi ngờ chính là đằng mạn nữ yêu. Nếu như trước đó đằng mạn nữ yêu, thực lực cùng người bình thường không sai biệt lắm, như vậy hiện tại nàng, thực lực chí ít tăng gấp 10 lần. Liền xem như phóng tới chân chính mộng giới đi, thực lực của nàng cũng không còn là hạt chót. Mà lại, trên người nàng khí thế còn đang tăng thêm. Phở Lột sắc mặt một trận trắng bệnh, liền hiện tại đằng mạn nữ yêu mà nói, đã có thể so với sơ trung cấp học đồ, lấy trước mắt Sơ Tâm Thành thực lực mà nói, đại khái chỉ có dung hợp nhiệt ma xạ bện kỵ sĩ, có thể khó khăn lắm so sánh. Nếu như thực lực của nàng lại tiếp tục tăng lên, có lẽ chỉ là một mình nàng, liền có thể nghiền ép Sơ Tâm Thành. Mà lại không chỉ là đằng mạn nữ yêu, Phở Lột quét về phía cái khác yêu tinh, bọn hắn thực lực cũng tại cấp tốc dâng lên. Theo sinh mệnh bản chất tiến hóa, bọn hắn còn tiến hóa ra một chút cái khác năng lực đặc thù. Liền thí dụ như Phở Lột dùng nhìn bằng mắt thường đến, có chút yêu tinh chúng quanh bay lên nhàn nhạt giọt nước, đây đã là dính đến nguyên tố phương diện khống chế. Nhìn xem bọn này thực lực đang không ngừng dâng lên yêu tinh, Phở Lột trong lòng trở nên vừa vội lại thấp thỏm. Trước đó, hắn còn lo lắng nghiệt ma sẽ trở thành Sơ Tâm Thành đại địch. Nhưng hiện tại xem ra, so với những cái kia nghiệt ma, có lẽ những này không bị khống chế yêu tinh mới là tai họa ngầm lớn nhất. Tại Phở Lột lo lắng không thôi thời điểm, một trận khí lãng theo cây phương hướng chuyển đến. Khí lãng nguồn gốc lại là nơi xa đằng mạn nữ yêu, tại thư triển chính mình phần eo trở xuống cái kia bắt đầu trở nên đỏ thắm dây leo. Những dây leo này hơi di động một chút, liền bắt đầu đột phá không khí ràng buộc, sinh ra trùng điệp khí lãng, lại đột phá. Phớt Lột nhìn về phía đằng mạn nữ yêu, thấp giọng thì thào. Trước đó, đằng mạn nữ yêu đại khái cùng sơ trung cấp học đồ tương tự, bây giờ đã vững vàng siêu việt phổ thông cấp 2 học đồ, thực lực hướng về cấp 3 học đồ xuất phát. Mặc dù cây năng lượng đã không nhiều, nhưng dựa theo loại này tình thế, Phớt Lột thậm chí cảm thấy khả năng tiếp qua không lâu, cái này đằng mạn nữ yêu thực lực liền có thể đạt tới vu sư cấp. Phớt Lột không dám tưởng tượng, mộng chi hoang dã nhiều một vị vu sư cấp yêu tinh, hội sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Mà cái này, hết thảy đều là hắn không cách nào gánh chịu quyền năng mà đưa tới hậu quả. Phở Lột trong lòng ấy nấy cảm xúc, giờ khắc này đạt tới đỉnh điểm. Ngay tại Phở Lột lâm vào tự trách vòng xoáy thời điểm, một loại kỳ dị lại rộng lớn lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Loại lực lượng này, tựa như là một loại bộ trưởng, phụ vừa hàng lâm, liền áp chế hết thảy năng lượng, bao quát theo đại thụ nội bộ bay ra năng lượng màu xanh lục. Phở Lột cũng cảm thấy được loại này kỳ dị bộ trưởng, hắn tạm thời bỏ xuống trong lòng cảm xúc, ngẩng đầu chúng quanh. Phát hiện tại cái này bộ trưởng áp chế xuống, đối diện tất cả yêu tinh, bao quát đằng mạn nữ yêu, đều không tiếp tục hấp thu cây năng lượng, chung quanh năng lượng cũng theo sinh động, biến thành tính trơ. Phở Lột ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhìn về phía A Nghèo. Ở trong ý thức của hắn, có thể tạo thành như vậy phạm vi lớn áp chế, khẳng định là A Nghèo làm. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hắn nhìn về phía A Nghèo thời điểm, cái sóc nhưng cũng không có làm gì, mà là đem ánh mắt thả tại một bên khác. Sơn đỡ trên thân. Bởi vì Phở Lột đối với Sơ Tâm Thành tập trung quá nhiều tình cảm, cho nên khi hắn nhìn thấy cái này không thể đếm hết yêu tinh lúc, vẫn duy trì sa sút, thấp thỏm cảm xúc, sợ bọn họ tồn tại sẽ ảnh hưởng đến Sơ Tâm Thành. Sơn đỡ lại là không giống Phở Lột, hắn đối với hết thảy trước mắt cũng không đáp lại bất luận cái gì bài xích. Thậm chí bởi vì chứng kiến yêu tinh nhất tộc sinh ra, loại này tại ngoại giới gần như không có khả năng nhìn thấy trang diện, để hắn ẩn ẩn có rõ ràng cảm ngộ. Bất quá, làm những này yêu tinh bắt đầu tại cây năng lượng dưới sự ảnh hưởng trở nên cường đại lúc, Sơn đỡ trong lòng rốt cục có một chút cảnh giác. cũng không phải lo lắng bọn này yêu tinh sẽ công kích sơ tâm thành, mà là sợ hai thực lực sau khi tăng lên, bọn này còn không cách nào không quy yêu tinh tộc loại, hội tại mộng chi hoang dã tứ ngược. Sander không thèm để ý sơ tâm thành, nhưng hắn phi thường coi trọng mộng chi hoang dã. Bởi vì, đây là Sander nhìn thấy, đặc thù nhất cũng khổng lồ nhất tiềm cảnh. Cái khác tiềm cảnh, đều là hiểm giới cùng thế giới hiện thực tường kép không gian. Mà mộng chi hoang dã, thì là hiểm giới cùng mộng giới loại này hư ảo chi giới tường kép không gian. Đối với Sander mà nói, cái này điểm cảnh giá trị nghiên cứu quá cao, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy cường đại yêu tinh cắt cứ mộng chi hoang dã. Cho nên, nhìn thấy đằng mạn nữ yêu bắt đầu hướng về cấp 3 học đồ thực lực xuất phát lúc, Sander bắt đầu đề phòng. Hắn cũng không muốn để yêu tinh độc đại, nhưng như thế nào đi ngăn cản yêu tinh tiến giai đâu? Sander vốn là muốn cùng Ang thương lượng một chút, nhìn có thể hay không áp chế yêu tinh thực lực. Bất quá, không chờ Sander đi thương lượng, chính hắn tìm đến áp chế yêu tinh thực lực chìa khóa, quyền năng, mức năng lượng giới hạn. Đây là Sander thu hoạch được cái thứ nhất quyền năng, lúc ấy là nghĩ đến, được đến một cái có thể đem vu sư thực lực đưa vào mộng chi hoang dã quyền năng. Kết quả, thu hoạch được như thế một cái quyền năng. Chủ yếu hiệu quả là, chúa tể mộng chi hoang dã sinh vật thực lực cao thấp. Bởi vì mộng chi hoang dã bây giờ không có bất luận cái gì năng lượng thể hệ, hắn cái này quyền năng, tự nhiên trở nên không hề có tác dụng. Chỉ có chờ đợi hắn thu hoạch được có thể thành lập năng lượng thể hệ mới quyền năng, mức năng lượng giới hạn mới có tác dụng võ chi địa. Bây giờ mặc dù mộng chi hoang dã năng lượng thể hệ còn không có tạo dựng lên, nhưng bọn này yêu tinh lại bởi vì thụ văn minh quan hệ, có được một loại sinh mạng khác tiến hóa phương thức. Mà bọn này yêu tinh, cũng coi là mộng chi hoang dã sinh vật. Sơn đỡ trước đó một mực không cách nào sử dụng mức năng lượng giới hạn tự nhiên có thể sử dụng trên người bọn hắn. Nghĩ đến đây, Sơn đỡ không chút do dự mở ra một mực cẩn vào tư duy trong không gian mức năng lượng giới hạn. Trước đây, hắn sử dụng mức năng lượng giới hạn đều không có hiệu quả chút nào, nhưng lần này, có mục tiêu rõ rệt về sau, mức năng lượng giới hạn lập tức bị kích phát đi ra. Qua trong giây lát, cường đại vực trường liền từ trên trời giáng xuống. Làm Sơn đỡ ở vào mảnh này quyền năng vực trường bên trong, dù cho không cần mắt thường đi nhìn, đều có thể cảm thấy được trước mắt hắn có vô số điểm sáng đang lóe lên. Mỗi một điểm sáng đại biểu một cái có được mức năng lượng sinh mệnh, cũng chính là yêu tinh. Sander có thể thấy rõ ràng, yêu tinh thực lực bởi vì cây năng lượng nguyên nhân mà không ngừng bành trướng. Phớt luật phán đoán không sai, trong đó người mạnh nhất đằng mạn nữ yêu đã đạt tới cấp 2 học đồ đỉnh phong, lại thu nạp một chút năng lượng, liền có thể đột phá đến cấp 3 học đồ thực lực. Bất quá, Sander không có cho đằng mạn nữ yêu cơ hội này, tâm niệm hắn cùng một chỗ, nhẹ nhàng kích thích quyền năng dây cung. Chống giống mà sinh năng lượng giam cầm, nháy mắt giao cho tại toàn bộ yêu tinh nhất tộc trên thân. Tấu chương xong, chương 1875, mẫu thụ gợi ý chương 1875, mẫu thụ gợi ý theo mức năng lượng giới hạn khởi động, một loại khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả công xiềng, cứ như vậy ràng buộc ở yêu tinh nhất tộc mỗi người. Bất quá, trước mắt cảm nhận sâu nhất, đại khái chính là thực lực mạnh nhất đằng mạn nữ yêu. Cái khác yêu tinh mặc dù có cảm ứng, nhưng cũng chỉ là phát giác được hút vào năng lượng trong cơ thể có chút trở nên tính trơ, thăng cấp trở nên chậm chút. Bởi vì sẵn đợt lần này thiết lập mức năng lượng giới hạn hạn mức lớn nhất, lợi dụng cấp 3 học đồ thực lực làm cơ chuẩn. Bây giờ yêu tinh nhất tộc bên trong, chỉ có đằng mạn nữ yêu chạm tới lấy cấp 3 học đồ làm tiêu chuẩn bình cảnh, cái khác yêu tinh cách hạn mức cao nhất cũng còn rất xa xôi. Nơi xa, đằng mạn nữ yêu rõ ràng nhìn thấy chung quanh còn có đại lượng mâu thủ quà tặng năng lượng sương mù, nhưng chính là không cách nào thu nạp vào thể nội, nàng cũng biến thành rất lo nghĩ. Quay đầu liền hướng mâu thủ nói nhỏ cầu tự, hỏi thăm nguyên do. Đằng mạn nữ yêu hành vi cũng gây nên cái khác yêu tinh chú ý, bọn hắn cũng thật sự cảm nhận được năng lượng biến hóa, trước đó có thể nháy mắt tiêu hóa năng lượng, đồng thời thực lực được đến nhảy vọt tăng trưởng, hiện tại tiêu hóa thời gian bị kéo dài gấp trăm lần, nghìn lần, dù cho tạm hoãn hấp thu cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên, bọn hắn lúc này cũng đều ngừng lại, quay đầu nhìn về phía mẫu thụ, hy vọng có thể được đến mẫu thụ đáp lại. Nhưng mà một đám yêu tinh tụ tập cầu nguyện âm thanh, cũng không có lập tức được đến mẫu thụ đáp lại. Cũng không phải mẫu thụ không đáp, mà là Ang tạm thời tiếp quản thụ văn minh, hắn đang suy tư nên như thế nào đi trả lời bọn hắn. Hồi lâu sau, yêu tinh nhất tộc rốt cục được đến đáp lại. Chỉ là mẫu thụ đáp lại phi thường ngắn gọn, thậm chí không tạo thành một câu, chỉ có hai từ, cân bằng, chờ đợi. Yêu tinh dựa vào thụ văn minh mà hiện thế, bọn hắn phụ vừa ra đời liền có trí khôn, mặc dù còn không có chân chính đến xã hội văn minh trình độ, nhưng là mượn từ mẫu thụ ý chí truyền lại, bọn hắn cũng lý giải hai cái này từ ngữ ý tứ. Chờ đợi ý tứ là không được động, thẳng đến kỳ vọng sự vật xuất hiện. Cái từ này, để một đám yêu tinh hơi an tâm. Mẫu thụ ý tứ hiển nhiên là, hiện tại mặc dù có ràng buộc, nhưng chỉ cần kiên nhận chờ đợi, liền có hy vọng đột phá bình cảnh. Cái này chí ít để bọn hắn không đến mức tuyệt vọng. Bất quá cân bằng cái từ này, bọn hắn liền có chút nghi hoặc. Cân bằng là duy trì hai đầu không nghiêng. Mẫu thụ ý tứ là cần cùng cái nào đó thế lực hoặc là cái nào đó tộc loại duy trì cân bằng. Là thế lực nào? Cái nào tộc loại? Một đám yêu tinh nghĩ đến đây thời điểm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Là bọn hắn sao? Nhân loại. Mẫu thụ là để yêu tinh cùng nhân loại bảo trì cân bằng. Tại một đám yêu tinh còn đang suy tư thời điểm, bọn hắn chỗ sùng kính mẫu thụ lại một lần nữa phát ra gợi ý, lần này gợi ý lại là dài rất nhiều. Mẫu thụ hướng bốn phía tản ra tinh thần hàm ý, loại này hàm ý không chỉ yêu tinh lý giải, ở vào nơi xa phía luôn cũng nghe hiểu. Các hải tử của ta cắm rễ phương này giới vực, ta tiêu hao năng lượng rất nhiều. Lại vì sinh ra các ngươi, mộng thực yêu tinh, tiêu hao một bộ phận bản nguyên. Mẫu thụ đoạn thứ nhất lời nói, liền giải thích một bộ phận yêu tinh nghi ngờ trong lòng. Bọn hắn cũng không hoài nghi mẫu thụ lời nói, bọn hắn muốn có hết thảy, bao quát trí tuệ, ngôn ngữ, năng lực đều đến từ mẫu thụ, cho nên bọn hắn rất tự nhiên tiếp nhận mẫu thụ nơi phát ra nói. cũng lập tức đối bản thân thân phận tiến hành tán đồng, bọn hắn là mẫu thân sáng tạo chủng tộc, tên là Mộng Thực Yêu Tinh. Bản nguyên tiêu hao phải cần một khoảng thời gian khôi phục, cho nên tiếp xuống, ta có thể sẽ lâm vào ngủ đông. Khi biết mẫu thân muốn ngủ đông, tất cả yêu tinh tất cả đều tản mát ra không bỏ cùng lo âu cảm xúc. Yên tâm đi, làm phương này hoang vu trì giới, lục dã trải rộng, ta liền sẽ thức tỉnh. Tại các yêu tinh thở dài một hơi thời điểm, mẫu thụ lần nữa truyền lại ra tin tức mới, tại ngủ đông trước đó, ta cần nói cho các ngươi chính là, tương đối phương này hoang vu trì giới, ta cùng các ngươi, vốn là khách bên ngoài, có thể được một mảnh sinh tồn chi địa không dễ, cho nên chớ phá hư phương này giới vực. Ta cùng giới này thủ hộ giả cũng làm giao lưu, Mộng Thực Yêu Tinh nhất tộc muốn tại giới này phồn diễn sinh sống, muốn cùng giới này những sinh vật khác duy trì cân bằng. Còn có, như không cần thiết, tận lực không muốn đi nhân loại địa giới. Lúc này, mặc dù yêu tinh nhất tộc đối với nhân loại địa vực còn không có gì khái niệm, nhưng mẫu thụ lời nói lại là trong lòng bọn họ lưu lại một tia dấu vết. Kia nhân loại hoặc là những sinh vật khác, nếu như muốn đi vào chúng ta địa bàn đâu? Đang mạn nữ yêu hướng mẫu thụ hỏi. Hồi lâu sau, một đạo mở mịt đáp lại truyền vào trong đầu của bọn hắn. Chính mình nắm chắc cân bằng tiêu chuẩn. Mẫu thụ đáp lại đến đây, liền tiến vào kết thúc. Tiếp xuống vô luận ai lại kêu gọi mẫu thụ, cũng không có đạt được đáp lại. Đối với Mộng Thực Yêu Tinh nhất tộc mà nói, mẫu thụ cũng đã tiến vào ngủ đông kỳ. Mặc dù mẫu thụ nói nội dung có hạn, bọn hắn thậm chí còn không biết năng lượng bình cảnh nên như thế nào giải quyết. Nhưng ít ra hiện tại bọn hắn biết một cái mục tiêu, cùng một cái cấm kỵ. Mục tiêu chính là để cái này hoang vu trì giới trở nên lục dã trải rộng. Như vậy, liền có thể mau sớm tỉnh lại mẫu thụ. Cấm kỵ thì là cùng nhân loại bảo trì cân bằng. Cái này cái gọi là cân bằng, bọn hắn hiện tại tạm thời cũng không biết nên như thế nào đi duy trì cùng nắm, nhưng đã mẫu thụ để bọn hắn chính mình nắm chắc tiêu chuẩn, lại là cần tiến hành một lần thương lượng. Nghĩ đến cái này, tất cả yêu tinh không tự chủ được nhìn về phía đằng mạn nữ yêu. Nàng là ban sơ sinh ra Mộng Thực Yêu Tinh, mà lại cũng là trước mắt bọn hắn trong nhất tộc thực lực mạnh nhất, tự nhiên mà vậy liền trở thành trung tâm. Trước cùng nhân loại bên kia trao đổi một chút, chí ít chúng ta muốn trước biết cái này hoang vu trì giới tin tức. Đang mạn nữ yêu lời nói, để tất cả mọi người gật gật đầu, đích xác, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết nơi này tin tức, cho dù là cùng nhân loại bảo trì cân bằng, cũng muốn biết nhân loại địa vực là ở nơi nào. Nhưng khi bọn hắn dự định đi qua cùng nhân loại giao lưu thời điểm, nhìn lại phát hiện trước đó ở phía xa nhân loại, không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn không thấy rồi, là rời đi sao? Đang mạn nữ yêu, đã bọn hắn rời đi, vậy lần sau nhìn thấy lúc lại giao lưu cũng có thể. Bây giờ, thừa dịp mẫu thụ tiêu tán năng lượng còn chưa biến mất, các ngươi trước tiếp tục hấp thu năng lượng, tốt nhất có thể đạt tới bình cảnh. Đang mạn nữ yêu tới một mức độ nào đó, cơ bản đại biểu Mộng Thực Yêu Tinh nhất tộc thủ lĩnh, lời của nàng lập tức được đến hưởng. Tất cả phá kén mà ra yêu tinh, tất cả đều ổn định lại tâm thần, tiếp tục hấp thu lên tiêu tán ở chung quanh mẫu thụ năng lượng. Chỉ có đang mạn nữ yêu, bởi vì đạt tới bình cảnh, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nàng đang lặng lặng nhìn chăm chú nơi xa, trước đó ba người kia loại vị trí. Nói là ba tên nhân loại, nhưng đằng mạn nữ yêu chân chính nhớ kỹ, chỉ có trong đó một cái tóc ăn mắt quầng thâm thanh niên, cái khác hai vị, nàng liền nhìn thẳng cũng không dám. Đối mặt hai người kia, nàng thậm chí có một loại đối mặt mẫu thụ ảo giác, thậm chí so mẫu thụ còn muốn đáng sợ. Nếu như nhân loại đều là đáng sợ như vậy, bọn hắn thật có thể duy trì được cùng nhân loại cân bằng sao? Tấu chương xong.